Chương 337, khu phong tỏa, tiến lên theo đường nhỏ. Chương 337, khu phong tỏa, tiến lên theo đường nhỏ. Hoàn thành ước định đối chiến, chuyến đi núi tuyết kết thúc. Trở lại trung tâm bộ kẹm mẩn, xin thị ạ chuẩn bị thu dọn hành lý, tiếp tục đi tới điểm đến tiếp theo thì điện thoại đột nhiên vang lên. Nãi nãi. Xin thị ạ kinh hỉ nói. Sau khi tiếp điện thoại, giọng của nãi nãi cả rồ lì nạ vang lên. Nà nà nha, gần đây có khỏe không? Có ăn nhiều cơm không? Cuộc thăm hỏi đầy quan tâm từ nãi nãi kéo dài hơn 10 phút. Cả rồ lì nạ nãi nãi cuối cùng cũng nói tới chuyện chính. Ngươi bây giờ ở thành phố Tuyết Phong à ân? Xin thị ạ gật đầu. Đại hội liên minh sắp bắt đầu rồi, đầu dây bên kia, giọng của nãi nãi cả rồ lì nạ trở nên nghiêm túc. Nghe vậy, xin thị ạ cũng nghiêm mặt, lặng chờ lời kế tiếp của nãi nãi. Danh ngạch dự thi lần này, chúng ta đã giúp ngươi giải quyết, nhưng một trong các điều kiện tham gia vẫn cần ngươi tự mình hoàn thành. Nghe câu này, xin thị ạ suy tư một lát, rồi đáp, điều kiện dự thi có hai, một là nhà huấn luyện liên minh chính thống, một là thí luyện đúng không? Ân, cái đầu tiên ngươi đã thỏa mãn. Ta gọi điện thoại tới cũng vì thí luyện sắp bắt đầu, ngươi mau chóng quay về đi. Ta chờ ngươi ở thành phố C lẹt sợ tại xin thị ạ gật đầu, lập tức đáp, ta về ngay. Cúp điện thoại, xin thị ạ đã chuẩn bị hành lý xong, mở bộ kẻ đẹp. Nhìn trên bản đồ, có một con đường nhỏ từ thành phố Tuyết Phong đến thành phố C lẹt sợ tại rất gần, có thể đi đường này. Sau khi quyết định con đường, xin thị ạ bắt đầu hành động. Nửa giờ sau, nàng đã tới con đường nhỏ này. Xin nhà huấn luyện đằng kia chờ một chút. Lúc này, một vị tiểu thư rủn xạ cưỡi mô tô tới. Vị nhà huấn luyện này, xin xuất trình giấy chứng nhận. Xin thị ạ thấy vẻ mặt cảnh giác của tiểu thư rủn xạ, không chần chờ, lập tức lộ ra bộ kẻ đẹp của mình. Ngài khỏe, ta là người của giáo sư do bạn xác nhận không sai. Tiểu thư rủn xạ thở phào, trả lại bộ kẻ đẹp cho xin thị ạ. Thấy cảnh này, xin thị ạ không nhịn được hỏi, xin hỏi tiểu thư rủn xạ, ở đây xảy ra chuyện gì sao? Tiểu thư rủn xạ thấy xin thị ạ là nhà huấn luyện chính thống của liên minh, suy tư một lát, rồi nhắc nhở, cách đây một thời gian có một nhóm người săn trộm tới đây. Hiện tại nơi này đã bị phong tỏa, vì an toàn của ngài, mời ngài đi đường vòng. Nghe vậy, xin thị ạ nhíu mày. Nàng đang có chút đội, muốn từ thành phố Tuyết Phong nhanh chóng tới thành phố Sệ Lẹt Sở thì chỉ có thể đi đường này. Ngay lập tức, xin thị ạ bày tỏ khó khăn của mình cho tiểu thư Dùn Xạ, đồng thời nói, tiểu thư Dùn Xạ, an toàn của ta có bảo đảm. Xin hãy cho ta đi qua. Nếu ta phát hiện dấu vết của người săn trộm, ta có thể gọi điện thoại thông báo cho các ngươi. Lời đã nói đến mức này, tiểu thư Dùn Xạ suy nghĩ một lát, rồi cũng gật đầu. Nếu ngài phát hiện người săn trộm, xin kịp thời thông báo cho chúng ta, kính nhờ xin thị ạ không nhiều lời, một lời đáp ứng. Sau đó, được Dùn Xạ cho phép, xin thị ạ bước vào con đường nhỏ này. Nhìn bóng lưng xin thị ạ, Dùn Xạ lẩm bẩm, hy vọng nàng ấy thật sự làm được, dù sao đây không phải một bộ kẻ đẹp bình thường a. Đúng vậy, sở dĩ tiểu thư Dùn Xạ sảng khoái đồng ý cho xin thị ạ tiến vào khu vực phong tỏa, hoàn toàn là bởi vì bộ kẻ đẹp của đối phương có quyền đi lại tuyệt đối. Phải biết, đây không phải quyền lợi mà nhà huấn luyện bình thường có thể có được. Truy tìm săn trộm xin thị ạ đi trên con đường nhỏ. Nửa đoạn đầu còn khá rộng, nhưng nửa đoạn sau gần như không thể đi được. Đủ loại gai góc mọc cũng tùm, con đường bị che lấp. Thấy tình hình này, xin thị ạ hoán gạ bị ra, lập tức để hắn mở đường. Với móng vuốt sắc bén của Gabit, xin thị ạ đi khá thuận lợi. Ở đây cỏ dại um tùm, địa thế hiểm trở, rất thích hợp để ẩn nấp. Thêm nữa vật tư miễn cưỡng đầy đủ, người săn trộm hẳn là trốn ở đâu đó. Xin thị ạ nâng cao tinh thần, sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào. Nàng đối mặt với người săn trộm không phải lần một lần hai, tự nhiên có chút kinh nghiệm. Đối phương không phải nhà huấn luyện thông thường, bất cứ thủ đoạn nào cũng có thể dùng ra, cho nên cần kịp thời phản ứng, sớm chuẩn bị sẵn sàng. Yên tâm, ngươi cứ đi đi, có ta ở đây rồi. Thấy cử chỉ của xin thị ạ, vừa hẹo vừa vui mừng vừa nói. Đây cũng coi như là trưởng thành a. Xin thị ạ có thể ở độ tuổi mười mấy mà có tâm thái như vậy, chuyến du lịch lần này không uổng phí rồi. Cứ như vậy, với Gabit mở đường và bờ hẹo thăm dò, xin thị ạ di chuyển không hề chậm. Hai tiếng rưỡi sau, họ đã đi tới chân một ngọn núi. Ân, vượt qua ngọn núi này sẽ không còn xa thành phố Sẽ Lẹt Sở Tải nữa. Nhìn con đường núi trước mắt, xin thị ạ nâng cao tinh thần, bắt đầu tiến lên. Một bên khác, trong một hang động ở sườn núi, ba người đàn ông mặc áo đen tụ lại thảo luận số hàng này vận chuyển thế nào. Liên minh đã phong tỏa nơi này rồi. Đáng chết, động tác của liên minh sao nhanh vậy? Một người đàn ông giận dữ nói. Người khác nghe vậy, hừ lạnh, chia hàng ra, chúng ta mạnh ai nấy phá vây. Liên minh nhanh chóng phong tỏa nơi này, muốn nói trong đội không có nội gián, hắn không tin. Đã sinh ra sự nghi ngờ, không cần thiết phải hành động cùng nhau. Chia ra hành động ngược lại là chuyện tốt. Hai người còn lại thấy vậy, không nói thêm gì. Vì đây đúng là cách tốt nhất hiện tại. Và lúc này, nếu ai nhảy ra phản đối, đó là hành vi tìm chết, dù sao ai cũng không muốn dính cái mác nội gián của liên minh. Vậy thằng này phân thế nào? Khi cuộc trò chuyện tới điểm mấu chốt và nhạy cảm, ba người ăn ý giãn khoảng cách, đồng thời cảnh giác nhìn đối phương. Ta chỉ cần con đệ bị kia và viên bổ kẹ mẩn trứng này thôi, những cái khác hai người các ngươi tự phân nói rồi. Một thành viên săn trộm từ từ lùi ra sau, lập tức ném những chiếc bổ kỳ bản khác về phía giữa hai người. Hai người còn lại liếc nhau, thứ một tiếng không nói gì thêm. Xét về giá trị, bọn họ có chút thiệt thòi, nhưng không có cách nào. Một mình họ ra tay cũng không chắc thắng được đối phương. Hơn nữa bây giờ đều nghi ngờ nhau, muốn liên thủ cũng không thể. Thử, thiện nghi cho ngươi. Sau khi hai người chia đều bộ kỳ bản trên mặt đất, ba người ăn ý đi ra khỏi hang động, rồi hướng về ba phương khác nhau để phá vây. Chờ đi xa, một trong số đó triệu hoán ạ lạ cà dẻm. Ạ lạ cà dẻm là một bộ kẹ mẩn hệ siêu linh. Ạ lạ cà dẻm dùng cồn phở xì ẩn dò xét xung quanh. sau khi thấy không có vấn đề, nó gật đầu với huấn luyện viên của mình. Thấy vậy, người mặc bộ săn trộm thực chất là nội gián của liên minh, từ tay áo lấy ra một chiếc cúc áo. Mục tiêu đã phân chia đi từ hướng đông và nam, lập tức tiến hành chặn lại. Nói xong, người săn trộm xé bỏ lớp mặt nạ, để lộ một gương mặt khác. Tóc đỏ, áo tròn đen, vẻ mặt kiên nghị, mang một khí chất chính trực. Săn trộm, lần này ta, Dơ Dạ Gổng Ta Mợ Lạn Sơ, tuyệt đối sẽ bắt gọn các ngươi. Dứt lời, Dơ Dạ Gổng Ta Mợ Lạn Sơ ném ra bộ kỳ bản. Hồng quang lóe lên, một bộ kẹ mẩn màu xanh ra trời xuất hiện. Hình dáng tương tự con rắn, đỉnh đầu hai cánh nhỏ, trên cổ có một viên ngọc. Dơ Dạ Gổn, chúng ta đi. Chương 338, một giây tiêu diệt hai con. Chương 338, một giây tiêu diệt hai con. Gabit, chúng ta nghỉ ngơi một chút đi, liên tục đi một đoạn đường núi. Cynthia nhìn con đường phía sau, rồi nói. Gaco. Gabit lắc đầu, giơ móng vuốt lên, ý rằng mình vẫn chưa mệt. Nghe vậy, Cynthia cười, khu vực này không an toàn, chúng ta phải đảm bảo trạng thái tốt nhất để đối phó mọi tình huống. Gabit gật đầu. Cynthia mở ba lô, lấy bộ kẹp tợ lọc đã chuẩn bị sẵn cho Gabit để phục hồi thể lực cho nó. Nhưng không lâu sau, bộ kỳ bản mở ra, hồng quang lóe lên, vợ hẻo xuất hiện. Vợ hẻo. Có biến. Cynthia lập tức đứng dậy, cảnh giác xung quanh. Gabit cũng lặng lẽ bảo vệ huấn luyện viên ở sau lưng. Đây là sự ăn ý lâu dài của bọn họ. Vợ hẻo bình thường sẽ không dễ dàng xuất hiện. Thư giãn. Không ở đây. Nhìn phản ứng của Cynthia và hành động của Gabit, trong lòng vợ thầm vui mừng, rồi nói. Nghe vậy, Cynthia thở phào, nhìn về phía vợ hẻo, chờ đợi hắn nói tiếp. Hướng phía đông, có một người đang đến vợ chậm rãi nói. Có thể xác định là người săn trộm không? Cynthia biến sắc mặt, hỏi. Ân, luôn ác ý quen thuộc này. Sẽ không sai. Nghe lời này, Cynthia lặng lẽ lấy ra máy truyền tin từ ba lô, lập tức bấm số điện thoại của tiểu thư Dùn Xạ. Tiểu thư Dùn Xạ thông báo xong, Cynthia nhìn về phía đông, Gabit cũng đứng bên cạnh sẵn sàng chiến đấu. Trong khu rừng này. Đi theo ta. Siêu. Nói xong, vợ eo dẫn Cynthia và Gabit tệ lẹ vào tới gần đó. Đạp đạp đạp. Tiếng bước chân chuyển đến. Cynthia ngay lập tức chuẩn bị sẵn sàng. Đồng thời, một tiếng gầm vang lên. Ai? Người săn trộm áo đen cảnh giác khắp nơi, sờ cún tặng bên cạnh lông dựng đứng ngay bén. Két. Hắn mở toàn bộ tổ kỳ bản ra, từng âm thanh xuất hiện. Trốn trong bóng tối, mắt vợ eo lóe sáng, hiện ra. Bộ kẹt mẩn, sờ cún tặng lẹ mèo, LV46 bộ kẹt mẩn, tờ xì ẩn lẹ mèo, LV45 bộ kẹt mẩn, xạ dạp to lẹ mèo, LV44 nhìn đội hình của đối phương, Cynthia rõ ràng nghiêm túc hơn nhiều. Bởi vì nhìn từ khí thế của các bộ kẹt mẩn, thực lực của người săn trộm này không hề yếu. Lục Sa. Gabit cảm nhận được áp lực, nhưng điều đó cũng kích phát đấu trí của nó. Ánh mắt mở eo ngưng lại, truyền âm cho Cynthia, thả tất cả bọn chúng ra, bảo vệ bản thân thật tốt, nguy hiểm khi chiến đấu giã ngoại không cần nói nhiều, Cynthia tự nhiên hiểu rõ. Đối đầu với người săn trộm, cần phải luôn đề phòng việc bị đánh lén. Dù sao, trận chiến này có khả năng nguy hiểm đến tính mạng. Lôi đoá. Hoa nham. Hồng quang lóe lên, bên cạnh Cynthia có thêm mấy bộ kẻ mẩn. Thấy vậy, vợ chuẩn bị sẵn sàng, thân hình lóe lên. Chanh. Mẫu khắc. Xạ dạ tỏ không kịp phản ứng, một vệt ánh đao chém trúng người nó. Lập tức, máu thịt bé bét, máu tươi bắn ra, một lỗ hổng cực lớn hiện ra. Xạ dạ tỏ đau đến trợn trắng mắt. Một bên cánh không thể vỗ, đã bị phế rồi. Nhìn xạ dạ tỏ từ trên không trung rơi xuống, người săn trộm báo động, lập tức hô, "Phlật lạc mẹ giảo ở, xạ đạo bạn." Đối mặt với trụ lửa và xạ đạo bạn, thân hình bờ eo lại biến mất. Đáng chết, là hệ siêu linh. Lưng người săn trộm lạnh toát, mắng một tiếng, lao tới phía trước đồng thời ném ra một chiếc bộ kỳ bản. Thử. Một đòn này, sượt qua da đầu người săn trộm, chém vào sau lưng, một vết thương đỏ tươi dài đau đến hắn co giật khóe miệng. Giết hắn cho ta. Bộ kỳ bản vừa ném ra mở ra. Bèng. Dưới ánh sáng hừng quang, mặt đất chấn động. Ngay sau đó khí thế to lớn dâng lên, một tiếng giống to chấn nhiếp toàn trường. Ánh mắt mở eo ngưng lại, khóa chặt thân ảnh trong xương khói kia. Bộ kẹt mẩn, thì gian nhỉ tạ thuộc tính, ác, nham thạch lẹ mèo, LV54 thiên phú, thanh một chiêu kết liêu á thần. Hơn nữa còn là á thần đã tiến hóa cuối cùng. Vợ cảm nhận được một tia áp lực. Đồng thời, người săn trộm may mắn sống sót đội vàng tự tiêm thuốc bỏ tỉ hòn cho mình. Vết thương sau lưng từ từ lành lại. Sau khi trở lại bình thường, người săn trộm nhìn mở eo, trong mắt lóe lên sự tham lam, nhưng ngay sau đó lý trí chiếm lấy. Hắn bắt đầu cảnh giác xung quanh. Đột nhiên chạm trán một con gã lạ hệ Sini trong giã ngoại đã lấy mạng hắn, chuyện này quá đỗi kỳ lạ. Chắc chắn xung quanh có một nhà huấn luyện. Đã không chịu ra, vậy thì tấn công hắn đi, trước hết giết con gã lạ này đã. Không cần suy nghĩ nhiều, cảm giác đau đớn sau lưng nhắc nhở hắn, bây giờ việc trước tiên là giết chết một trong những chiến lược chính của đối phương mới là thượng sách. Bản chỉ. Tỷ Gia Nhi tạ gầm lên giận dữ, trong miệng tụ tập ác ý nồng đậm. Một luồng sóng màu tím nhanh chóng đánh tới bờ eo. Hừ. Vợ không thay đổi sắc mặt, hừ lạnh, một đao chém thẳng vào. Bèn. Đặc tùn sẽ bị chém thành hai nửa, phát nổ sang hai bên. Vợ không quay đầu, trong dư chấn nổ, hắn nhanh chóng dùng đủ vật tim. Ngay sau đó, hai tàn ảnh đánh tới. Sau khi phá hủy cái bóng bờ eo để lại, Tỷ Gia Nhi tạ nhanh chóng nhìn xung quanh, trong miệng đã tụ tập năng lượng nồng đậm. Đánh vào mặt chúng nó. Nghe chỉ lệnh, ba con bộ kệ mẩn đồng loạt phát động công kích. Những luồng năng lượng với đủ loại màu sắc đánh tới bờ eo. Thân hình bờ eo lại lóe lên, dễ dàng tránh thoát một đòn này. Thấy vậy, mặt người săn trộm đen lại, nắm chặt nắm đấm. Trong mắt hắn đầy kiên kỵ, đồng thời trong lòng phẫn nộ không tìm được. Điểm phiền phức của bộ kệ mẩn hệ siêu linh chính là ở đây. Tiến có thể công, lùi có thể thủ, căn bản không thể đoán được vị trí của đối phương. Và đúng lúc người săn trộm bị thu hút sự chú ý, Cynthia nắm lấy cơ hội, vung tay ra lệnh, tấn công tợ sĩ ẩn. Lục Sa, lôi đóa, kiệt, dơ dạ gồng cùn sệ, xô la bìm, xa đá bản, ba đòn công kích nhắm thẳng vào tợ sĩ ẩn. Con bộ kệ mẩn này căn bản không kịp phản ứng, bị đánh trúng trực diện. Và anh, vụ nổ hất tung thân thể nó, một luồng huyết tinh khí tức lan tỏa xung quanh. Đối mặt với ba đòn chí mạng đột ngột này, tợ sĩ ẩn không thể sống sót. Giết nó. Khi ở bìm, ánh mắt người săn trộm đỏ ngầu, trong lòng tức giận tăng gọn, chỉ vào Cynthia hét lớn. Đội viên của hắn đã chịu trọng thương. Tỷ Dạ Nhĩ Tạ cảm nhận được cơn giận của huấn luyện viên, nhanh chóng tụ tập luồng tử vong khí tức khổng lồ, phun ra một cột sáng trắng cam dài khoảng 1 mét. Nguy, đòn nén giận này từ một tá thần cấp 54, cảm giác bị tử vong áp bách ngay lập tức bao trùm toàn thân. Với thực lực hiện tại của Cynthia, nàng không thể ngăn cản, thậm chí ngay cả trốn cũng không kịp. Hiểu rõ tình thế nguy cấp, đồng tử gã bịt đột nhiên co lại, vô thức đẩy Cynthia ra, rồi một mình lao về phía trước, mở trạ muốn chống cự lần cuối. Sở Tỷ Dĩ Tuân và Dầu Dơ Dạ phản ứng lại, trong mắt rưng rưng lệ quang, nhìn gã bịt. Chúng ngay lập tức đi tới bên cạnh Cynthia, mở lá chắn bảo vệ. Gã bịt toàn thân bùng lên sức mạnh huyết mạch hệ rồng, nhìn cô sáng tràn ngập tử vong trước mắt, lòng quyết tuyệt chắn trước người Cynthia. Nó biết, dưới đòn này, nó có thể sẽ chết. Nhưng nếu có thể đổi lấy mạng của Cynthia, đáng giá. Nhưng, cô sáng sắp tới, vợ eo ngay lập tức xuất hiện trước người nó, một tiếng lòng truyền đến. Nếu đã mở miệng gọi một tiếng buồn, thì lúc then chốt tất cả ngoan ngoan trốn ra sau cho ta. Chương 339, kẻ không tay. Chương 339, kẻ không tay. Trong chốc lát, thân hình bờ eo thấp xuống, ngang đao đứng chắn, toàn bộ khí thế dồn vào lưỡi đao trên cánh tay. Khi ở bìm tới gần ngay tức khắc, chanh, một đao chém làm hai, đòn nén giận hỉ ở bìm này tựa như dòng nước bị chặt đứt. Bèn, dư chấn nổ ở hai bên người. Bờ eo dùng cồn thở si ẩn chắn, sừng sững bất động. Gã bịt, bờ eo. Phía sau, Cynthia bị đẩy ra trở lại bình thường, lo lắng hướng vào trong dư chấn nổ mà gọi. Đáng tiếc, rất lâu không có câu trả lời. Một bên, Dâu Dơ ra nhìn vụ nổ, lệ quang trào ra, tâm tình nặng trĩu. Sở Tỷ Dĩ Tuân sắc mặt u rũ, ngay cả linh hồn thể cũng co lại một vòng. Đúng lúc mọi người đau lòng, giọng bờ truyền vào lòng họ. Ta còn ổn, gã bịt cũng không sao, đừng buồn nghe vậy. Cynthia vui đến phát khóc, vừa mỉm cười vừa nức nở. Tốt quá rồi, các ngươi không sao, theo dư chấn dần lắng xuống. Vợ eo mang gã bịt đi ra. Cynthia lập tức xuống tới. Bị thương chỗ nào? Để ta xem. Nói rồi, nàng lấy ra một bình siêu cấp thuốc trị liệu, chẳng cần biết gã bịt và bờ có bị thương hay không, cứ thế phun một trận. Khu khu. Đừng phun nữa, ta không sao. Vụ nổ lớn vẫn không làm bờ eo nghẹn, nhưng hắn lại lần đầu bị nghẹn bởi thuốc xịt trị liệu. Lục Sa, thật nhiều hơi xương, dính dính khó chịu thật. Gã bịt không thích nước, càng không thích hơi nước. Là một hệ đất, nó chỉ có thể nhỏ giọng phàn nàn với Cynthia. Thế nhưng Cynthia dường như không nghe thấy, dường như lúc này chỉ có việc liên tục chữa trị bộ kệ mẩn mới có thể khiến tâm trạng lo sợ của nàng bình tĩnh lại. Cứ như vậy, sau khi phun hết một bình bỏ thì ổn, Cynthia mới từ từ dừng lại. Thấy cảnh này, bờ eo đưa tay sờ đầu Cynthia, rồi khẽ nói, đã không sao rồi anh ô ô. Nước mắt tuôn rơi. Cô gái mới chỉ hơn 10 tuổi, còn chưa thành niên này, cuối cùng cũng đã rơi lệ khi đối mặt với nguy cơ tử vong. Nàng hổ thẹn với bộ kệ mẩn, sợ hai việc gạ bịt và bờ eo sẽ mãi mãi rời đi, và cả nỗi sợ hãi khi đối mặt với cái chết. Lục Sa, gạ bịt tiến lên ôm lấy Cynthia, khẽ khích lệ. Gạ bịt, bờ eo, mọi người, chúng ta muốn mãi mãi ở bên nhau, mãi mãi không chia lìa. Cynthia ôm gạ bịt, lập tức khóc nức lên. Cảnh tượng này, các bộ kệ mẩn đều nhìn thấy, và mối ràng buộc giữa họ càng thêm sâu đậm. Bên hông, chiếc bộ kỳ bản đựng gạ cồn khẽ lay động. Vừa rồi nếu không chắc chắn rằng bờ có thể ngăn cản đòn đó, nó sẽ ngay lập tức ra tay, bình định mọi mối đe dọa. Bây giờ xem ra, nó không nhìn lầm. Con gã lạ này đích xác có thể đứng ra vào thời khắc mấu chốt, quả nhiên không hổ là cháu của lão bù đi nó. Hành trình sát phạt được rồi, các ngươi chờ ở đây. Ta đi giải quyết cậu vật kia, hắn không thể chạy xa đâu. Nguy cơ qua đi, vợ éo nhìn Cynthia từ từ nói. Hay là tôi đi, phần còn lại giao cho dùn xạ là được rồi. Cynthia do dự một lát rồi nói. Ánh mắt vợ éo chớp động, vui vẻ cười. Xem ra, trải qua nguy cơ lần này, Cynthia đã trưởng thành không ít. Yên tâm, hắn không phải đối thủ của ta. Nếu cứ thế mà để hắn đi, ý niệm của ta sẽ không thông suốt. Nói xong, không đợi Cynthia đáp lại, bờ eo mèo một tiếng biến mất tại chỗ. Sau khi rời đi, sắc mặt bờ trở nên lạnh lùng, trong mắt lóe lên hàn mang. Một bên khác, kẻ săn trộm chạy trốn về phía ngoại vi. Nhờ khíu giác và mùi hôi của sở cung tặng, hắn có thể khéo léo tránh được phần lớn sự truy đuổi của dùn xạ. Ngay cả những bộ kẻ mẩn có khíu giác nhạy bén cũng không thể khóa chặt hắn. Hắc hắc, cái tiểu nha đầu đáng chết kia, đáng đời ngươi phải chết. Chờ ta phá vây, ta sẽ tìm được thông tin của ngươi, tuyệt đối sẽ cho người nhà ngươi xuống địa ngục đoàn tụ với ngươi. Nói rồi, kẻ săn trộm phát ra tiếng kiệt 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 trong lòng tức giận và âm hiểm đan xen, hận không thể quay lại nghiền nát đối phương. Hành động lần này vốn là lời to không lỗ, nhưng qua trận vừa rồi, hai bộ kẻ mẩn chủ lực của hắn đã chết trận. Điều này sẽ khiến thực lực của hắn trượt dốc nghiêm trọng. Không chừng sau khi trở về, địa vị trong hận tờ điệu cũng sẽ bị ảnh hưởng. Quan trọng hơn, nếu kẻ thù của hắn biết thực lực hắn suy giảm, thì chắc chắn sẽ thừa cơ gặm lấy vài miếng thịt trên người hắn. Càng nghĩ càng giận, kẻ săn trộm mang theo oán khí mà chạy trốn. Luôn ác ý đầy tính nhắm vào này nhanh chóng bị bờ cảm nhận được. thì ra ngươi ở đây Asil. Thân hình lại biến mất, vợ xuất hiện cách kẻ săn trộm không xa. Hắn lặng lẽ quan sát mục tiêu đang chạy trốn, trong mắt sát ý tôn trào. Đạp đạp đạp. Trong rừng cây, tiếng di chuyển của kẻ săn trộm như tiếng đếm ngược của tử vong, càng lúc càng rõ ràng. Chanh. Một vệt ánh đao không hề báo trước đánh tới. Cánh tay trái của kẻ săn trộm đột nhiên mất cảm giác. Ngay sau đó, tiếng thịt rơi xuống đất vang lên. A a. Tay của ta. Tay của ta. Cơn đau mãnh liệt và sự bất an tràn ngập tâm hồn kẻ săn trộm. Lúc trước hắn oán hận bao nhiêu, bây giờ lại chật vật bấy nhiêu. Tỷ Giản Nhĩ Tạ, Sơ Cun Tằng. Tỷ Giản Nhĩ Tạ gầm lên giận dữ, xuất hiện từ trong bộ kỳ bản. Sơ Cun Tằng lông dựng thẳng, làm ra tư thế chiến đấu, đi tới bên cạnh kẻ săn trộm cảnh giác khắp nơi. Nhìn hai bộ kẻ mẩn bảo vệ ở trước và sau, kẻ săn trộm trở lại bình thường. Hắn cố nhịn đau, vội vã từ trong bạ lộ lấy ra thứ gì đó. Họ thi hòn cứu mạng, họ thi hòn cứu mạng. Ở đâu, có nó ta mới có thể sống. Cánh tay trái bị cắt đứt không ngừng phun máu, sắc mặt kẻ săn trộm trắng bệnh, lanh ý dần dần xông lên đầu. Cuối cùng, hắn dùng tay phải sờ được một ống thuốc tiêm, sắc mặt lập tức vui mừng. Nhưng đúng lúc hắn muốn tiêm vào cơ thể, đao quang không hề báo trước thoáng qua. Chanh! Cánh tay phải bay lên tại chỗ, máu tươi văng tung tóe vào mặt hắn, như một cái tát thực tế. Giang rắc! Ống thuốc cùng cánh tay phải rơi xuống đất. Trái tim hắn giống như ống thuốc, bị vỡ nát. Hy vọng cứ thế mà tan biến. Kẻ săn trộm trơ mắt nhìn tất cả xảy ra, không hề báo trước, yếu ớt bất lực, không thể làm gì. Giống. Tất cả chỉ xảy ra trong một giây. Tỷ Giản Nhĩ Tạ bên cạnh miễn cưỡng phản ứng lại, quay đầu muốn run bờ eo. Đáng tiếc, tốc độ của bờ eo quá nhanh. Két. Chỉ nghe thấy tiếng răng của Tỷ Giản Nhĩ Tạ va vào nhau. Không khí này đối với nó chính là sự châm chọc im lặng. Ngươi là ai? Rốt cuộc ngươi là ai? Hy vọng cuối cùng theo ống họ Tỷ hòn tan vỡ, kẻ săn trộm rơi vào trạng thái điên cuồng tột độ. Ánh mắt hắn không ngừng liếc nhìn, muốn tìm ra kẻ hung phạm. Một kẻ đã chết, hãy yên lặng tận hưởng tử vong đi. Hãy cảm nhận âm thanh khi sinh mệnh mất đi bờ eo ngay lập tức xuất hiện ở cách đó không xa. Tỷ Giản Nhĩ Tạ và Sở Cún Tằng nhanh chóng khóa chặt thân ảnh. Kẻ săn trộm nhìn theo ánh mắt bộ kẻ mẩn, chỉ thấy cái bóng quen thuộc đập vào mắt. Là ngươi, con gã lạ của tiểu nha đầu thối thác kia, kẻ săn trộm điên cùng nói. Nhưng ngay sau đó hắn như nghĩ tới điều gì, cười nhạo, không đúng, bây giờ phải gọi là tiểu nha đầu chết tiệt. Trơ mắt nhìn huấn luyện viên mình chết không dễ chịu nhỉ. Ha 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 ha. Nhìn kẻ không còn tay đang cười điên dại trước mắt, sắc mặt bờ eo lạnh lùng, trong mắt không có một tia cảm tình. Khóe miệng hơi nhếch lên, như đang xem một người chết biểu diễn. Chương 340, lại chém thêm một đầu. Chương 340, lại chém thêm một đầu. Kẻ săn trộm nhìn bờ hẻo với khóe miệng khẽ nhếch, không có bất kỳ phản ứng nào, tức giận hét lên, ngươi đang cười cái gì? Đối với câu hỏi đó, vợ chỉ lắc đầu, thân hình bèo một tiếng đi tới trước mặt hắn, ngữ khí lạnh lùng bên tai hắn nói, một màn huấn luyện viên của ta chết, ta không thấy được, có lẽ cả đời này cũng khó có khả năng thấy được. Nhưng điều chắc chắn là, ngươi sắp chết giống. Tỷ Giản Nhĩ Tạ lần nữa quay đầu cắn, lần này nó cuối cùng cũng cắn chúng. Tiếng máu thịt bị xé toạc, tiếng xương cốt vỡ nát vang lên. Thế nhưng, kẻ săn trộm lộ vẻ không dám tin nhìn Tỷ Giản Nhĩ Tạ, miệng khẽ nhếch, im lặng không nói một lời. Giống. Tỷ Giản Nhĩ Tạ có chút ngơ ngác, nhưng dung lượng não của nó không cho phép nó suy nghĩ quá nhiều, tất cả mọi chuyện này đều là do con gã lạ kia sai. Giống. Tỷ Giản Nhĩ Tạ gầm lên giận dữ, lần nữa phóng về phía bờ hẻo. Sơ Cun Tằng liếc nhìn huấn luyện viên của mình, sau đó lại liếc nhìn Tỷ Giản Nhĩ Tạ, tức giận nhưng không dám nói gì, dứt khoát không giúp ai cả, quay người trốn sâu vào trong rừng. Lần này, không còn nỗi lo về huấn luyện viên, Tỷ Giản Nhĩ Tạ đại khai đại hợp, thể hiện sức chiến đấu cường hành phi thường. Khắp nơi vang lên tiếng nổ tung, tan vỡ, cả khu rừng chịu sự phá hủy cực lớn. Nó tựa như một chiến thần, thế không thể đỡ. Thế nhưng, tất cả những điều đó đều vô dụng, nó căn bản không chạm tới một sợi lông của bờ eo. Kẻ vô chi bờ thậm chí không cần nghiêm túc, thân hình tiêu thất, Tỷ Giản Nhĩ Tạ lần nữa cắn trượt. Giống, giống. Công kích lần nữa thất bại, lửa giận trong lòng Tỷ Giản Nhĩ Tạ bùng lên, tức giận giẫm nát mặt đất, sóng địa chấn trong giây lát quét sạch một vùng xung quanh. Cảm giác có sức mạnh mà không dùng được thật sự rất bực bội, Tỷ Giản Nhĩ Tạ đánh dốc hết sức mạnh để hủy diệt môi trường xung quanh. Thế nhưng, động tĩnh lớn nơi này đã thu hút sự chú ý của một số người. Dơ dạ gồn, ngăn cản Tỷ Giản Nhĩ Tạ, sử dụng thần đợt bờ. Một giọng nam tử nghiêm nghị truyền đến, ngay sau đó, ánh chớp phun trào. Cơ thể Tỷ Giản Nhĩ Tạ lập tức tê cứng, ngừng mọi động tác. Dơ dạ gồn phun xệ. Trên không, dơ dạ gồn lần nữa phun ra một đạo ba động tím đỏ, trong giây lát đánh trúng Tỷ Giản Nhĩ Tạ đang tê liệt. Giống. Thế nhưng, sự chênh lệch về thực lực không dễ dàng bù đắp. Tỷ Giản Nhĩ Tạ chống chịu giờ dạ gồng cùng xệ này, căn bản không bị ảnh hưởng quá lớn, chỉ chốc lát đã khôi phục lại từ trong tê liệt, ngay sau đó phun ra đặc cùng xệ về phía giờ dạ gồn. Dở dọ két. Bởi vì tốc độ công kích quá nhanh, giờ dạ gồn căn bản không kịp tránh né, giờ dạ gồng tạ mở lạn sợ trong lòng kinh hãi, đội vàng hô to. Khâm mê. Tấm lá chắn xanh lục được bày ra, đặc cùng xệ ập đến, chưa đến một giây, tấm lá chắn đã phát ra tiếng ken két, sắp vỡ nát. Giờ dạ gồn. Mau tránh ra. Giờ dạ gồng tạ mở lạn sợ sốt rồi nói, lập tức lần nữa ném ra bộ kỳ bản, muốn giúp nàng chiến đấu. Đáng tiếc, cuối cùng vẫn là quá muộn, đặc tùn sẽ đánh nát lá chắn tợ dọ kẹt, trong giây lát đánh bay giờ dạ gồn, bộ kẹ mần này trực tiếp mất đi năng lực chiến đấu. Nhưng cũng may, tợ dọ kẹt đã tiêu hao phần lớn sát thương của đặc tùn sẽ, giúp giờ dạ gồn may mắn thoát nạn. Giờ dạ gồng ta mỡ lạn sở thấy vậy, vội vàng thu hồi bộ kẹ mần. Sau đó, hắn lập tức để con trạ dị giật vừa xuất hiện cuốn lấy Tỷ Giản Nhĩ Tạ. Phải nghĩ cách đánh bại Tỷ Giản Nhĩ Tạ, không thể để nó tiếp tục phá hủy nữa. đó là suy nghĩ trong lòng giờ dạ gổng tạ mở lạn sờ, vốn dĩ với thực lực bây giờ của hắn, căn bản không làm được. Nhưng đúng lúc giờ dạ gổng tạ mở lạn sờ đang ảo não, một thân ảnh đột nhiên thoáng qua, một đao đánh tỉ dạ nhỉ tạ lùi liên tiếp về sau. Đây là gã lạ. Nhìn thấy thân ảnh đó trên sân, giờ dạ gổng tạ mở lạn sờ nghi ngờ nói. Thế nhưng lúc này, bởi không có nhàn rỗi để ý tới người bên ngoài, đã đến lúc kết thúc cuộc náo kịch này. Phanh, cơ thể hắn như đạn pháo bắn ra, mặt đất lập tức chia năm xẻ bảy. Tốc độ cực hạn khiến tỷ giản nhi tạ căn bản phản ứng không kịp, lần nữa bị đánh bay. Giống. Cơn đau dữ dội khiến nó phát ra tiếng kêu thảm thiết. Lớp giáp nham thạch trên người sớm đã vỡ vụn, một vết máu lớn in hẳn trên ngực. Cảm giác đau đớn kích thích sự hung bạo. Tỷ giản nhi tạ hét lớn một tiếng, lao về phía bờ hẻo, một cú vớt giáng xuống. Bờ sừng sững không sợ, lạnh lùng hừ một tiếng, trực tiếp chống đỡ. Phanh. Cánh tay lưới đao và lợi chảo va chạm cọ sát ra hỏa hoa. Cả hai đồng thời phát lực, mặt đất lập tức nứt toác, một luồng khí lãng thổi bay trạ dị giật đang lơ lửng giữa không trung. Giờ dạ gổng tạ mỡ lạn sở sắc mặt đờ đẫn, miệng lẩm bẩm, thật mạnh không thể hiện uy phong, thật coi ta sợ cận chiến với ngươi sao? Chiến ý của bờ hẻo tăng vọt, gân xanh nổi lên, lại trong lúc đấu sức dần dần chiếm thượng phong. Tỷ giản nhỉ tạ không dám tin, dốc toàn lực, dùng ưu thế thể chất, hướng về bờ hẻo đè xuống. Là một á thần cao quý, sự kiêu ngạo khắc sâu trong xương cốt không cho phép nó thua về sức mạnh trước cái tên gầy chân gầy tay này. Một kẻ lớn lên nhờ ăn quan sát, cân nặng cơ thể có bao nhiêu, vợ trong giây lát bị sức nặng này ép cho lùi lại. Nhưng mà càng như vậy, vợ càng muốn chống cự. Hắn điều chỉnh góc độ, phát lực từ dưới lên, tựa như muốn nâng đổng cái tên nặng mấy tấn trước mắt. Theo toàn thân siêu năng lực tôn trào, ánh mắt mở sáng như đuốc, đột nhiên hét lớn một tiếng. Lên cho ta. Giống. Trong tâm tỷ dạn nhỉ ta bị rời đi, hai chân cách mặt đất, một đôi tay dưới thân đang giơ nó lên cao. Một bên, giờ dạ gổng ta mở lạn sở há hốc mồm, trên mặt tràn đầy vẻ khoa trương, trong lòng chấn động không thôi. Vợ không để ý tới người bên ngoài nghĩ thế nào, trong mắt hắn chỉ có chiến ý, thôi động toàn thân lực lượng, đột nhiên ném tỷ dạn nhỉ tạ nặng mấy tấn về phía không trung. Giống. Tỷ dạn nhỉ tạ dương nhanh muốn bước, mất đi trọng tâm khiến nó hoảng loạn không thôi, muốn trở lại mặt đất. Đáng tiếc, vợ phía dưới đã sớm hợp thành thế phò cờ CND. Cánh tay lưới đao trong tay vang lên cọ cọ, chờ tâm thần hợp nhất, sát khí thầm lặng, thân hình đột nhiên hóa thành một vệt ánh đao phóng lên không trung. Chanh. Một đao chém ra, máu chảy ba thước, đeo đầu rơi xuống đất. Sau quả đen, tỷ dạn nhỉ tạ trở thành vong hồn dưới đao của bờ hẻo. Nhìn thấy tất cả trước mắt, giờ dạ gổng tạ mợ lạn sợ sớm đã khiếp sợ đến không nói nên lời, trong lòng không biết là tư vị gì. Sợ hãi. Có lẽ có một chút. Không còn cách nào. Con gã lạ trước mắt này thật sự là quá độc các đinh. Túc chủ đã thăng cấp, lệ và hiện tại là LV52 đinh. Túc chủ đã thăng cấp, lệ và hiện tại là LV53 liên tục chém giết đối thủ, khiến thanh điểm kinh nghiệm của bờ hẻo đầy tràn. Cảm thụ dòng nước gấm quần quần trong cơ thể, tâm tình hắn dần bình phục, khí tức của bản thân lần nữa tăng cường. Bờ hẻo. Lúc này, Cynthia theo động tĩnh trong rừng cây xuất hiện, ánh mắt trong dây lát khóa chặt bờ hẻo, hướng về phía hắn mà chạy. Chỉ chốc lát sau, toàn thân bờ hẻo được thoa đầy thuốc trị liệu phun sương, máu tươi đều bị rửa sạch. Mặc dù đã nói rất nhiều lần, nhưng Cynthia vẫn như cũ nghiêm túc bôi thuốc cho bờ hẻo. Đối với điều này, bờ hẻo cười cười, chỉ có thể yên lặng mặc kệ. Xin chào, xin hỏi đây có phải là bộ kẹ mẩn của cô không? Giờ dạ gổng ta mỡ lạn sở từ một bên đi tới, hướng về Cynthia chào hỏi. Ừm, xin hỏi có chuyện gì không? Cynthia cảnh giác nhìn về phía giờ dạ gổng ta mỡ lạn sở, thấy đối phương không có động tác gì quá lớn, kéo dài khoảng cách nói. Giờ dạ gổng ta mỡ lạn sở thấy Cynthia cảnh giác như vậy, cũng không tiến lên nữa, tự giác lùi về sau một bước, lấy ra giấy chứng nhận nói, ta là điều tra quan liên minh. Giờ dạ gổng tạ mỡ lạn sờ nghe vậy, Cynthia nhìn một chút giấy chứng nhận của đối phương, sau đó gật đầu nói, ừm, nếu không có chuyện gì, ta xin phép đi trước. Nàng bây giờ chỉ muốn mau chóng trở về thành phố Xê Lẹt Sở Tái, nghỉ ngơi thật tốt. Bởi vì trải qua nguy cơ cận kề cái chết, nàng đối với mọi thứ bên ngoài vẫn còn cảnh giác, không thể dễ dàng tin tưởng người lạ. Giờ dạ gổng tạ mỡ lạn sờ lập tức á khẩu không trả lời được, không biết nên nói gì. Chương 341, vui vẻ sách 2 tiểu chỉ. Chương 341, vui vẻ sách 2 tiểu chỉ. Đối mặt với sự cảnh giác của Cynthia, giờ dạ gổng tạ mỡ lạn sở có thể lý giải, dù sao hắn cũng là một kẻ nằm vùng tại hắc thế lực. Những kẻ du tẩu trên ranh giới hắc ám này không thể dùng tiêu chuẩn của người bình thường mà đánh giá, bởi vì bọn hắn chỉ có thể đặt lợi ích lên hàng đầu, mọi thứ khác đều gạt sang một bên, bao gồm cả nhân mạng. Không có việc gì, ta liền đi đây. Sau khi lên tiếng chào hỏi, Cynthia chuẩn bị rời đi. Nhưng đúng lúc này, bờ hẻo đông sáng mắt lên, như vô tình phát hiện thứ gì, đưa tay kéo Cynthia lại. Chờ đã. Cynthia quay đầu nhìn bờ hẻo, vẻ mặt lộ ra nghi hoặc. Ta cảm nhận được khí tức sinh mệnh bờ eo bày ra cồn phở si ẩn, lập tức khóa ánh mắt vào thi thể bên cạnh tên săn trộm. Một quả bộ kỳ bản, một cái lồng ấp di động. A, cảm giác này dường như thiên phú không tồi. A nghĩ thầm, bờ chậm rãi đi tới. Cynthia tuy nghi hoặc nhưng cũng đi theo. Căn cứ vào sự hiểu biết của nàng với bờ từ trước tới nay, rất hiếm có thứ gì có thể hấp dẫn sự chú ý của bờ eo. Chẳng lẽ quả bộ kỳ bản cùng quả trứng bộ kẹm mẩn trong lồng ấp trước mắt này có gì đặc biệt sao? Đi đến gần, bờ không thèm nhìn thi thể không đầu một bên, dùng cồn phở si ẩn nâng bộ kỳ bản lên, lập tức nhìn về phía quả trứng bộ kẹ mẩn trong lồng ấp. Màu trắng là chủ đạo, phía trên có vằn hình tam giác màu đỏ và xanh lam, đặc trưng hết sức rõ ràng. À, cái vằn này hình như đã từng thấy ở đâu rồi. Cynthia cố nén sự khó chịu mà thi thể mang lại, đi đến bên cạnh bờ hẻo, nhìn quả trứng bộ kẹ mẩn trước mắt, lực chú ý bị nó hấp dẫn, lộ ra vẻ mặt suy tính. Trong lòng bờ ẩn ẩn có chút ngờ vực, nhưng vẫn tập trung lực chú ý, hiển thị giao diện thông tin.
bộ kẹt mẩn, tô dịp đi, đang ấp trứng, thuộc tính, tiên lệ mèo, lờ vờ không thiên phú, xanh đậm ạ bí lì tì, xệ rển vờ giả sờ. Sau khi thấy giao diện, vợ eo nhất miệng, lặng lẽ truyền âm cho xỉn thị ạ, mang theo nghe vậy, xỉn thị ạ không nói thêm gì, theo thói quen đi lên trước, bỏ lồng ấp và quả trứng bộ kẹt mẩn vào trong túi. Chờ đã. Đây là tăng vật, đợi lát nữa phải nộp lên cảm nhận được ánh mắt của bờ eo, ngữ khí của giờ dạ gồng ta mở lạn sờ yếu đi, đầu rụt lại, toàn thân giật mình. Vừa vặn lúc này, cái đầu của tên săn trộm bên cạnh như bị gió thổi bay, tình cờ lăn đến bên chân giờ dạ gồng ta mở lạn sờ. Cảm nhận được dị vật bên cạnh chân, giờ dạ gồng ta mở lạn sờ vô ý thức lùi về sau một bước, ngay sau đó mắt sáng lên, khỏe miệng hơi co giật nói, khụ khụ. Kỳ thực việc nhặt được trứng bổ kẹ mẩn dã ngoại cũng là chuyện rất thường gặp. Nghe lời này, xin thị ạ che miệng cười trộm, bờ eo nhếch miệng, cho giờ dạ gồng ta mở lạn sờ một ánh mắt khẳng định, lập tức nhìn về phía bộ kỳ bản trong tay. Ừ, đây cũng là bộ kẹ mẩn dã ngoại mà tên săn trộm bắt được. Giờ dạ gồng ta mở lạn sờ ở một bên nhỏ giọng giải thích, ánh mắt luôn chú ý đến biểu cảm của bờ eo. Nghe vậy, bờ suy tư một lát sau, thuần thục mở bộ kỳ bản. Hồng quang lóe lên, một bộ kẹ mẩn toàn thân màu nâu có dung mạo giống thỏ lại giống chó xuất hiện. Bố. Vừa xuất hiện, Evi đã khôi phục tự do liền lùi đến cách đó 3 mét, cảnh giác nhìn đám người trước mắt. Evi, ngươi đã an toàn. Chúng ta không có ác ý. Giờ dạ gồng ta mở lạn sở cố gắng biểu hiện không có uy hiếp, ngồi xổm xuống, chậm rãi nói. Nhưng mà, hệ vị sau khi nhìn thấy hành động của giờ dạ gồng ta mở lạn sở lại trở nên càng thêm cảnh giác, trực tiếp với đuôi, bắn ra sở uýt. Giống. Cha gì rất lập tức tiến lên, thấy hệ vị như một tiểu chỉ không có chút sức chiến đấu nào, trong mắt lóe lên một tia khinh thường, trực tiếp lấy tay đỡ đòn sở uýt. Vâng. Nhưng mà, khi sở uýt tưởng như không đáng chú ý này đánh trúng cha gì rồi, cơ thể nó lại bị đánh lùi một bước. Giống. Cha gì rất không dám tin nhìn cánh tay, mặc dù không chịu quá nhiều tổn thương, nhưng cũng làm cho nó bị chảy ra. Thấy một màn này, vợ có chút hứng thú nhìn về phía Evi, ánh mắt lóe lên, giao diện số liệu trong nháy mắt hiện ra. Pokémon, Evi thuộc tính, bình thường lẹ mèo, LV20 thiên phú, thanh ability, adaptability. Nhìn thấy lẹ mèo và thiên phú của đối phương, vợ éo lần nữa nở nụ cười, trong lòng truyền âm cho Cynthia, cũng thu giờ dạ gồng ta mở lạn sở thấy thế, trong lòng có chút bất ức, nhưng không thể làm gì, lẽ phải nằm trong tay vợ éo, hắn nghĩ thế nào cũng không thông, không có cách nào nói cái gì. Dùng tâm linh cảm ứng nghe được tiếng lòng của giờ dạ gồng ta mở lạn sờ, vợ quay đầu nhìn lại. Giờ dạ gồng ta mở lạn sờ lập tức gãi đầu, lúng túng nói, ta cái gì cũng không thấy bất quá lần này. Giờ dạ gồng ta mở lạn sờ lại nghĩ lầm, chỉ thấy bờ eo nói, nó bây giờ thuộc về bộ kẹ mẩn giã ngoại bị săn trộm trái quy tắc, đúng không? Nghe vậy, giờ dạ gồng ta mở lạn sờ nghiêm túc gật đầu, trong lòng nghĩ thầm, xem ra vị huấn luyện viên bộ kẹ mẩn này vẫn có thể nói lý lẽ, vậy bây giờ thì sao? Bộ kỳ bản của hệ vị trong tay bờ trong nháy mắt vỡ nát, xiềng xích sức mạnh đối với hệ vị lập tức tiêu thất. Thấy một màn này, giờ dạ gồng ta mở lạn sơ ngây dại, tuy nhiên xỉn thì á lại đứng ra nói, bây giờ hệ vị tự do, xem như bộ kẻ mẩn giã ngoại. Bờ eo gật đầu, giờ dạ gồng ta mở lạn sơ cũng như hiểu được ý nghĩ của đối phương, cười cười xấu hổ. Bố. Nhưng mà khi mọi người đang trò chuyện, hệ vị cảm nhận được trên thân không còn cảm giác bị bộ kỳ bạn trói buộc, quay đầu liền hướng về lùm cây đào tẩu. Đáng tiếc, một luồng lực lượng vô hình hạn chế nó tại chỗ, vô luận nó dây ruột như thế nào cũng không có biện pháp. Kế tiếp liền giao cho ngươi. Bờ eo nhường ra vị trí, xỉn thì á cầm bộ kỳ bạn trong tay tiến lên một bước. Sắc mặt chăm chú nhìn hệ vị nói, hệ vị, thu phục chiến. Nghe lời này, trong mắt hệ vị lóe lên một tia chiến ý, nhưng ngay sau đó lại lầm vào do dự. Thấy vậy, bờ sáng mắt lên, thu hồi cồn tờ si ẩn. Hệ vị thấy trên thân luồng lực lượng vô hình kia không còn, cũng không lập tức chạy trốn, mà là vừa nhìn xỉn thị ạ vừa nhìn lùm cây phía sau, trong mắt lóe lên vẻ dãy rủa. Nhìn thấy đối phương do dự, xỉn thị ạ như nghĩ tới điều gì, suy tư một lát sau, lần nữa nói bổ sung, sau khi thu phục, ta có thể cho ngươi thời gian suy nghĩ, nếu ngươi khăng khăng rời đi, ta tuyệt đối sẽ không ngăn cản. Thấy xỉn thị ạ đưa ra hứa hẹn, ánh mắt đệ vị lộ ra sự biến hóa, nó có thể cảm nhận được nhân loại trước mắt rõ ràng khác biệt với tên săn trộm cưỡng ép khống chế nó, đối phương cho nó quyền lựa chọn. Bởi vậy nó cũng đưa ra quyết định của mình. Đệ vị, cơ thể nhỏ nhắn xinh xắn tiến về phía trước một bước, trong mắt mang theo chiến ý nồng đậm. Kỳ thực nó cũng không ghét đối chiến, trong bộ tộc lúc đầu căn bản không có con đệ vị nào là đối thủ của nó, bởi vậy nó cũng sinh ra ý nghĩ đi ra ngoài xem, mà đây cũng là một trong những nguyên nhân nó suy nghĩ mà ở lại. Lên đi, Diolu. Theo cậu tử ra sân, đệ vị lập tức phát động công kích, sơ bíp cấp tốc đánh tới. Mẹ tổ cỡ, Di Ố Lù trong mắt chứa chiến ý, một đôi móng đuốt hiện ra ngân quang, lập tức hung hăng lướt qua. Giang giác, những hạt năng lượng sơ bíp hóa thành đều vỡ nát. Thấy một màn này, chiến ý hệ vị tăng gọn, toàn thân ngưng kết màu trắng quang hoa, cấp tốc hướng nó va chạm. Tới thật đúng lúc, sử dụng ở út. Li ông, theo nắm đấm lộ ra đỏ mang, Di Ố Lù hô lớn một tiếng, một quyền đánh ra, trực diện va chạm với màu trắng quang hoa đang lao tới. Hệ vị cảm nhận được lực đạo đột nhiên xuất hiện, trong mắt lóe lên một tia mộng bức, ngay sau đó phát ra tiếng kêu thảm, cơ thể trong nháy mắt bị hắn đập bay ra ngoài. Xin thị ạ thấy cơ hội này, ánh mắt bình tĩnh nói, một kích cuối cùng, thử kỹ năng mới, ổ dạ sờ giờ. Nghe vậy, sắc mặt gì ố lủ trong nháy mắt nghiêm túc, cấp tốc điều động ổ dạ trong cơ thể, hội tụ thành hình cầu, quá trình có chút chậm, nhưng cuối cùng vẫn thành công sử dụng được. Và anh, quả cầu xoắn ốc màu lam trực tiếp đánh trúng nghệ vị đang né tránh, cái sau phát ra tiếng kêu thảm, đâm vào trên cây đã mất đi năng lực chiến đấu. Xin thị ạ ném ra bộ kỳ bản đỏ trắng. Đinh, lắc lư một chút sau, đèn đỏ ổn định lại, bộ kỳ bản thành công thu phục Evi. Leon lại đánh bại một đối thủ sau, Dĩ Ổ Lũ cao hứng ăn mừng. Nhưng mà lúc này, một giọng nói tựa như ác ma thì thầm vang vọng trong lòng. Vừa rồi, Ô Dạ Sơ giờ hình như chầm một giây an nụ cười trên mặt Dĩ Ổ Lũ trong nháy mắt ngừng lại, cơ thể càng là run lên, cứng ngắc xoay người. Đập vào tầm mắt là nụ cười ôn hòa kia của Bờ Hẹo. Chương 342, đến chấn thần cùng, riêng phần mình huấn luyện. Chương 342, đến chấn thần cùng, riêng phần mình huấn luyện. Leon bụt, nhìn thấy nụ cười của Bờ Hẹo, Dĩ Ổ Lũ vô ý thức lùi về sau một bước, biểu hiện vô hại, lúng túng cười nói: "Ô Dạ Sơ giờ tốc độ quá chậm, ngươi hiểu ý của ta mà." Bờ Ôn Hòa nói. Dĩ Ổ Lũ lập tức ngừng cười, vẻ mặt ủ rũ nhưng tích cực gật đầu nói: "Phải ra luyện." Nghe vậy, Bờ Hẹo vui vẻ sờ lên đầu Dĩ Ổ Lũ, dùng hành động này biểu thị cổ vũ. Cùng là hệ giáp đấu, Dĩ Ổ Lũ cũng coi như nửa đệ tử của hắn a, có thể nhìn thấy đối phương hăng hái như vậy, với tư cách sư phụ hắn cũng cảm thấy tự hào. "Về thôi Dĩ Ổ Lũ, chúng ta cần phải đi sau khi thu Dĩ Ổ Lũ vào bộ kỳ bản." Xin thì ạ, quay người liền hướng lên đỉnh núi. Bất quá lúc này, giờ dạ gồng ta mở lạn sở chạy tới hỏi, còn chưa biết tên người lấy. Xin thì ạ không quay đầu lại, phất phất tay nói, ta tên xin thì ạ. Nghe vậy, giờ dạ gồng ta mở lạn sở nhìn gã lạ bên cạnh xin thì ạ, trong mắt chứa chiến ý, trong miệng lẩm bẩm nói, lần sau gặp mặt, ta nhất định phải khiêu chiến ngươi. Bên cạnh xin thì ạ, bờ eo mở người, khỏe miệng hơi nhếch lên, truyền âm nói, lần gặp mặt sau, ta chờ ngươi. Giờ dạ gồng ta mở lạn sở lộ ra nụ cười bất đắc dĩ, siết chặt nắm đấm, đối với trạ dị giật bên cạnh nói, chúng ta cũng phải cố gắng, tranh thủ có thể đánh với hắn một trận. Giống. Rời khỏi nơi đó, Xin Thị A một đường hướng về phía trước, đến đỉnh núi, sau đó lại dưới sự trợ giúp của Bờ Hẹo, từ đỉnh núi bay xuống. Đi ra tiểu đạo, sẽ lẹt sờ tại tàu đã ở ngay gần. Ân là hương vị của quê hương, Bờ Hẹo, chúng ta tăng tốc độ nào. Nói xong, Xin Thị A không kịp chờ đợi bắt đầu chạy, vợ thong dong du tẩu, nhẹ nhàng nhảy một cái liền đuổi kịp. Không lâu sau. Bang. Ta trở về. Cửa chính bị mở ra, Xin Thị A vui mừng nói. Là nạ nạ trở về nha, cháu gái ngoan để nãi nãi xem. Khoảng thời gian này có gầy đi không, cả rổ lì nạ mãi mãi từ phía sau sảnh nhanh chóng đi ra, xin thị ạ tiến lên ôm lấy bà. Tôn nữ nhà ta cao lớn thật, mãi mãi đều sắp không với tới rồi, cả rổ lì nạ mãi mãi sờ lên khuôn mặt xin thị ạ, hiền hòa nói. Cứ như vậy, người nhà đoàn tụ, một cảnh tượng hòa thuận kéo dài một ngày. Sáng sớm hôm sau, từ trong minh tượng, căn mìn, thức tỉnh, vợ eo nhìn mặt trời mới mọc dâng lên, chậm rãi đứng dậy từ trên nóc nhà nhảy xuống. Vợ eo, mau tới ăn điểm tâm. Hậu viện, các bộ kệ mẩn tụ tập, xin thị ạ triệu tập mọi người gom lại cùng một chỗ. Các vị, chúng ta lại có đồng bạn mới a, ra đi hệ vi. Hồng quang lóe lên, tiểu gia hỏa màu nâu vừa xuất hiện, thấy nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm mình, giật mình liền trốn đến gót chân xin thị ạ. Hệ vi thấy một màn này, xin thị ạ ngồi xổm xuống, ôm lấy hệ vi, lập tức nói, đây đều là đồng đội, phải thật tốt ở chung nha gạ cổ, sau này trừ bất ra, không có ai có thể bắt nạt ngươi. Gạ bị tiến lên biểu đạt thiện ý của mình, nghe được câu này, vợ hít sâu một hơi, kiềm chế lại tâm tình muốn cho nó ra luyện. Hệ vi, tiểu gia hỏa thấy mọi người nhiệt tình như vậy, cũng buông xuống cảnh giác, bắt đầu từng người chào hỏi. Được rồi, mọi người ăn cơm nào, nửa giờ sau bữa sáng kết thúc. Các bộ kẻ mần cùng xỉn thị ạ bắt đầu khua chiêng gõ trống chỉnh lý, chuẩn bị tựa như sẽ nên đón một điều gì đó. Nhanh lên, nhanh lên, thời gian sắp tới. Xỉn thị ạ buộc tóc gọn gàng, thay một thân quần áo nhẹ nhàng, lập tức chạy bộ tới sân viện tụ tập. Lục Sa, hy vọng hôm nay có thể nhẹ nhàng một chút ta, lôi đoá cũng không lớn khả năng. Ly ông tán thành, cùng cụ cố gắng nỗ lực, ta bơi a bơi. Hoa Nham, làm quỷ cũng không tha à. Hệ vi nhìn đám người chỉnh tề xếp thành một hàng, biểu cảm có chút một bức, nhưng may mắn là Gabi, người đứng thứ hai trong đội, đã nhắc nó vào đội ngũ, đồng thời nhắc nhở, đợi lát nữa đi theo chúng ta cùng nhau hô, hơn nữa hô to một chút biết không? Bố. Hệ vi mặc dù không biết sẽ phát sinh cái gì, nhưng vẫn nghiêng đầu đáp ứng. Đến rồi, chắc là không đến chết chứ. Xin thị ạ từ trong phòng chạy ra, lập tức đi tới trước đội ngũ đứng thẳng. Cả đội ngũ vô cùng yên tĩnh, không hề có một chút thanh âm phát ra, hệ vi bị trạng thái của các đồng đội khác lây nhiễm, cũng trở nên yên tĩnh. Cứ như vậy đứng một phút sau, sau lưng mọi người đột nhiên truyền đến một thanh âm, thật đúng giờ. Biểu hiện rất tốt, có tiến bộ. Nghe được Bờ Hẹo tán dương, trên mặt mọi người lộ ra nụ cười, bao gồm cả hệ vị vừa mới đến cũng biểu hiện rất vui vẻ. Thường 10 km, nụ cười trong nháy mắt tiêu thất, nhưng mọi người tựa như đã quen thuộc, bắt đầu chỉnh tề xoay phải, từ xỉn thị ạ dẫn đội bắt đầu chạy bộ. Bờ Hẹo nhìn đội ngũ rời đi, khoanh chân ngồi dưới đất, tiến vào minh tưởng. Nửa giờ sau, xỉn thị ạ thở hồng hộc trở lại biệt tử, các bộ kệ mẩn khác chỉ là thoáng thở ra một hơi, trạng thái không tệ. Hệ vị y lần đầu nếm được loại thể nghiệm này, hệ vị mặt lộ vẻ chờ mong, trong lòng dâng lên hứng thú. Làm nóng người kết thúc, sợ tỷ dị tuân cùng hệ vị ở lại, xin thị ạ mang theo các bộ kệ mẩn khác đi một bên chỉ đạo huấn luyện. Nghe thấy chỉ lệnh, xin thị ạ lập tức hành động, mang theo gạ bịt cùng vài bộ kệ mẩn khác đi tới sân huấn luyện. Mà Bờ Hẹo lúc này thì đến trước mặt hệ vị cùng sợ tỷ dị tuân. Hôm nay ta sẽ riêng mỗi người dạy các ngươi một kỹ năng mới, tranh thủ trong vòng một ngày có thể học được sơ bộ. Kế tiếp, Bờ Hẹo dạy hệ vị chiêu xạ đạo bạn để bù đắp việc đối phương không đủ kỹ năng tầm xa. Dạy sở tỷ dị tuân chiêu ẩn si huyền, mở rộng khả năng công kích của đối phương. Thấy Bờ Hẹo lần lượt sử dụng hai chiêu này, sở tỷ dị tuân cùng hệ vị bắt đầu bắt chước học tập, vợ thì ở một bên chỉ điểm. Sau đó, khi cả hai đã nắm giữ được khiếu môn, vợ tự mình đi tới một bên, bắt đầu tự luyện chạm kích. Đi qua khoảng thời gian chiến đấu này, hắn phát hiện chạm kích của mình còn có rất nhiều thiếu sót. tốc độ chạm kích còn chưa đủ nhanh, hơn nữa kỹ xảo cũng không hoàn toàn nắm giữ, tính linh hoạt có chỗ thiếu hụt. Nhưng những vấn đề này không có biện pháp giải quyết quá tốt, chỉ có thể dựa vào luyện tập mỗi ngày mới có thể từ từ để thăng. Ai? Nếu có một kẻ chịu đòn một chút, hoặc một vị đao thuật đại sư chỉ đạo ta thì tốt rồi, chớ nhìn hắn mỗi lần đều có thể chém giết đồng thời chiến thắng địch nhân, đó tất cả đều là nhờ chỉ số, không có kỹ xảo. Dựa vào năng lực cơ sở của bản thân, hắn có thể khóa chặt động cơ của đối phương đồng thời dò xét, từ đó tiến hành đơn giản chém vào, chém ngang, nhưng cái này cũng chỉ đối với đối thủ cấp thấp. Bởi vì một khi đến cấp cao, sẽ không còn ưu thế, hắn chỉ có thể từng bước bị đối thủ tìm được sơ hở, từ đó trong đối chiến mất đi ưu thế, điều này không nghi ngờ là chí mạng. Chỉ có một thân ưu thế, nhưng lại không thể nào phát huy được. Không được, phải đi tìm Xỉn Thỉ ạ hỏi một chút, xem có cách nào tìm một vị đao thuật đại sư tới chỉ đạo ta không. Xỉn Thỉ ạ dù sao cũng là thiên kim của một gia tộc lớn, tại Xỉ Nội khu vực tìm một cái đao thuật đại sư cũng không thành vấn đề. Đã có điều kiện này, vậy chỉ việc dùng thôi. Trong lòng quyết định, bờ hướng Xỉn Thỉ ạ đi đến. Chương 343, chuyện xưa của ta. Chương 343, chuyện xưa của ta. Tại sân huấn luyện, Gabit chú ý né tránh, dầu giờ dạ nhanh thêm chút nữa, gia tăng tốc độ, tìm kiếm tiết tấu công kích thuộc về mình. Xỉn Thỉ ạ sắc mặt nghiêm túc, đang hướng dẫn bộ kệ mẩn huấn luyện. Trên sân, Gabit cùng dầu giờ dạ tiến hành đối luyện, bất phân thắng bại, mặc dù có lưu dư lực, nhưng nhìn chung, dầu giờ dạ hơi chiếm thượng phong. Lục Sa, Lôi Đóa, Vành, hai kỹ năng đối hoành, đồng thời triệt tiêu, sản sinh một vụ nổ. Lúc này, Xỉn Thỉ ạ cũng gọi ngừng, tốt, đều nghỉ ngơi một chút nha. Nghe vậy, Gabit và dầu giờ dạ dừng tay, cơ thể có chút chao đảo, thể lực có chút tiêu hao. Ừm, ngươi huấn luyện không tệ, thực lực của bọn chúng có tiến bộ rõ ràng lúc này. Vợ từ một bên đi tới, tán dương. Trong mắt tinh quang lóe lên rồi biến mất. Gabit và dầu giờ dạ sau cuộc đối chiến vừa rồi, lẹ mèo đều có đề thăng. Gabit, LV45 dầu giờ dạ, LV45 hai kẻ lẹ mèo ngang hàng. Nguyên bản dầu giờ dạ từng dẫn trước Gabit một cấp, nhưng bởi vì thiên phú màu lam, Gabit đã đuổi kịp. Thiên phú xanh đậm và lam cách biệt một đẳng cấp, Gabit đoán chừng rất nhanh sẽ hoàn thành phản siêu. Bờ hẻo. Lúc này, Xỉn Thỉ ạ quay đầu nhìn bờ hẻo, vẻ mặt nghi hoặc. Bờ trực tiếp trình bày tố cầu của mình. Biết rõ tố cầu của bờ hẻo, Xỉn Thỉ ạ không chút do dự, lập tức đáp ứng, ta sẽ liên hệ người nhà, đao thuật đại sư tại vùng Xỉ Nội không khó tìm. Nghe lời này, bờ hẻo gật đầu. Vậy thì không phải dạy các ngươi huấn luyện. Trước khi thí luyện bắt đầu, gia tăng tốc độ và thực lực đi, ta luôn cảm giác lần thí luyện này không hề đơn giản. Nghe lời này, các bộ kệ mẩn trở nên chăm chú hơn, ngay cả Xỉn Thỉ ạ cũng thế. Từ ngữ khí và đủ loại hành vi của cả Zolina mãi mãi, không khó nhìn ra, lần thí luyện này đoán chừng sẽ có đại động tác. Nghỉ ngơi nửa chừng, mọi người rèn luyện đến tận ban đêm. Sở tỷ dị tuần thiên phú không tồi, đã nắm giữ kỹ xảo ỉn si bình, tiện thể tăng lên một cấp, đi tới cấp 43. Bờ éo ngờ rằng, điều này có liên quan đến phương thức đản sinh của nó. Hậu tích bạc phát kéo theo năng lượng còn lưu lại từ kiếp trước, cho nên kế tiếp, thực lực hẳn là sẽ có một quá trình để thăng rõ ràng. Mà hệ vị thiên phú mặc dù không cường đại như sở tỷ dị tuần, nhưng cũng đủ dùng, đã nắm giữ được khiếu môn của xạ đạo bản, tin rằng thông thạo thêm một chút nữa liền có thể hoàn toàn nắm giữ. Trong lúc dùng bữa tối, bờ éo vừa nhai bộ kẹp tơ lộc trong miệng, vừa nhìn tình huống của các bộ kẻ mẩn. Gabit, LV45 rộng giờ dạ, LV45 sở tỷ dị phẩm, LV43 dị ổ lũ, LV31 phì bạc, LV26 hệ vi, LV21 ngoài ra còn có một con tổ dị tỷ chưa nở, còn những bộ kẻ mẩn trên đây chính là đội hình của Xỉn Thỉ ạ. Tổng kết lại, bờ chia chúng thành 3 thê đội. Gabit, rộng giờ dạ, sở tỷ dị tuân thuộc về thê đội thứ nhất, phụ trách tuyến đầu trong các cuộc đối chiến. Dị ổ lũ, phì bạc, hệ vi thuộc về thê đội thứ hai, thường được dùng để ứng phó các cuộc khiêu chiến từ những huấn luyện viên cấp thấp. Tổ dị tỷ chưa nợ cũng thuộc về thê đội này. Còn về bờ hẻo, hắn thuộc về bộ kẹ mẩn phi thường quy, đơn độc chiếm một thê đội, tục xưng phiên bản T0. Nếu tính cả toàn bộ thủ đoạn và thực lực, chiến lực của hắn phải đặt một dấu chấm hỏi. Vượt chỉ tiêu vẫn không đủ để hình dung, bất hợp cũng không thể tính toán, bởi vì đây vốn dĩ là thực lực hắn tự tay tạo ra, chẳng qua thực lực này tính theo vài đời mà thôi. Ai? Cũng không biết có ai có thể bước ra đại hào thần cấp của ta. Nhưng nói đi thì nói lại, vẫn là hy vọng Đĩnh Viễn sẽ không cần dùng tới. A bờ sáng mắt lên, trong lòng yên lặng kiểm kê những tồn tại trong thế giới bộ kẹ mẩn. Ngoại trừ vị kia, hẳn là không ai có thể giết chết hắn. A bờ hẻo, ngươi đang suy nghĩ gì vậy? Lúc này, Xỉn Thỉ ạ đi tới trông thấy bờ hẻo ngẩn người, có chút hiếu kỳ hỏi. Ta đang suy nghĩ, thế giới này rốt cuộc có bao nhiêu sự vật không biết, bờ ung dung nói. Nghe vậy, Xỉn Thỉ ạ như thể bật máy hát, vẻ mặt vui mừng nói, thì ra ngươi cũng thích những chuyện liên quan tới thế giới chi mê. A nói xong, Xỉn Thỉ ạ vụng trộm từ trong hành trang lấy ra một cuốn sách cũ. Đây là ta mượn từ mãi mãi, bên trong giảng thuật một vài câu chuyện truyền thuyết liên quan đến khu vực Xỉ Nội. Giới thiệu một phen xong, Xỉn Thỉ ạ bắt đầu chia sẻ cùng bờ hẻo. Truyền thuyết. Thế giới được tạo thành từ thời gian và không gian, phản vật chất ổn định thế giới này, từ đó tạo ra thế giới nghịch mà trong khu vực Xỉ Nội. Hóa thân của thời gian xưng là Dioga, hóa thân của không gian xưng là Bạ Kỳ ạ, đến nôi hóa thân của phản vật chất còn không rõ ràng. Bất quá, mãi mãi đã bắt đầu nghiên cứu cổ lão văn hiến. Nghe Xỉn Thỉ ạ giảng thuật, bờ hẻo khẽ cười một tiếng, lập tức nói, hóa thân của phản vật chất được xưng là gì dạ tin ạ, cũng có thể gọi nó là tợ lũ tổ giờ dạ gồng ạ. Bờ hẻo, làm sao ngươi biết? Xỉn Thỉ ạ ngạc nhiên hỏi. Bờ hẻo cười cười, không có quá nhiều giảng giải, liền hỏi ngược lại, có muốn nghe một câu chuyện truyền thuyết của ta không? Một câu chuyện thuộc về biển cả đó. Nghe lời này, Xỉn Thỉ ạ hứng thú ra rào, gật đầu như gà con mổ thóc. một bộ kệ mẩn kể chuyện xưa, hơn nữa còn là bờ eo nói, nàng vô cùng mong đợi đó. Lục Sa, một bên, trong lúc bất chi bất giác, các bộ kệ mẩn như gà bịt đã tụ tập, chúng vẻ mặt mong đợi nhìn bờ eo. Với tư cách là bột, bờ eo lại có câu chuyện gì đây? Tại một đại dương bao la xa xôi, có một vị vương tử của biển cả. Trong cung điện, nó mỗi ngày nhàm chán, nhưng cũng gánh vác nhiệm vụ quan trọng là quản lý trật tự hải dương. Cuối cùng, giờ dạ gổng kim bức bỏ vương miện nặng nghề, việc này hắn cũng không còn muốn làm, do đó đem vương tử ban đầu phục sinh, hải dương trở về lại tốt câu chuyện kể xong, một người và sáu bộ kệ mẩn đều đắm chìm trong câu chuyện cả đời sóng gió của giờ dạ gổng kim. Từ một con vi tảo thông thường biến thành giờ dạ gổng kim, thật sự vô cùng vĩ đại, hơn nữa cả đời hắn đều chiến đấu. Cảm giác thật vất vả, mệt mỏi quá. Xin thì ạ hơi xúc động nói. Gạ bịt và các bộ kệ mẩn khác cũng nhao nhao tán thành. Nghe vậy, bờ éo lại lắc đầu, lập tức nói, mặc dù mệt, nhưng tiểu tảo vì sống sót, vì những gì nó yêu thích, nó cảm thấy thích thú nha. Nghe những lời này, xin thì ạ cảm thấy bờ éo nói tới giống như tính cách của một bộ kệ mẩn nào đó có chút trùng hợp. Bờ éo, ta cảm thấy tính cách của ngươi giống như con vi tảo này. Xin thì ạ nhìn về phía bờ éo, nhíu mày, suy tư nói. Bờ có chút lung túng, lập tức nói, có sao? Hẳn là thế Lục Sa. Nói như vậy, ta cũng cảm thấy tính cách ta rất giống muộn, đều thích chiến đấu. Ly ông, ta cũng thế. Lôi đoá, thêm một, khá lắm, đều muốn làm giờ dạ gồng kinh sao? Trong lòng yên lặng thầm nghĩ, bờ cười cười không nói gì. Chương 344, dẫn sóng, quang mang tiến hóa. Chương 344, dẫn sóng, quang mang tiến hóa. Xin thị ạ đi tới gian phòng của cả dỗ lì nạ nãi nãi, để cùng bà nói về việc tìm kiếm đao thuật đại sư chỉ đạo. Đao thuật đại sư? Cả dỗ lì nạ nãi nãi nghi hoặc. Nhưng cẩn thận nghĩ ngợi một lát, tôn nữ của nàng hình như chưa bao giờ có hứng thú với đao thuật các loại. Là vì gã là đó ạ? Nghe vậy, xin thị ạ gật đầu, lộ ra vẻ mặt nũng nịu nói, nãi nãi, có thể tìm được không ạ? Cả dỗ lì nạ nãi nãi cưng chiều méo méo khuôn mặt nhỏ của xin thị ạ, lập tức đáp ứng, tốt tốt tốt, nạ nạ nhà ta quan tâm đến việc huấn luyện bộ kệ mẩn như vậy, là nãi nãi, đương nhiên sẽ ủng hộ rồi. Ngày mai ta sẽ đi liên hệ một vị đại sư trong lĩnh vực này. Gặp nãi nãi đáp ứng, xin thị ạ lộ vẻ vui mừng, lập tức ôm chặt lấy cả dỗ lì nạ, dịu dàng nói, tạ ơn nãi nãi. Cả dỗ lì nạ nãi nãi cười vô cùng vui vẻ, bao nhiêu năm rồi, nha đầu này cuối cùng lại một lần nữa ôm nàng. Mặc dù trong lòng mừng thầm, nhưng cả dỗ lì nạ nãi nãi vẫn nói, con lớn thế này rồi, sao vẫn cứ như đứa bé con, nũng nịu như vậy chứ, hừ hừ ở trước mặt nãi nãi, cháu vốn dĩ là một đứa trẻ, một tiểu cô nương chưa trưởng thành mà thôi. Đối diện với người nhà, xin thị ạ không hề giữ lại mà triển lộ ra một mặt khác của mình, tính cách giống hệt một hài đồng. Đúng rồi, nhân cơ hội này, ta thông báo một tiếng. Thời gian thí luyện đã xác định, được định vào 3 ngày sau, sẽ có máy bay trực thăng tới đón các ngươi ngay vậy. Xin thị ạ suy tư một lát, đã chú ý tới hai chữ các ngươi. Các huấn luyện viên khác cũng sẽ cùng tham gia thí luyện sao? Cả dỗ lì nạ nãi nãi gật đầu, không tệ, lần thí luyện này sẽ có nhiều người tham gia cùng lúc. Cụ thể địa điểm vẫn chưa rõ, nhưng hẳn là sẽ không quá đơn giản. Cho nên khoảng thời gian này, hãy chuẩn bị sẵn sàng nha. Xin thị ạ nghiêm túc gật đầu. Đây là một cơ hội mà người nhà đã tranh thủ cho nàng, một cơ hội mà những huấn luyện viên bình thường căn bản không thể bước chân vào. Cho nên, nàng nhất định phải dựa vào chính mình không ngừng cố gắng mới được. Sáng sớm hôm sau, Cả Dỗ Lì Nạ rời giường sớm, đi tới đại sảnh gọi một cuộc điện thoại. Là ta. Cả Dỗ Lì Nạ. À, là lão nhân gia ngài ạ, xin hỏi có chuyện gì không? Giúp ta tìm một vị đao thuật đại sư đáng tin cậy, đến sẽ lẹt sở tài tạo để chỉ dạy một chút ân. Đao thuật đại sư? Cái này quả thật hơi thưa thớt, bất quá vẫn có thể tìm được, cứ giao cho ta đi tích. Cúp điện thoại, Cả Dỗ Lì Nạ đưa ánh mắt về phía sân trong, nơi bờ hẻo đang luyện tập chẳng kích. Thật sự là một bộ kệ mẩn không tệ, lại có thể dạy bảo nạ nạ trưởng thành đến tình trạng này thông qua những ngày gần đây quan sát. Mặc dù Cả Dỗ Lì Nạ không phải một huấn luyện viên, nhưng bà nhận thấy các bộ kệ mẩn của Xin Thị A đều có tiến bộ rõ rệt. Nàng đã hỏi Xin Thị A, thì ra tất cả đều là do con gạ lạ tên bờ hẻo này chủ trì. Có thể dẫn dắt cả một đội bộ kệ mẩn cùng nhau trở nên mạnh mẽ, hơn nữa rèn luyện năng lực chỉ huy của huấn luyện viên, trên đời này đoán chừng chỉ có duy nhất một mình nó. Trong sân, đám người tích cực rèn luyện, thực lực vững bước đề thăng, mỗi người đều có tiến bộ. Nhưng lúc này, trong sân đột nhiên truyền đến một âm thanh lớn. Oeng, mặt đất nổ tung. Di Ố Lù không dám tin nhìn tay mình, cảm nhận ổ dạ đang lưu động trong cơ thể. Vừa rồi, có vẻ như nó đã đột phá cực hạn của chính mình. Làm không tệ Di Ố Lù, chúc mừng ngươi đã thành công nắm giữ ổ dạ sơ giờ. Hồi tưởng lại cảnh tượng vừa rồi, bỡ không chút keo kiệt tán dương. Với Di Ố Lù, việc trở nên mạnh mẽ là điều nó nghiêm túc nhất, chỉ sau Gabi. Thế nên khoảng thời gian này, nó rèn luyện vô cùng khắc khổ. Mặc kệ bờ kèo định ra nhiệm vụ huấn luyện gì, nó đều sẽ dốc toàn lực hoàn thành. Chính tính cách như vậy đã tạo nên Di Ố Lù của ngày hôm nay, và chiêu thức sở trường của nó, ổ dạ sơ giờ, đã hoàn toàn được nắm giữ. Không tệ nha, Di Ố Lù, ngươi thật sự rất cố gắng đó. Xin thì ạ cũng đi tới khích lệ, các bộ kệ mẩn khác cũng nhao nhao tán thành. Ly ông, ta sẽ càng cố gắng hơn. Tiếng nói vừa dứt, trong mắt Di Ố Lù nở rộ ánh sáng tự tin, ổ dạ lưu động trong cơ thể và tụ tập xung quanh, chậm rãi quay quanh thân mình. Sầm. Đột nhiên, một đạo quang mang màu lam nhạt cũng dẫn động ổ dạ, bắt đầu hiện lên từ trên thân Di Ố Lù. Thấy vậy, bờ eo đôi mắt sáng lên, nhếch miệng. Di Ố Lù đây là tiến hóa. Xin thi ạ vẻ mặt tràn đầy kinh hỉ nói. Lục Sa. Gạ Bịt nhìn thấy lại có một tiểu lão đệ tiến hóa, trong lòng vừa ngạc nhiên, lại không khỏi có chút buồn bực. Nó rốt cuộc khi nào mới có thể tiến hóa đây? Ánh sáng tiến hóa kéo dài không lâu, thân thể Di Ô Lù dần dần cao lên, khi đạt đến 1m7, rốt cuộc cũng ngừng lại. Rõ ràng, điều này tuyệt đối vượt qua mức trung bình của chủng tộc là 1m2. Theo ánh sáng tiến hóa tan đi, một con Lù Cạ Di Ô anh tuấn hiện ra trước mắt mọi người. Quá tốt rồi, chúc mừng tiến hóa, Lù Cạ Di Ô. Xin thị ạ và các đồng đội khác nhau nhau xuống tới, bắt đầu dò xét Lù Cạ Di Ô sau khi tiến hóa. A, còn cao hơn ta nữa này, Xin thị ạ đi tới bên cạnh Lù Cạ Di Ô, kết quả phát hiện, mình thế mà lại thấp hơn nó. Nghe thấy âm thanh ngạc nhiên của Xin thị ạ, Gạ Bịt cũng bắt đầu so sánh, kết quả phát hiện, ngạch, tiểu lão đệ này thế mà còn cao hơn cả mình. Lô Âu, Lù Cạ Di Ô cảm nhận sức mạnh sau khi tiến hóa, nắm chặt quả đấm, phát ra tiếng kẹt kẹt. Tùy ý vung quyền, liền tạo ra những cơn gió và âm thanh. Quan trọng nhất là, nó cảm nhận được một luồng khí nhàn nhạt tỏa ra từ phần lớn mọi người, có lớn có nhỏ đủ mọi màu sắc. Đó là ô dạ. Trong số đó, ô dạ của Xin thị ạ nhỏ nhất, tiếp đến là Evi, cho đến khi nó đưa mắt về phía bờ eo. Nó ngây người ngay tại chỗ, con người hơi co lại, có chút không dám tin đây là ô dạ của một bộ kẻ mần bình thường. Mênh mông vô biên, khí thế như cầu vồng, khí huyết như khói sói. Chỉ có vài từ này có thể hình dung ô dạ trên người bờ eo. Điều này từ một khía cạnh nói rõ cho Lù Cạ Di Ổ thấy sự cường đại của bột mình. Lộ Âu, quả nhiên. Bột vẫn là bột A, Lù Cạ Di Ổ, ngươi đang nhìn cái gì đó? Lúc này, Xin thị ạ nghi ngờ hỏi. Nếu ta không đoán sai, Di Ổ Lù hẳn là đang nhìn ổ dạ đấy bờ hẻo lên tiếng giải thích. Hắn đã hiểu rõ thông tin về Lù Cạ Di Ổ. Đây là một trong những bộ kẹ mẩn bẩm sinh am hiểu ổ dạ. Ngoại trừ những tồn tại đặc biệt, đoán chừng cũng chỉ có một số ít bộ kẹ mẩn có thể làm được điều này. Ngay vậy, Lù Cạ Di Ổ gật đầu, sau khi tiến hóa, nó thực sự đã thấy được những điều bất thường. Hơn nữa còn trở nên nhạy cảm hơn. Đây là năng lực thiên phú của nhất tộc chúng. Xin thị á như có điều suy nghĩ gật đầu, lập tức móc ra bộ kẹ đen, quét qua Lù Cạ Di Ổ. Lù Cạ Di Ổ, bộ kẹ mần ổ dạ, hình thái tiến hóa của Di Ổ Lù. Nắm giữ khả năng trinh sát ổ dạ tỏa ra từ mọi thứ, có thể lý giải ngôn ngữ của nhân loại vừa nghe giới thiệu, trong lòng Xin thị á đã hiểu rõ ưu thế và đặc điểm của Lù Cạ Di Ổ. Vì vậy, nàng đã có thể đưa ra những thay đổi cho việc chỉ huy sau này. Đây là thói quen lâu năm của một huấn luyện viên như nàng, một thói quen mà bờ hẻo vô cùng ủng hộ. Lô Âu, ân. Còn có một luồng ô dạ đang tỏa ra tin tức. Lúc này, Lù Cạ Di Ổ đột nhiên cảm nhận được. Chỉ thấy, dựa vào khí tức ô dạ phát ra từ một vật, nó đưa mắt về phía căn phòng. Bờ Hẻo đưa mắt nhìn theo ánh mắt của Lù Cạ Di Ổ. Bên trong ý nụ bạ tỏ, quả trứng bổ kẹ mẩn bắt đầu rung lên. Chương 345, Tô Di Ổ xuất thế, đại sư giả mạo. Chương 345, Tô Di Ổ xuất thế, đại sư giả mạo. Xem ra, lại có một tiểu gia hỏa sắp xuất thế, bờ chậm rãi nói. Nghe vậy, Xin thị ạ vẻ mặt vui mừng, ánh mắt nhìn về phía trong phòng. Quá tốt rồi. Bộ kẹ mẩn trứng rốt cuộc phải nở. Nói xong, Xin thị ạ chạy vào phòng, mang bộ kẹ mẩn trứng ra sân, lập tức phân phó chúng bộ kẹ mẩn trông chừng, còn nàng thì đi chuẩn bị vật dụng cho bộ kẹ mẩn sơ sinh. Cũng không lâu sau, Xin thị ạ cầm một bình sữa lớn chạy tới. Thế nào, sắp nở rồi sao? Ta không đến một chứ? Xin thị ạ vẻ mặt hưng phấn, nóng nảy hỏi. Tiểu gia hỏa dường như rất nhận thức ngươi, ngươi tới vừa đúng lúc. Vợ eo khép lời, lập tức các bộ kẹ mẩn né sang một bên, để Xin thị ạ đi tới gần bộ kẹ mẩn trứng. Sầm. Ánh sáng nhàn nhạt từ trong trứng bộ kẹ mẩn phát ra, ngay sau đó, giang rắc, vỏ trứng xuất hiện vết nứt, một bàn tay nhỏ xinh xắn đầu tiên phá sát mà ra, sau đó phần đỉnh hình bầu dục của vỏ trứng chậm rãi tách ra thành một cái đầu nhỏ, tựa như hình tam giác. Vừa khắc ánh mắt đầu tiên khi ra đời, Tô Di Đi đã thấy Xin thị ạ. Ngay sau đó, nó dường như cảm nhận được khí tức quen thuộc trên người Xin thị ạ, liền giang tay nhỏ, tìm kiếm một cái ôm. Lại là Tô Di Đi. Xin thị ạ trong nháy mắt bị tiểu gia hỏa trước mắt manh đến, lập tức ôm chặt vào lòng. Vừa khắc sóng ý Tô Di Đi vừa ra đời cảm thấy mọi vật trước mắt đều rất mới lạ. Nhìn thấy các bộ kẹ mẩn bây quanh, chẳng những không sợ hãi, ngược lại còn tích cực chào hỏi. Lộ Âu, tiểu gia hỏa ngươi tốt, Lù Cạ Di Ổ có thể cảm nhận được sự bất thường trên người Tô Di Ổ, thấy tiểu gia hỏa đưa mắt nhìn tới, nó ôn nhu chào hỏi. Vừa khác xong ý, đại cổ cậu, Tô Di Ổ vung đôi tay nhỏ trong không trung, đôi mắt nhỏ trong veo như nước tràn đầy vẻ ngây thơ. Đói bụng không? Đến đây, đây là sữa bò bù lù, uống rất ngon nha. Xỉn thị ạ đưa núm vú cao su trong tay đến bên miệng Tô Di Ổ, tiểu gia hỏa ngửi ngửi, một mùi sữa thơm xông vào vị giác, đúng lúc này bụng cũng bắt đầu kêu rột rột. Chỉ chốc lát sau, tiếng bẹp bẹp vang lên, tiểu gia hỏa với vẻ mặt hạnh phúc tận hưởng. Một màn này, không biết đã chữa lành cho bao nhiêu sinh linh. Ít nhất Xin thị ạ bây giờ đang nở nụ cười ngây ngô. Cứ như vậy, trong đội ngũ của Xin thị ạ lại có thêm một thành viên mới, các bộ kẹ mẩn vô cùng hoan nghênh Tô Di Ổ. Nhưng có lẽ vì tiểu gia hỏa có thiên phú ô dạ, ngoài Xin thị ạ ra, nó cũng tương đối dính Lù Cạ Di Ổ. Tô Di Ổ xuất sinh cũng mang đến cho đội ngũ một vòng niềm vui ngây thơ, và tiểu gia hỏa này đã trở thành đoàn sủng trong đội. Giữa trưa, mọi người đang nghỉ ngơi đột nhiên bị âm thanh từ xa đánh thức. Đó là tiếng trò chuyện của cả rỗ Lina mãi mãi khi tiếp đại ai đó. Cảm tạ ngài đã đến đây trong lúc cấp bách, giả đại sư danh đại sư trước mặt ngài, ta không dám nhận, đã ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Đơn giọng khẽ sổ cả rỗ Lina. Chỉ thấy, một vị đại thúc dâu ria lôi thôi, sau lưng mang theo một chuôi đao cung kính nói. Không có gì không dám nhận, trong lĩnh vực đao thuật, ngươi có thể được xưng danh đại sư đa tạ đã khen ngợi sau khi trao đổi một phen. Đơn giọng khẽ sổ cả rỗ Lina nhắc nhở, tiếp theo, ta nhờ cậy ngươi. Giả đại sư. Đại thúc cung kính gật đầu, lập tức đi vào hậu viện. Lúc này, cả rỗ Lina cũng gọi Xin thị ạ. Phân phó, vị này là giả đại sư, một đao thuật đại sư nổi danh ở khu vực Xin Nội, từng nhiều lần vinh dự đạt được quán quân các cuộc thi đấu đao thuật. Giả đại sư tốt. Xin thi ạ lễ phép nói. Chẳng lẽ vị tiểu thư này muốn học đao thuật sao? Nếu thật muốn luyện được gì đó, e rằng sẽ tốn không ít công phu a. Giả đại sư ánh mắt hơi liếc Xin thi ạ một cái, lập tức đã đoán được nội tình của cô gái trước mắt. Không, người muốn học đao thuật không phải ta, mà là bộ kệ mẩn của ta. Xin thi ạ lắc đầu, chỉ vào hậu viện. Giả đại sư có chút hứng thú nhìn về phía hậu viện, chỉ thấy bờ hẻo lúc này đang xếp bằng giữa không trung, rèn luyện tinh thần lực. Gã lạ, hơn nữa còn là dị sắc. Đây là lần đầu ta gặp. Nhưng từ bề ngoài, hắn đích xác thích hợp đi con đường đao thuật người ngoài xem náo nhiệt, người trong nghề xem môn đạo. Với tư cách đao thuật đại sư, hắn chỉ một mắt đã nhìn ra trên người bờ có khí chất sắc bén nội liễm. Đây là khí tức đặc hữu chỉ thuộc về các đao khách. Còn bộ kệ mẩn này, không hề đơn giản a. Giả đại sư ánh mắt thâm thúy, trong lòng yên lặng cảm thán. Cái khí chất sắc bén này, ngay cả hắn cũng có chút khó mà nhìn thấu. Rốt cuộc là loại lực lượng gì? Giả đại sư, vợ thật sự thích hợp đi con đường đao thuật sao? Xin thi ạ vui mừng, lần nữa xác nhận. Ừm, vô cùng thích hợp. Nếu đi con đường đao thuật, con gã lạ này có thể làm ít công to. Giả đại sư vẻ mặt thành thật nói. Vậy tiếp theo, ta nhờ cậy ngài. Giả đại sư Xin thi ạ tiến lên một bước, cung kính nói. Giảng dạy sau đó, đi tới trong sân. Đang minh tưởng, vợ sớm đã tỉnh lại. Hắn chậm rãi mở mắt, nhìn về phía cái gọi là giả đại sư. Cái khí chẳng này, không tệ. Chỉ thoáng nhìn một cái, vợ hẻo đã phát hiện, con người trước mắt có một loại khí trên người, có chút tương tự với khí trên người nó. Sắc bén, nội liễm. Bờ hẻo, đây là đao thuật đại sư ta tìm cho ngươi, giả đại sư. Xin thi ạ đi tới bên cạnh bờ hẻo, vui vẻ nói. Đa tạ ngươi. Bờ hẻo nhìn về phía Xin thi ạ, trong mắt lóe lên một tia nhu hòa, lập tức nói. Sự tốt đẹp của Xin thi ạ với hắn, hắn đều nhìn ở trong mắt. Thật ra, cho dù cuối cùng đối phương không thể nào đánh bại hắn, hắn cũng sẽ luôn bảo hộ đối phương toàn diện, ghi nhớ ân tình này. A, còn có thể tâm linh cảm ứng hồi tưởng lại âm thanh vừa rồi, giả đại sư có chút bất ngờ. Ngươi chính là đao thuật đại sư sao? Chúng ta khi nào bắt đầu? Vợ hẻo đưa mắt về phía vị đại thúc trước mắt, vẻ mặt nghiêm túc nói. Ngay bây giờ đi. Ngươi hẳn đã tự luyện qua một thời gian rồi, trước tiên hãy bắt đầu từ trạm kích cơ bản nhất, để ta xem một chút nội tình của ngươi bên này. Giả đại sư cũng nhanh chóng đi vào trạng thái. Xin thì A yên lặng lùi ra khỏi khu vực này, đi huấn luyện các bộ kệ mẩn khác. Vợ hẻo đều đang nỗ lực, vậy nàng là huấn luyện viên cũng không thể rớt lại phía sau. Trở lại bên vợ hẻo, chỉ thấy hắn làm tốt tư thế, không dùng năng lượng, chỉ đơn giản bổ xuống một lần. Phong. Một luồng gió thổi qua, cỏ dại trên mặt đất lay động. Giả đại sư thấy vậy, trong mắt lóe lên vẻ ngoài ý muốn và tán đồng. Có thể thấy được, người vẫn luôn có huấn luyện, nên tảng đao thuật rất vững chắc. Vậy tiếp theo cũng rất đơn giản nói xong, giả đại sư từ bên hông lấy xuống một quả bộ kỳ bản. Theo hồng quang lấp lóe, một thân ảnh hiện lên, tương tự một thanh đao kiếm, hai đầu tay áo mang như cánh tay, ở giữa cắm một tấm chắn vừa dày vừa nặng. Bộ kẽ mẩn, Aghe Gaitlas, tấm chắn, thuộc tính, thép, gột lẹ mèo, LV65 thiên phú, xanh đậm. Nhìn số liệu của đối phương, cùng với khí lạnh ẩn ẩn truyền đến, khóe miệng bờ hẻo dần dần nhếch lên. Chiến ý trong lòng lập tức tăng vọt. Vị giả đại sư này có chút đồ vật, còn Aghe Gaitlas trước mắt là một hàng cứng. Hay đấu với nó, đây là cách tốt nhất để hiểu rõ tình trạng của chính ngươi. Nếu có thể, hãy cố gắng dùng lưỡi đao trong tay để công kích. Ta sẽ luôn chú ý đồng thời phân tích tình trạng đao thuật của ngươi. Giả đại sư ánh mắt thâm thúy, dường như có kiếm khí dâng trào nhưng lại ẩn chứa nguy cơ, ngữ khí bình thản nói. Chương 346, và chạm đao thuật. Chương 346, và chạm đao thuật. Tại hậu viện, trên bạ tổ phỉu, các bộ kệ mẩn kết thúc huấn luyện, nhao nhao bị trận đối chiến sắp bắt đầu thu hút. Một bên là bộ kẽ mẩn có tướng mạo và hình dáng kỳ lạ như một thanh kiếm, bên kia lại là tấm gương của cả đội, là một vĩnh viễn trong lòng bọn chúng. Aghe Gaitlas vs Bờ Hẻo. Trận chiến vô cùng căng thẳng. Trận đối chiến này, dựa theo giả đại sư dặn dò, hai bên đều không có huấn luyện viên chỉ huy. Mục đích chính là để so tài kinh nghiệm chiến đấu tự chủ. Về phương diện này, ta chưa bao giờ thấy Bờ Hẻo thua cuộc. Xin thì A ngoài miệng không nói, nhưng sự tự tin đã viết rõ trên mặt nàng. Thật ra, đối với Bờ Hẻo, nàng cũng giống như các bộ kẽ mẩn thủ hạng, mang theo tâm lý ngưỡng vọng và sùng bái. Trong những ngày bình thường, đối phương vừa làm bốt, lại làm huấn luyện viên, huấn luyện các bộ kệ mẩn trong đội, cũng dạy cho nàng đủ loại năng lực của một huấn luyện viên. Có thể nói, Xin thì ạ chưa bao giờ chỉ coi Bờ Hẻo là một bộ kệ mẩn, trong lòng nàng, Bờ Hẻo giống như một vị trưởng bối hơn. Trong lúc Xin thì ạ suy tư, hai bên bộ kệ mẩn đã điều chỉnh xong. Hai loại khí tức nhàn nhạt bộc phát. Trên người Aghe Gaitlas biểu lộ một cảm giác nặng nề, một khí tức bền chắc không thể phá vỡ, và ẩn sau tâm chắn là một luồng kiếm khí sắc nhọn. Trên người Bờ Hẻo lại không có nhiều khí tức phức tạp như vậy, toàn thân chỉ có một khí chất sắc bén, một cực hạn sắc bén chi khí, phảng phất không có gì có thể ngăn cản cánh tay lưới đao của hắn. Loại cực hạn sắc bén chi khí này ngoài sân, giả đại sư sắc mặt hơi đổi, trong lòng thầm thở dài. Ken, không cần mọi người suy nghĩ thêm, vợ trong nháy mắt biến mất tại chỗ, ngay sau đó một tiếng đao kiếm giao kích vang khắp toàn trường. Nhìn lại bên khác, Bờ Hẻo đã thu thế chém, còn Aghe Gaitlas đã lùi lại một khoảng cách. Giả đại sư lộ ra vẻ mặt không tự nhiên. Mặc dù đòn này không khiến Aghe Gaitlas của hắn chịu bất kỳ tổn thương nào, nhưng khí tức của Bờ Hẻo rõ ràng chưa đạt tới thiên vương cấp. Vậy tại sao một bộ kệ mẩn tiên vương cấp như Aghe Gaitlas lại bị đánh lui? Bất kể giả đại sư nghĩ thế nào, thì bờ sau khi một đòn tung ra mà đối thủ không chịu chút tổn thương nào, rõ ràng càng hưng phấn hơn. Đối thủ tốt, lại đến. Phanh. Bước chân giẫm mạnh, thân thể Bờ Hẻo như đạn pháo lao ra, trong không khí truyền đến một tiếng vang lớn, ngay sau đó, keng, như kim loại va chạm, bờ kéo lần nữa chạm vào tâm chắn của Aegailas. Thế nhưng, lần này cho dù hắn chạm kích thế nào, vẫn không thể phá phòng. Tổn thương, có lẽ có, nhưng từ vẻ mặt không chút gợn sóng của Aegailas có thể thấy được, chút tổn thương này hầu như có thể bỏ qua. Tốt tốt tốt, lại đến. Cản. Lần này, bờ kéo mạnh mẽ giơ cao cánh tay lưỡi lao, từ trên xuống dưới, hung hăng bổ xuống. Phanh. Aegailas vẻ mặt thay đổi, chống tâm chắn lên, đỡ lấy cánh tay lưỡi lao. Cái bóng bao trùm mặt đất lập tức vỡ nát. Kiên. Mặc dù bị áp chế, nhưng Aegailas vẫn có thể ứng phó với trạng kích của bờ eo, thân hình không lùi lại một bước nào. Dừng lại giữa không trung, bờ không có chỗ mượn lực, đôi mắt sáng lên, dưới chân xuất hiện một tấm lá chắn màu hồng. Có rẻ phờ lệch chống đỡ, bờ eo lại đẩy mạnh. Giang giác, cánh tay lưới đao trong tay hắn đè xuống. Phanh. Aegailas cuối cùng bị ép sát mặt đất. Một đòn này qua đi, bờ eo cũng đã hết sức. Aegailas hét lớn một tiếng, đột nhiên bùng phát, bước bờ eo lùi lại. Kiên. Aegailas quay đầu nhìn về phía giả đại sư, dường như đang xin chỉ thị điều gì. Ừ. Được nhận được sự đồng ý, đôi mắt sáng như đuốc của Aegailas thay đổi khí thế. Luồng khí lạnh ẩn giấu sau tấm chắn đột nhiên bao trùm. Lập tức, bao gồm Bờ Eo và tất cả mọi người cùng bộ kẻ mẫn đều cảm nhận được một cảm giác lạnh lẽo như có một thanh đao đang kề sau lưng. Cảm giác chí mạng và u ám. Nhìn lại Aegailas, bây giờ, hình thái nó biến đổi. Tay áo mang như cánh tay, thao tấm chắn treo ở bên cạnh, để lộ ra bảo kiếm phía sau tấm chắn. Thấy sự thay đổi này, Bờ Eo vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt lấp loé. Bộ kẻ mẫn, Aegailas, đao kiếm, thuộc tính, thép, vượt lệ mèo, LV65 thiên phú. Xanh đậm nhìn số liệu trên bảng, tên hậu tố thay đổi, từ tâm chắn biến thành đao kiếm. Vợ thầm nghĩ trong lòng, cuối cùng cũng nghiêm túc rồi sao không sai, thoạt đầu thấy bờ thực lực không cao, giả đại sư muốn Aegailas thăm dò trước. Nhưng bờ hết lần này tới lần khác lại áp chế được Aegailas. Thực lực của hắn hoàn toàn không giống với vẻ bên ngoài, có thể uy hiếp được Aegailas thiên vương cấp, cũng làm cho Aegailas có chút khó chịu. Dứt khoát, giả đại sư không còn hạn chế Aegailas nữa, để cho nó chuyển sang hình thái đao kiếm, đổi phòng thủ thành tấn công. Kiên thuẫn. Thử. Nhưng ngươi đánh lâu như vậy, lần này đến lượt ta. Xem đâu đây. Dứt lời, Aegailas đột nhiên chui vào trong bóng. Thấy cảnh này, bờ ánh mắt lấp lánh, sau lưng đột nhiên truyền đến một cảm giác nguy hiểm lạnh lẽo. Phong. Bờ éo lập tức quay đầu, nên đón bằng một đòn chạm. Lách cách. Hai thanh lưới đao giao kích vào nhau, một tia hỏa hoa tóe lên. Bờ éo dưới chân trùng xuống, thân thể lùi lại một bước. Thế nhưng, Aegailas nhắm chuẩn thời cơ, lại xuống tới, thừa thế lại chém. Bờ không hề sợ hãi, lao thẳng tới, vung vẩy cánh tay lưới đao. Ken ken ken. Sau ba hiệp giao chiến liên tiếp, hai bên cùng lúc phát lực kéo dài khoảng cách. Aegailas khí tức hơi hỗn loạn, nhưng trạng thái vẫn ổn. Cánh tay bờ hơi run nhẹ, khí tức lưu động, trạng thái có chút đi xuống. Thật là một thanh kiếm nặng, nhưng thật sự rất sảng khoái. Bờ eo nhếch miệng, ánh mắt nhìn Aegailas, ý chí chiến đấu sục sôi. Lại đến. Ổn định lại trạng thái, bờ hạ thấp cơ thể, tăng thêm tốc độ, lập tức áp sát Aegailas. Phong. Aegailas không cần nhìn bằng mắt, lập tức cảm giác được đao khí truyền đến từ bên cạnh, lập tức điều khiển thân kiếm, đột ngột đón lấy. Keng. Bờ chỉ một đòn rồi lập tức phân ra, không chút ham chiến. Mượn nhờ lực đẩy ngược mạnh mẽ, hắn thừa thế xoay người, lại một đòn chẳng nữa. Ken. Chiêu tá lực đả lực này khiến thân hình Aegailas hơi chấn động, nhưng vẫn có thể chống đỡ được. Bờ eo và nó tồn tại một sự chênh lệch về thực lực, cho nên bất kể đối phương phát lực như thế nào, nó vẫn có thể nhẹ nhõm đối phó. Lách cách. Bờ eo bắt đầu tìm cơ hội từ các góc độ khác nhau, còn Aegailas đứng vững bất động, tùy thời xoay người đón lấy trạng kích của bờ eo. Trận đối chiến này diễn ra rất nhanh, nhanh đến mức trừ giả đại sư và lũ cạ dị ổ ra, tất cả mọi người đều không nhìn rõ. Trong góc nhìn của người ngoài, mỗi lần Aegailas xoay người, đều sẽ tóe lên hỏa hoa, ngay sau đó chuyển đến tiếng giao kích. Lucario dựa vào ô giả miễn cưỡng có thể nhìn rõ được rằng đây là trận giao chiến của bột và đối thủ, còn giả đại sư thì dựa vào kinh nghiệm mà dự đoán. Có thể nói, hàm lượng vàng của trận đối chiến trước mắt này tuyệt đối vượt qua bất kỳ trận đấu nào trước đây. Trận chiến không biết đã kéo dài 3 phút, cả hai bên đều tiêu hao rất nhiều thể lực. Aegailas bất ổn, thực lực nó trên bờ hẻo, lại luôn ở phe phòng thủ. Dù vậy, thân thể nó vẫn hơi chập chờn, thể lực ít nhất đã tiêu hao quá nửa. Còn bờ hẻo, hắn đã kéo dài khoảng cách, yên lặng cảnh giác đối thủ, thân thể chập chờn không vững, trong miệng không ngừng thở dốc. Thể lực của hắn dù chỉ còn lại lác đác, nhưng đấu trí trong lòng lại càng ngày càng tăng vọt. Chương 347, chiến nhận nguyệt hoa. Chương 347, chiến nhận nguyệt hoa tốt, phản xệ sở bị vẻ. Trong lúc Bờ Eo và Aegailas còn nghĩ tiếp tục chiến đấu, giả đại sư đột nhiên lên tiếng ngăn lại. Kiên nghe thấy huấn luyện viên của mình nói, Aegailas lập tức thu lại tâm chắn, một lần nữa trở về hình thái tâm chắn. Thấy vậy, Bờ Eo cũng không còn cách nào cưỡng cầu tiếp tục nữa, khí thế dần dần thu liễm. Thật khiến ta không ngờ, một con gã là chuẩn thiên vương lại có thể đánh ngang tay với Aegailas của ta. Giả đại sư nhìn về phía Bờ Eo, trong mắt tràn ngập hiếu kỳ cùng với vẻ tán thưởng nồng đậm. Một bên, Xỉn Thị ạ cảm giác không ổn, khuôn mặt nhỏ giận dỗi, lập tức chạy đến bên cạnh Bờ Eo, bề ngoài là đang quan tâm, nhưng thực chất lại chắn tầm nhìn của giả đại sư. Cái cảnh tượng bao che cho con này khiến giả đại sư nhìn vô cùng lúng túng. Hắn chỉ là ngưỡng mộ đao khách có thiên phú lạ thường trước mắt mà thôi. Gã lạ, kinh nghiệm chiến đấu của ngươi rất tốt, nhưng đây chỉ là dựa vào ưu thế tự thân để bộc phát công kích cơ bản, còn xa mới có thể gọi là đao thuật. Gặp giả đại sư một lời đã chỉ ra vấn đề của mình, Bờ Eo đôi mắt sáng lên, hỏi, nhưng có biện pháp trợ giúp ta nắm giữ đao thuật? Nghe vậy, giả đại sư đầu tiên là gật đầu, sau đó lại lắc đầu, khiến Bờ Eo ngẩn ra. Rốt cuộc là được hay không được? Đi theo ta, ngươi sẽ biết dứt lời. Giả đại sư tìm một khúc gỗ, lập tức đứng vững. Chẳng bao lâu, khí thế trên người hắn trong nháy mắt thay đổi, một luồng khí tức sắc bén tựa như gió bao bao trùm. Chỉ thấy đao quang lóe lên, bụt, tốc độ rất nhanh, mắt thường nhìn vào, khúc gỗ hầu như không có bất kỳ thay đổi nào, nhưng Bờ Eo lại nhìn thấy rõ ràng. Chỉ thấy gió nhẹ nhàng thổi qua, cả khúc gỗ trong nháy mắt tan rã thành từng mảnh, biến thành những mẩu gỗ nhỏ vụn. Vừa rồi một chiêu đó là chiêu thức ta lĩnh ngộ sau vô số lần chém đứt thác nước, cũng là đao thuật thích hợp với mình nhất. Theo giả đại sư chậm rãi kể lể, Bờ Eo như có điều suy nghĩ nhìn vào cánh tay lưỡi đao của mình, trong lòng hồi tưởng lại những lời vừa rồi. Đao thuật thích hợp với bản thân. Gã lạ, ưu thế của ngươi chỉ có chính ngươi rõ ràng nhất, người khác không thể giúp ngươi quá nhiều. Con đường đao thuật này rất gian khổ, cũng rất cô độc. Ta có thể giúp ngươi chỉ là bày ra đao thuật của chính mình. Còn có thể học được hay lĩnh ngộ được gì hay không, tất cả đều phải dựa vào ngươi mà thôi. Nghe xong lời này của giả đại sư, trong mắt Bờ Eo lóe lên một đạo hào quang, ngay sau đó hắn không tự chủ được bắt đầu vung vẩy cánh tay lưới đao. Từ đao thuật mà giả đại sư vừa biểu diễn, có 3 điểm giống với phương pháp chiến đấu của hắn. Nhanh, chuẩn, hung ác. Từng nhát đao chí mạng, không có một chút hoa mỹ nào. Mỗi một đao đều có tác dụng riêng, mỗi một đao đều chỉ vì đạt tới mục đích. Trong lúc vung vẩy, cánh tay lưới đao trong tay Bờ Eo đã có một chút biến đổi, một loại ý vị huyền diệu khó giải thích bắt đầu xuất hiện. Hắn đang tìm kiếm một thanh đao thuộc về mình. Đi thôi, chúng ta đừng làm phiền hắn. Giả đại sư nhìn thấy trạng thái này của Bờ Eo, trong lòng cảm thán yêu nghiệt, đồng thời chậm rãi cười nói: "Giả đại sư, trạng thái này của Bờ Eo sẽ duy trì bao lâu?" Xin thi ạ vẻ mặt lo lắng: "Cái này không nói trước được, có thể là ngày mai, cũng có khả năng là lúc hắn tinh bị lật tận." Hồi tưởng lại cảnh tượng hắn từng mệt mỏi quỳ xuống, suýt chết đuối trong nước, giả đại sư nhíu mày nói: "A, nghiêm trọng như vậy?" Xin thi ạ biến sắc, kinh ngạc nói: "Tinh bị lật tận? Bờ Eo dường như chưa bao giờ mệt mỏi như vậy. Lĩnh ngộ đao thuật không đơn giản như trong tưởng tượng. Để đạt được cảnh giới bây giờ, ta đã từng tốn mấy năm chỉ để lĩnh ngộ ý vị của nó." Nghe được đao thuật đại sư đều nói như vậy, Xin thi ạ nhìn về phía Bờ Eo, ánh mắt chân thành nói: "Xin hỏi, ta có cái gì có thể giúp gì cho Bờ Eo không?" Chuẩn bị đầy đủ các loại vật phẩm khôi phục và chờ đợi hắn kết thúc đi bên trong trận chiến, thời gian cứ từng giây từng phút trôi qua. Lúc chạm vạng, Xin thi ạ mang theo ba lô đi tới vị trí cách Bờ không xa dựng lều. Hô như vậy có thể kịp thời chú ý tình hình của Bờ Eo rồi. Nhìn vào trong sân, Bờ không ngừng vung vẩy cánh tay lưới đao, lúc nhanh lúc chậm, Xin thi ạ vẻ mặt thư giãn. Lục xa. Lúc này, hồng quang lóe lên, gã bịt từ trong bộ kỳ bạn xuất hiện. "Ngươi cũng muốn ở lại cùng trông chừng Bờ Eo sao?" Lục xa. Gã bịt nhìn về phía Bờ Eo, gật đầu thật mạnh. Bột dường như đang lĩnh ngộ một loại đồ vật rất cao cấp, hắn phải quan sát, xem có thể học được chút ít hay không. Lúc này, các đồng đội khác trong bộ kỳ bạn nhao nhao xuất hiện, đi tới bên cạnh Xin thi ạ. "Lôi đóa, Lộ Âu." Đại gia trong lòng Xin thi ạ ấm áp, lẩm bẩm nói. Sau đó, bên ngoài lều, cả đội đều nằm vây quanh, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn lên người Bờ Eo, trong mắt chứa đầy mong đợi, trong lòng yên lặng chúc phúc. Thời gian đã tới rạng sáng, ngân nguyệt treo cao, vạn vật tiến tĩnh. Lúc này, Xin thi ạ tinh thần mệt mỏi, mí mắt đánh nhau, muốn ngủ nhưng lại không dám ngủ, sợ bỏ lỡ thời điểm Bờ Eo mệt mỏi. "Hoa Nham, ngươi cứ ngủ đi, để ta tới phòng thủ." Sở Tỷ Dị Tuân thấy Xin thi ạ cố gắng có chút nhìn không được, lập tức đứng ra nói: "Xin thi ạ, ta không sao, ta có thể." Kiên trì, đứng hình, zzz lời vừa dứt, Xin thi ạ đã ngủ say, tiếng hít thở truyền đến. Sở Tỷ Dị Tuân vẻ mặt lúng túng, dùng Ischa Sen Soji yên lặng đắp chăn cho nàng. Nhìn những bộ kệ mần khác, ngoại trừ Luka Zio, tất cả đã ngủ say. Ai thức đêm loại chuyện này, cuối cùng vẫn phải dựa vào Hoa Hoa ta nha. Hình ảnh chuyển tới bên Bờ Eo, chỉ thấy Mun Lì tất dài lên người hắn, cánh tay lưỡi đao trong tay ẩn ẩn phát sáng, đao thuật dần dần có hình thức ban đầu. Còn nhớ rõ, lần trước hắn tiến hóa cũng là trong hoàn cảnh như hôm nay, Mun Lì tất chiếu rọi, yên tĩnh bầu bạn. Động tác của Bờ Eo lưu loát tự nhiên, mỗi một động tác đều tràn đầy sức mạnh và cảm giác tiết tấu. Thời gian chậm rãi trôi qua, thoáng cái lại qua 3 giờ. Bây giờ, sau khi không ngừng vung đẩy, Bờ Eo dường như đã tìm được một loại cơ hội nào đó. Chỉ thấy thân thể hắn theo cánh tay đao vung vẩy mà hơi rung nhẹ, dường như đã hòa làm một thể với lưỡi đao. Ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm cánh tay lưỡi đao, dường như đang cùng đao tiến hành một cuộc đối thoại im lặng. Theo động tác của hắn càng lúc càng nhanh, lưỡi đao trên không trung vạch ra từng đường cong tuyệt đẹp, hô hấp cũng trở nên dồn dập, nhưng động tác lại không có chút nào dừng lại. Trong lòng hắn chỉ có một tín niệm, đó chính là đao thuật thuộc về mình. Chiến đấu, vô tận chiến ý. Cuối cùng, một khoảnh khắc, cánh tay lưỡi đao đột nhiên bộc phát một luồng ngân sắc phong mang mãnh liệt, giống như hô ứng với một lý tận, khí thế bức người. Phong. Theo đao chém ra, ngân mang thẳng lên trời dĩ đảo. Động tác nhìn như đơn giản, nhưng kỳ thực lại ẩn chứa sát cơ. Bạo. Theo Bờ tâm niệm khẽ động. Phanh. Nơi ngân mang đi qua, đột nhiên nổ tung, phong ba thổi lất phất khuôn mặt Bờ Eo. Trên mặt Bờ Eo lộ ra một nụ cười, đó là một nụ cười thỏa mãn và tự tin. Đao thuật này tên là Chiến Nhận Nguyệt Hoa. Phúc trí tâm linh, Bờ Eo vô thức nói. Ngay sau đó, một âm thanh quen thuộc truyền vào trong thai đình. "Chúc mừng túc chủ lĩnh ngộ kỹ năng Cố Hữu." Nhìn lại trạng thái của chính mình, đã xảy ra thay đổi. "Túc chủ, gã lạ, thức tỉnh 30, Cini, thuộc tính, siêu linh, giác đấu lẹ mẹo, LV53 ability, Sapiens, tệ lẹ mặt thi, linh hồn ability, thiên phú, xanh đậm đao thuật Cố Hữu, Chiến Nhận Nguyệt Hoa kỹ năng. Cổn thờ sĩ ẩn, đu tận tim, mỹ tỷ cạn phì giờ, nọc, sạc sơ ni ác, Milu, Cần Mìn, Tệ Lệ Hót, Khi Nọ Xin, Dì Tài Trạm, Mù Vợ Lắc, Đặt Giờ Lình Nhìm, Thần Đơ Bà Bờ, Mười Văn Bùn, Sa Đào Bản, Cổn Tờ Sê Dây, Ín Sĩ Huỳnh, Mặt Cán Linh, Sa Cờ Rẹ Sơ Bơ, Dì Tô Cút, Phu Di Cụ Tờ, Sơ Bật Đăng Sở, Cớ Lỏ Sở Cổn Bạc chương 348, Thân Thể Biến Hóa, Thí Luyện Bắt Đầu. Chương 348, Thân Thể Biến Hóa, Thí Luyện Bắt Đầu. Nhìn vào trạng thái trước mắt, bởi phát hiện mức độ thức tỉnh của mình, từ 20 đã tăng lên 30. Chẳng lẽ giá trị thức tỉnh dâng lên là do ta lĩnh ngộ đao thuật sao? Bờ Éo nhìn vào cánh tay lưới đao của mình, trong lòng thầm thở dài. Không đúng. Lúc lĩnh ngộ đao thuật, ta cảm thấy một luồng sức mạnh bên ngoài đã kích hoạt thức tỉnh thạch trong cơ thể. Nói xong, Bờ chậm rãi ngước đầu nhìn lên bầu trời. Mặt trăng. Suy tư hồi lâu, Bờ Éo vẫn không nghĩ ra điều gì, liền dứt khoát thuận theo tự nhiên. Bờ Éo. Động tĩnh bên này của Bờ Éo đã đánh thức Xỉn Thí ạ, chỉ thấy trong tay nàng cầm các loại thuốc bổ chạy tới, vẻ mặt lo lắng. Ngươi đã thành công học được đao thuật sao? Đối mặt với ánh mắt mong đợi của Xỉn Thí ạ, Bờ Éo lắc đầu cười khẽ. Đáp lại, chỉ là vừa nhập môn. Đao thuật không đơn giản như trong tưởng tượng. Nghe vậy, Xỉn Thí ạ hưng phấn gật đầu, lập tức nhét thuốc bổ vào tay Bờ Éo, nói: "Ngươi đã rất lâu không ăn gì, giả đại sư bảo ta chuẩn bị cho ngươi thuốc bổ, mau ăn đi." Bị Xỉn Thí ạ nói như vậy, Bờ quả thực cảm thấy có chút đói, lập tức thuần thục dùng thuốc bổ ứng phó qua loa một chút. Nhưng ngay lúc Bờ Éo đang ăn, Xỉn Thí ạ dường như phát hiện ra điều gì đó, có chút kỳ quái nói: "Bờ Éo, cơ thể của ngươi dường như đã xảy ra biến hóa." Nghe vậy, Bờ Éo đang ăn uống đột nhiên dừng lại, dường như nghĩ tới điều gì, ngược lại hỏi: "Biến hóa gì?" Nửa thân trên của ngươi vốn là màu lam, nhưng bây giờ lại trở nên trắng. Mau nhìn. Nói xong, Xỉn Thí ạ từ trong túi móc ra một tấm gương đưa cho Bờ Éo. Bờ Éo nhận lấy, đồng thời nhìn về mình trong gương. Nửa thân trên quả thật như Xỉn Thí ạ nói, đã biến thành màu trắng. Đây là thức tỉnh. Bờ Éo trong lòng khẳng định. Lần trước tiến hóa, bởi vì mức độ thức tỉnh đạt đến 20 cánh tay lưới đao của hắn đã xảy ra biến hóa, khiến năng lực tấn công vật lý trở nên mạnh mẽ, cơ sở năng lực khác biệt với những con gã lạ bình thường. Vậy lần này, mức độ thức tỉnh tăng lên 30 biến hóa chính là thân thể sao? Có lẽ giá trị năng lượng của ta cũng xảy ra biến hóa. Bờ Éo thì thầm. Cùng lúc đó, giả đại sư từ trong phòng đi ra. Tốt tốt tốt. Lại có thể nhanh như vậy đã lĩnh ngộ được đao thuật của riêng mình. Xem ra ta vẫn đánh giá quá thấp mức độ yêu nghiệt của ngươi rồi. Ai nhìn thấy khí chất trên người Bờ Éo thay đổi, cùng với phong mang ẩn dấu, giả đại sư tán thưởng. Quá khen, bất quá chỉ vừa mới nhập môn thôi. Chính vì đao thuật đã nhập môn, Bờ Éo mới nhìn rõ khí tức trên người vị đại thúc này. Về thực lực, hắn không dám chắc, nhưng về phương diện lĩnh ngộ đao thuật, giả đại sư tuyệt đối hơn hẳn hắn. Loại khí tức tài năng bộc lộ đó, chỉ cần nhìn một chút, liền có thể hiểu được sự lợi hại trong đó. Không cần kiêm tốn, có thể dùng chưa đầy một đêm để lĩnh ngộ đao thuật duy nhất thuộc về chính mình. Ngươi mạnh hơn ta nhiều, giả đại sư không chút khoa trương mà nói. Đối với đao thuật, hắn rất nghiêm túc. Vợ có thể trong thời gian ngắn như vậy đạt được điều mà hắn phải mất một năm mới làm được, tuyệt đối có thể gọi là kỳ tài ngút trời. Ta có thể nhanh như vậy lĩnh ngộ đao thuật, còn phải đa tạ đại sư. Á Bờ chắp tay thi lễ nói. Giả đại sư tiến lên đỡ Bờ Éo dậy, nửa đùa nửa thật mà nói, nếu không phải ngươi đã có huấn luyện viên, chỉ sợ ta cũng sẽ nảy sinh ý định thu phục ngươi. A nghe lời này, bàn tay nhỏ của Xỉn Thí ạ căng thẳng, nắm chặt bà váy, thân thể lặng lẽ đi tới bên cạnh Bờ Éo, ánh mắt nhìn về phía giả đại sư dần dần có chút cảnh giác. Bất quá, Xỉn Thí ạ tiểu thư đối với ngươi ngược lại rất tốt, là một huấn luyện viên xứng trước. Giả đại sư thoải mái cười nói. Tiểu động tác của Xỉn Thí ạ đương nhiên không thoát khỏi ánh mắt của hắn. Giả đại sư chỉ đang đùa, không cần nghiêm túc như vậy, Bờ truyền âm nói với Xỉn Thí ạ. Nha đầu này chính là quá mức nghiêm túc, lời gì cũng tin. Cứ như vậy, sau khi Bờ Éo lĩnh ngộ đao thuật của mình, giả đại sư rời đi sẽ lẹt sở tài tạo, lúc đi còn để lại địa chỉ, nói rằng có cơ hội Bờ có thể đến đó tìm hắn. Đối với chuyện này, Xỉn Thí ạ còn cố ý giấu đi tờ giấy nhỏ, nói là thay Bờ Éo bảo quản. Bờ Éo cũng không quá để ý, toàn bộ coi như đang dỗ dành cô thiếu nữ này. Một ngày này, cả dỗ Lý Nạ mãi mãi đi tới cửa phòng Xỉn Thí ạ. Loảng xoảng. Nạ nạ thu dọn xong chưa, chuẩn bị xuất phát thôi. Biết rồi mãi mãi, lập tức xong ngay trong phòng. Xỉn Thí ạ chỉnh lý xong hành lý, mặc một chiếc áo gió nhỏ màu đen tiện lợi, bước ra khỏi phòng. Thanh niên Ly đại tái ta tới đây. Trước khi đi, cả dỗ Lý Nạ mãi mãi cố ý tới tiễn biệt. Tại sự chăm chú của mãi mãi, Xỉn Thí ạ một lần nữa rời khỏi sẽ lẹ sở tài tạo. Cùng lúc đó, tút tút tút, trên trời chuyển đến tiếng trực thăng cơ. Xỉn Thí ạ đi tới một khu vực trống trải, phất tay ra hiệu. Theo trực thăng cơ từ từ hạ xuống, một công tác viên của liên minh mở màn hình ra, bắt đầu kiểm tra thông tin của Xỉn Thí ạ. Xỉn Thí ạ, huấn luyện viên chính thống của liên minh, cháu gái của tờ dọ phệ sổ cả dỗ Lý Nạ từng thông tin hiển thị trên màn hình, khiến khí chất lười nhác của công tác viên vừa rồi lập tức biến mất sạch. Bảo trực thăng cơ hạ xuống thêm chút nữa, mở hoàn toàn thang leo ra. Loại thảm đỏ ấy. Nói xong, công tác viên trực tiếp nhảy xuống, đứng ở miệng thang leo làm ra dáng vẻ tiếp đại khách quý. Xỉn Thí ạ tiểu thư, mời đăng ký. Nghe vậy, khuôn mặt nhỏ của Xỉn Thí ạ lung túng, hẳn là không cần chính thức như vậy à, chỉ là một cái thí luyện mà thôi. Rất nhanh, dưới ánh mắt cung kính của công tác viên, Xỉn Thí ạ lên trực thăng cơ. Lúc này, một giọng nói quen thuộc truyền đến. Xỉn Thí ạ, là ngươi. Nhìn lại, chỉ thấy một nam tử với mái tóc đỏ đặc trưng, khí vũ hiên ngang, đang đứng ở đó. Giờ dạ gồng ta mơ lạn sở. Xỉn Thí ạ suy tư một lát, có chút không chắc chắn. Cứ như vậy, trực thăng cơ bắt đầu bay về phương xa. Hai huấn luyện viên từng gặp mặt một lần trò chuyện với nhau. Thì ra ngươi cũng tham gia thí luyện lần này à? Giờ dạ gồng ta mơ lạn sở nói. Ừ, ta nghe trưởng bối trong nhà nói, thanh niên ly đại tái này dường như không đơn giản, là do nội bộ liên minh tổ chức xỉn thị ạ nói ra thông tin mình biết, ngay sau đó nhìn về phía dở dạ gồng tạ mở lãng sở. Đối phương có thể lên chiếc trực thăng cơ này, vậy hẳn bối cảnh cũng không tầm thường. Ta cũng nghe ý kiến của trưởng bối trong nhà, tới tham gia cái gọi là thanh niên ly đại tái này, bất quá bây giờ thấy ngươi, vậy chuyến này ta đã đến đúng lúc. Trong mắt dở dạ gồng tạ mở lãng sở chứa đầy chiến ý, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía bộ kỳ bản bên hông xỉn thị ạ. Hắn nghe nói, trong thanh niên ly đại tái có rất nhiều huấn luyện viên mạnh mẽ cùng thế hệ với hắn, cho nên mới tới. Hiện tại xem ra, quả thật đúng như vậy. Xin thị ạ có thể nuôi dưỡng được con gạ là mạnh mẽ kia, vậy thực lực của nàng tuyệt đối sẽ không thấp. Mặc dù không nhất định đánh thắng, nhưng bộ kẹ mẩn trong tay hắn cũng không yếu, nếu toàn bộ cùng lên, có lẽ cũng có cơ hội đánh bại gạ lạ. Này. Vậy chúng ta muốn đi đâu a? Thấy bầu không khí lại trở nên lạnh nhạt, xin thị ạ lên tiếng hỏi. Ngay vậy, giờ dạ gồng ta mở lạn sờ đầu tiên là nghiêm túc suy nghĩ một lúc, sau đó hai tay ra. Không biết. Chương 349, hành trình băng nguyên chương 349, hành trình băng nguyên trực thăng cơ bay rất lâu. Cuối cùng, đã đến khoa học kỹ thuật thành thị. Lạ Dù City. Trên trực thăng cơ, xỉn thị ạ cùng giờ dạ gồng ta mở lạn sờ nhìn xuống thành thị khoa học tân tiến, trong lòng có chút kinh ngạc. Đây không phải khu vực xỉ nổi xỉn thị ạ nhìn vào màn hình hiển thị khu vực trên bộ kẻ đẹp, nói. Giờ dạ gồng ta mở lạn sờ trầm mặc, nhưng trong lòng đã bắt đầu suy đoán. Chân thí luyện này, rốt cuộc là gì? Không để hai người đợi lâu, trực thăng cơ rất nhanh hạ xuống trên đỉnh cao Úc. Hai vị huấn luyện viên mời tới bên này trên mái nhà, một công tác viên của liên minh đã chờ đợi từ lâu tiến lên nói. Xin thị ạ cùng giờ dạ gồng ta mở lạn sở không chút chần chờ, lập tức đuổi kịp. Một đoàn người đi theo công tác viên, rất nhanh đã đến bên trong đại lâu. Ở đây đã tụ tập một số huấn luyện viên, cùng với những vị tiến sĩ khoác áo dài trắng. Giờ dạ gồng ta mở lạn sở cùng xin thị ạ đi tới một bên, tìm một chỗ ngồi xuống. Này, nghe nói không, lần thí luyện này, thiếu gia nhà sở tổn cũng sẽ tham gia cái gì? Ngươi nói gia tộc đứng đầu liên minh thương nghiệp toàn bộ khu vực hồ hển đó sao? Ngoại trừ gia tộc sở tồn, ngươi cảm thấy còn có ai có thể làm được chứ? Một bên, các huấn luyện viên nhỏ giọng thảo luận. Nhưng mà đúng vào lúc này, một vị nam tử mặc âu phục đi tới trước mặt dở dạ gồng tạ mở lạn sở cùng với xin thị ạ. Ba ba ba. Mau nhìn, đó là ai? Cầm thảo. Là sở tồn đại thiếu gia. Chân nhân ai? Những người khác kinh hô một tràng. Nhưng mà cậu trai mặc âu phục cũng không bận tâm, tự mình hướng dở dạ gồng tạ mở lạn sở và xin thị ạ cung kính nói, gia tộc dở dạ gồng tạ mở, tiên phong điển hình của thế hệ trẻ, liên minh điều tra quan trẻ tuổi nhất trong lịch sử. Dở dạ gồng tạ mở lạn sở, hữu ngưỡng đại danh. Nghe đối phương nói ra thân phận của mình, sắc mặt dở dạ gồng tạ mở lạn sở động dung, trong lòng thoáng qua một tia hiếu kỳ. Đây là tìm đến hắn sao? Nhưng mà, lúc này Sở Ti Vân lại chuyển hướng xin thị ạ, thân sĩ và lễ phép nói, tân tinh của khu vực xin nội, huấn luyện viên tân thủ mạnh nhất, xin thị ạ tiểu thư, chào ngươi. Ta là Sở Ti Vân Sở Tồn, rất hân hạnh được kết giao bằng hữu dở dạ gồng tạ mở lạn sở và xin thị ạ không nghĩ nhiều, bởi vì những chuyện như vậy bọn họ đã gặp rất nhiều. Là những tân tinh chói mắt, tự nhiên có vô số quang hoàn gia thân, cả hai thân phận tương cận, tự nhiên lại càng dễ có cùng chủ đề. Bởi vì lẽ đó, thêm một người bạn, thêm một con đường, hai người không có lý do gì để từ chối. Xin thị ạ, rất hân hạnh được biết ngươi dở dạ gồng ta mở lạn sở, nếu có cơ hội, hay cùng đối chiến A cả ba đều có địa vị cao, nên trong lúc nói cười không có bất kỳ khoảng cách nào. Sau đó không lâu, một thân ảnh chậm rãi bước lên bục giảng. Khu cụ. Chào mọi người. Ta là tiến sĩ Đỏ Rồng, lần thí luyện này các ngươi sẽ cùng ta thực hiện theo thông tin liên quan đến thí luyện được bày ra, đám đông nhao nhao trở nên yên tĩnh. Lần thí luyện này, tụ tập đông đảo huấn luyện viên, hẳn là tất cả mọi người đều rất hiếu kỳ, nội dung thí luyện là gì? Rất đơn giản, căn cứ vào nhiệm vụ liên minh ban bố, hộ tống đoàn đội của ta đi khu vực băng nguyên để khảo sát, trong vòng nửa tháng, chờ kỳ hạn vừa đến, mọi người coi như thí luyện thành công nói xong, tiến sĩ Đỏ Rồng dừng lại một chút, ngay sau đó, bộ kệ đẹp trong tay các huấn luyện viên tại chỗ đột nhiên vang lên. Một thông báo quan trọng do liên minh ban bố vang lên. Điều này cũng đã chứng minh lời nói vừa rồi của tiến sĩ Đỏ Rồng. Ai còn tưởng có bao nhiêu khó khăn, thì ra chỉ là một nhiệm vụ hộ tống á cũng không phải sao. Thậm chí ta còn cảm thấy không cần nhiều người như vậy, một mình ta là đủ rồi khu vực băng nguyên sao. Cảm giác rất lạnh, xem ra đến lúc đó phải mặc thêm vài bộ quần áo. Đại đa số các huấn luyện viên nhao nhao biểu thị thí luyện rất đơn giản. Khoa trương nói loại này chỉ cần có tay là có thể qua, nhưng sự thật có thật sự như thế. Khu khu. Ở đây, ta muốn đặc biệt nhắc nhở một câu, khu vực băng nguyên cũng không an toàn, thậm chí có khả năng sẽ có người chết. Vì vậy trong quá trình thí luyện các ngươi có thể lựa chọn rời đi, nhưng cũng sẽ bị coi là từ bỏ thí luyện, thế nên rốt cuộc muốn lựa chọn thế nào, đều tùy theo nguyện vọng của mọi người. Tiến sĩ Đỏ Rồng sắc mặt nghiêm túc nói. Các huấn luyện viên tại chỗ cũng là những tồn tại dị bẩm thiên phú của liên minh, có chút ngạo khí là điều bình thường. Nhưng thường thường cũng có một số người bảo thủ, chưa từng thật sự trải qua thám hiểm dã ngoại. Đây đều là những bảo bối chưa từng đi ra ngoài, chỉ ỷ vào tài nguyên tiếp tế phong phú sau lưng mà mạnh lên bằng cách trồng lẻ và bộ kẻ mẩn. Nhưng cũng có những huấn luyện viên như Xỉn Thị Ạ và Dở Dạ Gồng Ta Mở Lạn Sở, đã tự mình trải qua sóng to gió lớn. Ít nhất khi họ nghe đến khu vực băng nguyên và khả năng có thể chết, ánh mắt họ bắt đầu trở nên nghiêm túc. Xin thị ạ, ngươi nhìn thế nào? Dở Dạ Gồng Ta Mở Lạn Sở sắc mặt nghiêm túc nói. Một bên, xin thị ạ suy nghĩ một lát, lông mày nhíu lại, đáp lại, khu vực băng nguyên ta không hiểu rõ lắm, nhưng tất nhiên tiến sĩ đã nói rất nguy hiểm, vậy nguy hiểm đoán chừng chủ yếu đến từ bộ kẹ mẩn hoang dã, hơn nữa những bộ kẹ mẩn hoang dã này thực lực không yếu. Nghe vậy, Dở Dạ Gồng Ta Mở Lạn Sở yên lặng gật đầu, hắn cũng nghĩ như vậy. Nếu thí luyện dễ dàng như thế, việc tập trung nhiều huấn luyện viên chính thống lại căn bản không có ý nghĩa, còn không bằng trực tiếp bỏ qua. Chính vì lẽ đó, cái gọi là khu vực băng nguyên này, khả năng cao là không hề đơn giản. Khu vực băng nguyên sao lúc này, Steven đứng bên cạnh hai người, như có điều suy nghĩ thì thầm. Nghe được Steven dường như biết chút gì, Cynthia và Dở Dạ Gồng Tạ Mở Lạn Sở đồng loạt nhìn sang. Cảm nhận được hai đạo ánh mắt, Steven lấy ra bộ kệ đẹp của mình, dùng quyền hạn gia tộc để tra cứu bản đồ liên minh. Cuối cùng chậm rãi nói, theo ta được biết, khu vực băng nguyên ở Hồ Ên rất ít, hơn nữa cho dù có, cũng căn bản không đạt tới hoàn cảnh nguy hiểm mà tiến sĩ Đỏ Rồng nói tới, cho nên ta suy đoán, những băng nguyên phù hợp với lời tiến sĩ nói hẳn là mấy chỗ này. Nói xong, Steven gửi thông tin bản đồ đến bộ kệ đẹp của hai người. Cynthia nhìn vào bộ kệ đẹp, phát hiện phần lớn băng nguyên trên bản đồ đều nằm ở khu vực cực nam hoặc cực bắc. Trong đó, có một chỗ băng nguyên Cynthia rất để ý, bởi vì từ vị trí địa lý, đây là băng nguyên giáp giới giữa Hồ Ên và Sinon. Nó được tạo thành rất đặc biệt, từ một hồ lớn đông cứng, quanh năm bị băng tuyết bao trùm, rất hùng vĩ. Hơn nữa nghe nói hồ nước này có một mạch nước ngầm thông ra biển cả. Đây là băng nguyên gần lạ rụt si tí nhất. Nhưng mà, không đợi Cynthia suy nghĩ nhiều, tiến sĩ Đỏ Rồng bắt đầu nói, mời mọi người chuẩn bị một chút, thay quần áo giữ ấm, chúng ta lập tức xuất phát. Ngay sau đó, công tác viên đến đây, dẫn dắt các huấn luyện viên đi đến phòng của mình, thay quần áo. Sau đó không lâu, đám đông mặc quần áo dày cộp đi tới một khu đất trống. Lần khảo sát băng nguyên này, do liên minh phái trực thăng cơ đến thực hiện đưa đón. Ai? Các ngươi mau nhìn, kia có một chiếc phi hành khí thật lớn. Chẳng lẽ đây chính là chuyên cơ của chúng ta sao? Khu khu, mọi người lên máy bay đi, đây mới là máy bay của chúng ta. Tiến sĩ Đỏ Rồng vẻ mặt lúng túng, chỉ vào một bên khác, một chiếc máy bay dân sự bình thường. Đám đông trầm mặc, cuối cùng liếc mắt nhìn chiếc phi hành khí hào hoa kia, rồi quay người lên máy bay. Ai? Xin thị ạ, các ngươi đi đâu vậy? Mau lên đây nha. Lúc này, Steven đứng trên chiếc phi hành khí, quay đầu nhìn về phía Cynthia và Dở Dạ Gồng Tạ Mở Lạn Sở, mời. Cynthia, ngạch. Hắn lúc nào cũng có tiền như vậy sao? Dở Dạ Gồng Tạ Mở Lạn Sở, hắn họ Sở Tồn, thân phận gì thì không cần nói rồi. Á, chương 350, dòng chính liên minh. Chương 350, dòng chính liên minh. Lộc cộc lộc cộc. Hô. Này. Nhiệt trà này. Thật đúng là đừng nói, rất thơm. Steven, ngươi thật biết hưởng thụ. Á, Dở Dạ Gồng Tạ Mở Lạn Sở thưởng thức chút nhiệt trà, lập tức cảm thán. Cynthia ở một bên, nhìn vào ly sữa bò nóng trong tay, trầm mặc không nói. Ha ha ha, ta cũng thấy vậy, nếu ngươi thích, tặng vài bình cũng không sao. Sở Ti bần cười, tùy ý nói. Trong lúc trò chuyện vừa rồi, Dở Dạ Gồng Tạ Mở Lạn Sở cũng đã biết người trước mắt này căn bản không thiếu tiền, cho nên lập tức ra tay, lấy một bình cho vào túi. Sở Ti bần nhìn Dở Dạ Gồng Tạ Mở Lạn Sở cùng Cynthia, lần đầu tiên có cảm giác sảng khoái khi có bằng hữu như vậy. Hai người đều không phải là những kẻ Azure đình hót, khi ở cùng hắn không hề để ý tới thân phận của hắn. Đây là thật sự coi hắn là bằng hữu bình thường mà đối đãi a. À đúng rồi, nghe nói ngươi có một con mẹ tạng, có hứng thú giao đấu với gã bịt của ta không? Cynthia nhìn về phía Steven, trong mắt chứa đầy chiến ý, có chút mong đợi. Nếu có cơ hội, đương nhiên có thể thêm ta nữa. Dở Dạ Gồng của ta cũng muốn đánh. Cứ thế, ba người vừa trò chuyện vừa đi, suốt một đường đi theo phía sau chiếc máy bay ở phía trước. Mở màn trong khoang máy bay, tiến sĩ Đỏ Rồng đang thao tác trên máy tính. Theo một tấm hình ảnh được điều ra, hắn nói, căn cứ vào cục khí tượng kiểm tra cho thấy, hiện tượng cực quang này không phải tự nhiên sinh ra, lần khảo sát này nhất định phải tìm ra nguyên nhân. Nghe vậy, vị trợ lý bên cạnh gật đầu, lập tức nói, yên tâm đi tiến sĩ. Lần này chúng ta mang theo sản phẩm điều tra khoa học kỹ thuật mới nhất của thành phố Lazus, nhất định có thể tìm ra nguồn gốc của cực quang. Ừm, nói cũng đúng. Tiến sĩ Đỏ Rồng nghĩ lại. Cứ thế, máy bay bay một mạch, hướng về địa điểm gần khu vực xỉ nổi mà đi. 5 giờ sau, nhìn xuyên qua cửa sổ khoang máy bay có thể thấy, bên ngoài sương mù một mảnh, trên cửa sổ đã kết băng hoa. Trong khoang, phần lớn mọi người đã ngủ thiết đi. Lúc này, tiếng thông báo từ loa truyền đến. Tích tích. Chúng ta đã tới mục đích, chuẩn bị hạ xuống, xin thắt chặt dây an toàn, máy bay sắp đáp xuống. Đám đông nhao nhao tỉnh lại. Theo thân máy bay hạ xuống, xuyên qua tầng mây, cảnh tượng trước mắt mọi người bừng sáng. Phóng tầm mắt nhìn tới, băng nguyên mênh mông ngông ngẩn, tựa như một thế giới bạc trắng, lạnh lẽo mà tĩnh lặng. Xa xa, những băng sơn nguy nga cao vút, tựa như những người khổng lồ hộ vệ, lặng lẽ nhìn chăm chú vào mảnh băng nguyên này. Và lúc này, sau khi máy bay đáp xuống và dừng hẳn, tiến sĩ Đỏ Rồng dẫn theo đoàn đội của mình bắt đầu đi ra. Ngay khoảnh khắc cửa khoang mở ra, ào ào ào, một luồng gió lạnh thấu xương ập thẳng vào mặt. Một số huấn luyện viên đang mơ màng ngủ, lập tức tỉnh táo hẳn lên. Tê, lạnh quá. Toàn thân run rẩy, nổi hết cả da gà. Nhưng cũng may trên người mặc săn áo giữ nhiệt, sau vài phút thích ứng, mặc dù vẫn rất lạnh, nhưng cũng không còn khó chịu nữa. Một bên khác, Cynthia bước xuống từ phi thuyền, không lâu sau đã thích ứng được với nhiệt độ nơi này. "Tê, Cynthia, ngươi không lạnh sao?" Dở Dạ Gồng Tạ Mở Lạn Sở vừa xuống máy bay, cơ thể hơi run rẩy nói. Nghe vậy, Cynthia chỉ cười nhẹ, nói, "Ngạch, vẫn ổn. Trước đây ta từng đi qua Tuyết Phong Sơn, hơn nữa bình thường ta cũng có rèn luyện nhờ sự đốc thúc của Bèo, cơ thể nàng đã sớm không còn yếu ớt như trước đây." Dở Dạ Gồng Tạ Mở Lạn Sở thấy Cynthia, một cô gái, còn có thể chịu được cái lạnh nơi đây, có lẽ vì kiêu ngạo trong lòng, hắn gồng mình chịu lạnh, cưỡi ngực, để bản thân trông không còn ớt ức như vậy. Steven đâu rồi? Cynthia không ngạch trần, ngược lại chuyển đề tài, hỏi. Ta đây. Chỉ thấy Steven quấn kín mít, đeo kính bảo hộ, một thân trang bị đầy đủ bước xuống từ phi thuyền. Hoắc. Người cái tên này, chuẩn bị kỹ càng quá đi lấy cho ta một bộ. Sở Ti Vân cười cười, nói, đã sớm chuẩn bị sẵn cho hai người. Sau đó không lâu, một thân vũ trang, khoác chiếc áo choàng đặc trưng, giờ dạ gồng tạ mỡ lạn sở chậm rãi bước xuống phi thuyền, đối mặt với băng nguyên một cách nhẹ nhõm. Mọi người lại đây tụ tập nào, chúng ta nói một chút những mục cần chú ý. Tiến sĩ Đỏ Rồng lớn tiếng gọi. Sau khi các huấn luyện viên đến gần, tiến sĩ Đỏ Rồng chỉ vào ngọn núi tuyết ở phía xa, nói, thấy ngọn núi kia không? Mục đích của chúng ta tối nay chính là đó, nhưng mà lời tiến sĩ Đỏ Rồng còn chưa dứt, đã có người đứng dậy. Tiến sĩ, đoạn đường ngắn như vậy, chi bằng để ta dùng tịt ghi họ tiễn ngài đi qua cho nhanh. Như vậy cũng tiết kiệm thời gian cho mọi người, bây giờ đại tái sắp đến, chi bằng để chúng ta về tăng cường bộ kẹ mẩn của mình thì hơn. Người nói là một cậu bé béo với khuôn mặt đầy sẹo mụn, vẻ mặt vô cùng tự tin. Nghe được lời này, một số huấn luyện viên khác cũng nhao nhao đứng ra đồng ý nói xong chưa. Tiến sĩ Đỏ Rồng bình tĩnh nói. Thấy vẻ mặt này của tiến sĩ, vị trợ lý dùng ánh mắt đáng đời nhìn về phía kẻ vừa mới lên tiếng. Chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Ta thấy, cái thí luyện này căn bản không cần thiết, chi bằng trực tiếp bắt đầu tranh tài đi. Cậu béo nói ra nỗi lòng của mình. Hắn là trưởng tử của gia tộc, tài nguyên nhiều đến dùng không hết, hơn nữa bộ kẹ mẩn trên tay đều đã tiến hóa thành hình thái cuối cùng, chiến lực từng con đều rất cao. Huống hồ, các huấn luyện viên từng giao đấu với hắn trước đó, không một ai là đối thủ. Hắn thấy, thực lực của mình tuyệt đối ở đẳng cấp cao. Lúc này, cậu béo đang đắc ý không nhận ra, sắc mặt tiến sĩ đã dần trở nên khó coi. Còn ai có ý nghĩ giống hắn, có thể đứng ra? Tiến sĩ Đỏ Rồng kìm nén tức giận mà nói. Nhưng không lâu sau, quả nhiên có một vài huấn luyện viên chính thống run rẩy mà đứng dậy. Không ngoại lệ, họ đều có địa vị cao, lại chưa từng chịu khổ. Họ là những đại tiểu thư và đại thiếu gia được gia đình nâng niu trong lòng bàn tay. Thấy không còn ai đứng ra, tiến sĩ Đỏ Rồng giận quá hóa cười, nói, đều cảm thấy mình rất lợi hại đúng không? Tốt, ta sẽ cho các ngươi cơ hội này. Dứt lời, tiến sĩ Đỏ Rồng ném ra bộ kỳ bản, một đạo hồng quang lóe lên. Từ từ, một con bộ kẹ mẩn tương tự với một tổ bánh răng xuất hiện. Mắt Sở Ti Vân sáng lên, nói ra thông tin về con bộ kẹ mẩn này. Cơ ly, bộ kẹ mẩn hệ ép. Tiến sĩ Đỏ Rồng nhìn Sở Ti Vân thêm một cái, sau đó đối với cậu béo và những người này nói, chỉ cần đánh bại nó, lần thí luyện này các ngươi không cần tham gia, coi như đã thông qua. Ngược lại, nếu thất bại thì lập tức cút đi, lần thí luyện này coi như thất bại. Tiến sĩ Đỏ Rồng trầm ổn nói, sắc mặt không hề thay đổi, bởi vì ngay từ trước khi đến, liên minh đã ra chỉ lệnh cho hắn. Lần thí luyện này vừa là khảo nghiệm, cũng là sàng lọc. Nội bộ liên minh đã mục nát từ lâu, lại một số chức vụ quan trọng tạm thời thiếu người, cho nên cấp cao quyết định sẽ tuyển chọn những nhân vật từ thế hệ huấn luyện viên trẻ tuổi để bồi dưỡng trọng điểm. Nếu cuối cùng có thể trổ hết tài năng và lọt vào danh sách trong đại tái lần này, như vậy liên minh sẽ bồi dưỡng những người này ở mức độ lớn nhất, chờ bọn họ sau khi trưởng thành sẽ đảm nhiệm những chức vụ quan trọng. Cắt. Đánh thì đánh, ta không tin một cục sắt như thế có thể mạnh đến đâu. Cậu béo khó chịu với ngữ khí của tiến sĩ, tiếp tục mắng, bởi vì ở nhà chưa từng có ai dám nói chuyện với hắn như thế. Chương 351, đào thải và sàng lọc. Chương 351, đào thải và sàng lọc. Sờ nó lặt bãi tuyết bên trên, bên cạnh cờ lý lẳng của tiến sĩ Đỏ Rồng, vô số bộ kẹ mẩn đã ngã xuống. Cái đám vừa nãy còn cuồng vọng, giờ phút này lại chật vật đến thế. Kết thúc, cho nó một đòn cuối cùng, Sờ Lát Ca Đồng. Và anh, theo một đạo ngân sắc sóng ánh sáng chú đích, sờ nọ lạt kêu thảm một tiếng, lập tức đã mất đi năng lực chiến đấu. Thấy một màn này, cậu béo và đám huấn luyện viên vừa mới đứng ra đều trở nên yên tĩnh, lộ ra dáng vẻ tay chân luôn cuống. Các ngươi có thể đi, máy bay liên minh sẽ đưa các ngươi về. Tiến sĩ Đỏ Rồng thu hồi cơ lì lạng, sắc mặt bình tĩnh nói, nếu những người này chỉ có trình độ như vậy, cho dù ở lại cũng không giúp được gì, ngược lại còn có thể trở thành vương hữu. Phải biết, nơi bọn họ muốn đi chính là chỗ sâu của băng nguyên này, mức độ nguy hiểm của nó thậm chí ngay cả hắn cũng không chắc chắn có thể đảm bảo an toàn. Cũng không biết liên minh nghĩ như thế nào, lại để đám người này đi theo. Tốt, chúng ta đi thôi, cố gắng trước trạng vạng tối đến ngọn núi kia để xây dựng căn cứ tạm thời. Nói xong, tiến sĩ Đỏ Rồng dẫn đầu bước đi. Nhưng mà lúc này, một người đầu óc linh hoạt đột nhiên hỏi, xin hỏi tiến sĩ, mục đích cuối cùng của chúng ta là gì? Nghe vậy, tiến sĩ Đỏ Rồng nói thẳng, không biết. Các người đi theo ta là được rồi, ngọn núi trước mắt này đều chỉ là để chúng ta có một chỗ đặt chân trước trạng vạng tối mà thôi. Không ngờ rằng, nghe được lời này, cậu béo cùng một nhóm người lập tức trợn tròn mắt. Tiến sĩ nói mục đích cuối cùng không phải ngọn núi này sao? Ai? Ngươi không nói hết lời, lần này không tính. Ta không phục. Mặt cậu béo tức giận đến đỏ bừng, dẫn đầu kháng nghị. Nhưng mà, tiến sĩ Đỏ Rồng quay đầu liếc hắn một cái. Ta lúc nào nói qua mục đích cuối cùng? Cậu béo vừa định tiếp tục nguy biện, lại phát hiện, tiến sĩ chỉ nói là mục đích tối nay. Thích ngắt lời người khác, còn trách người khác. Ngươi mặt dày thật đấy. Vị trợ lý, người đã sớm nhìn cậu béo không thuận mắt, nói. Nghe được câu này, đám người rối rít cười, mặt cậu béo đỏ đau, xấu hổ vô cùng, đầu óc nóng lên, thốt nhiên nói một câu, ta chính là không phục, cha ta là gia tộc tộc trưởng, có quan hệ với liên minh. Ngươi thức thời một chút, lời cậu béo còn chưa dứt, liền đột nhiên cảm nhận được một đạo ánh mắt ấm lãnh. Hóa ra là tiến sĩ, trong tay hắn đang cầm một cái máy liên lạc vô tuyến, ánh mắt lạnh lẽo nhìn cậu béo. Lúc này, cậu béo mới ý thức được, mình vừa mới hình như đã nói điều không nên nói. Đã nghe thấy rồi đấy, hội trưởng, chính hắn nói. Tiến sĩ Đỏ Rồng ghé máy liên lạc lại gần miệng, ánh mắt vẫn luôn nhìn cậu béo, ngựa khí bình tĩnh nói. Ừm. Đem người phát tới đây, ta muốn xem rốt cuộc là kẻ nào có khí phách như vậy, dám uy hiếp tiến sĩ đầu dây bên kia. Giọng của hội trưởng không hề có chút cảm xúc nào, nhưng chính những lời nói vô tình đó lại khiến mặt cậu béo trắng bệch, trong lòng lạnh lẽo, trực tiếp quỵ xuống đất. Xong rồi, gây họa. Xoạt xoạt xoạt. Tiến sĩ đỏ rồng chân đạp trên tuyết, từng bước một đi tới, nhìn cậu béo đang ngồi trên đất, gàn từng chữ nói, "Thứ nhất, ngươi có tức giận hay không đều không liên quan đến ta, ta không phải đang thương lượng với ngươi. Thứ hai, uy hiếp ta. Ngươi là cái thá gì? Cút ngay cho ta." Đi đến trước mặt cậu béo, tiến sĩ đỏ rồng quan sát vị đại thiếu gia này, trong lòng lặng lẽ gắn cho đối phương nhãn hiệu đồ đần. Đây là lần đầu tiên trong đời hắn gặp kẻ dám uy hiếp tiến sĩ trước mặt mọi người. Phải nói, tên béo này thật sự dũng cảm. Lúc này, một huấn luyện viên chính thống vốn đã nhìn cậu béo không thuận mắt, đột nhiên nói, "T, cái tội danh uy hiếp tiến sĩ này, hình như vào đó rồi thì không ra được đâu a." Nghe lời này, cậu béo hai mắt vô thần, phảng phất thấy được chính mình sẽ cứ như vậy trải qua cả đời trong tù. Những huấn luyện viên khác cũng nghe rõ cho ta. Trong mấy ngày tiếp theo, ta không mong xảy ra chuyện không vui nào nữa. Đây là đội ngũ của ta, không muốn đi tiếp, các ngươi tùy thời có thể rời đi, ta không ngăn. Âm thanh của tiến sĩ đỏ rồng vang vọng khắp nơi, đám đông nhao nhao trở nên yên tĩnh. Giờ phút này, một ví dụ sống sờ sờ đặt ngay trước mắt, tất cả mọi người đều không phải kẻ ngu. Đem đám người này đưa về đi, đặc biệt là tên béo kia. Lời vừa rồi của hội trưởng chắc hẳn ngươi cũng đã nghe thấy tiến sĩ đỏ rồng nói với công tác viên liên minh. Sau đó, hắn gỡ xuống thiết bị khảo sát từ trong khoang máy bay, bắt đầu hướng về phương xa đi đến. Chúng ta cũng đuổi theo nào. Khi hành động chú ý một chút, cẩn thận xung quanh. Nói xong, Cynthia bước đi theo phía trước, đồng thời nhắc nhở Dở Dạ Gượng Tạ Mở Lạn Sở và Sở Steven. Hai người nắm chặt bộ kỳ bản bên hông, lập tức nghiêm túc gật đầu. Bọn họ đều từng đi qua giã ngoại, biết sự nguy hiểm trong đó. Đám người bước đi trên mặt tuyết, từng dấu chân hiện lên. Đi được đại khái hơn nửa canh giờ, có người kêu mệt mỏi nói, "Tiến sĩ, ta có thể nghỉ một lát không? Mệt quá rồi." Ai trong đám người này, phần lớn cũng là những huấn luyện viên được nuông chiều từ bé, căn bản chưa từng trải qua loại đường dài với cường độ cao này. Bây giờ lại đi trong tuyết, mỗi bước tiến lên đều tiêu hao thể lực lớn hơn bình thường. Lâu dần, không ít người sẽ cảm thấy mệt mỏi. Nhưng mà, nghe được lời này, tiến sĩ đỏ rồng không để ý đến, tiếp tục tiến lên. "Đừng tụt lại phía sau, bằng không lát nữa ngươi tuyệt đối không muốn biết, đi lạc trong băng nguyên sẽ nguy hiểm đến mức nào." Có lẽ là nhìn thấy những huấn luyện viên này còn trẻ, tiến sĩ đỏ rồng nhắc nhở một câu. Sở dĩ hắn vội vã như vậy, hoàn toàn là vì cân nhắc đến an toàn của mọi người. Băng nguyên ban đêm còn nguy hiểm hơn, bởi vì vị trí hiện tại quá bằng phẳng và rộng rãi, khi gặp kẻ săn mồi rất dễ bị tách ra, cho nên chỉ có thể đi lên núi mới có thể tìm được một nơi tốt để xây dựng căn cứ tạm thời. Cứ thế, lại đi hơn 10 phút, cuối cùng có người không chịu nổi, lấy dũng khí đứng ra nói, "Tiến sĩ, ta không kiên trì nổi, muốn rời khỏi." Nghe vậy, tiến sĩ đỏ rồng chỉ lặng lẽ gật đầu, sau đó nói với trợ lý bên cạnh, phát tín hiệu cầu cứu, "Tọa độ cứ đặt ở đây." Ngay sau đó, tiến sĩ đỏ rồng nói với vị huấn luyện viên này, "Cứ đợi ở chỗ này, đừng đi đâu cả, nhân viên cứu viện liên minh sẽ đến ngay thôi." Nói xong, tiến sĩ đỏ rồng dẫn đội ngũ tiếp tục tiến lên. Vị huấn luyện viên này nhìn đội ngũ dần dần đi xa, trong lòng có chút khó chịu, nhưng tình trạng của nàng chính là như vậy, cứ tiếp tục gắng gượng dễ dàng xảy ra ngoài ý muốn, đến cuối cùng có lẽ thật sự sẽ mất mạng. Kịp thời rời đi, đối với một huấn luyện viên như nàng, có lẽ là lựa chọn tốt nhất và sáng suốt nhất. Một đường tiến lên, ngay sau đó, lại có người lần lượt rời đi. Không có ngoại lệ, trợ lý của tiến sĩ đỏ rồng đều phát ra tọa độ cầu cứu, sau đó tiếp tục đi tới. Xem ra, đây là một cuộc sàng lọc và đào thải a. Nhìn cảnh tượng trước mắt này, Steven chậm rãi nói, "Đúng vậy, bất luận ai cũng có lựa chọn phù hợp với bản thân, nhưng rõ ràng, bọn họ không phù hợp với những thử thách tiếp theo." Dở Dạ Gượng Tạ Mở Lạn Sở bình tĩnh nói, "Trong gia tộc, bất luận ai cũng khoe hắn là thiên tài, nhưng ai lại thực sự biết, trước khi trở thành thiên tài trong miệng người khác, hắn cũng chỉ là một huấn luyện viên vô danh." Cynthia nhìn từng người một bị đào thải, trong lòng có chút cảm khái, lập tức lặng lẽ đưa tay lên bộ kỳ bản của Bờ Hẹo. Nàng có chút hiểu Bờ Hẹo. Chương 352, đêm băng nguyên, cảnh tượng địa ngục. Chương 352, đêm băng nguyên, cảnh tượng địa ngục. Bờ Hẹo vẫn luôn cố gắng để trở nên chói mắt. Bao gồm cả nó, tất cả bộ kệ mẩn trong đội ngũ đều coi Bờ Hẹo là tấm gương, bởi vậy chúng vẫn luôn nỗ lực không ngừng. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, thái dương dần dần lặn xuống. Tiến sĩ đỏ rồng nhìn thấy xung quanh ánh sáng dần ảm đạm, khẽ nhíu mày, hét lớn với những người phía sau, "Mọi người tăng tốc lên một chút, trời sắp tối rồi, chúng ta phải nhanh chóng đến ngọn núi phía trước." Nghe vậy, một mảnh tiếng rên rỉ vang lên, đây là lần đầu tiên bọn họ đi lâu như vậy, tất cả đều đã rất mệt mỏi. Nhưng tiến sĩ đỏ rồng cũng không vì vậy mà dừng bước. Vẫn là câu nói đó, cuộc thí luyện này vừa là khảo nghiệm, cũng là sàng lọc. Nếu như không theo kịp, có thể rời đi, dù sao cũng chỉ là một cái tọa độ cầu cứu. Bọn họ không thể vì một vài cá biệt người mà dừng lại, bởi vì màn đêm sắp phủ xuống. Nửa giờ sau, trong khi mọi người đang tăng tốc đi tới, cuối cùng cũng đã đến chân núi tuyết. Đứng tại chân núi, tiến sĩ đỏ rồng lấy từ bên hông ra một viên bộ kỳ bản. "Sơ cắt mọc gì, lên núi hỗ trợ tìm một chút chỗ thích hợp để xây dựng căn cứ tạm thời." Hồng quang lóe lên, một con bộ kệ mẩn loài chim với toàn thân được bọc trong lớp khôi giáp sắt thép được phóng thích. Sau khi nhận được chỉ lệnh, Sơ cắt mọc gì lập tức hướng về trên núi mà bay đi. Tiến sĩ đỏ rồng cũng dẫn theo đám người tiến về núi tuyết. Chỉ chốc lát sau, Sơ cắt mọc gì quay trở lại và bay lượn trên đầu tiến sĩ đỏ rồng. "Tìm được rồi, mọi người mau đi theo, đến doanh địa là có thể nghỉ ngơi." Nghe được lời này, mọi người mặt mày hớn hở, gồng mình với cơ thể mệt mỏi, tiếp tục bước đi. Cynthia, Dở Dạ Gượng Tạ Mở Lạn Sở và những người khác sắc mặt thông dòng, thực ra không quá mệt mỏi, chỉ hơi thở dốc một chút. "Thật không nghĩ tới à, Cynthia, thể lực của ngươi thế mà tốt như vậy." Dở Dạ Gượng Tạ Mở Lạn Sở tán dương. Nghe vậy, Cynthia khẽ cười nói, "Bình thường có rèn luyện, trình độ này thì vẫn ổn." Sở Ti vẫn nghe lời nói này sau, ngoái đầu lại quan sát những người khác trong đội ngũ. Quả nhiên, hơn nửa số huấn luyện viên nữ đã không còn, chỉ có một vài nữ tính cực kỳ ít ỏi còn lại. Ngay phía trước, chúng ta đã đến tiến sĩ đỏ rộng nhìn về phía con sở cặt mọ gì đang dừng lại ở đó, sắc mặt bình tĩnh nói. Quả nhiên, đám người vượt qua một sườn núi nhỏ, trước mắt xuất hiện một đoạn địa hình tương đối bằng phẳng và rộng rãi, vô cùng thích hợp để xây dựng căn cứ tạm thời. Đi đến bãi đất bằng phẳng, tiến sĩ đỏ rộng quay người nhìn về phía những người khác. Số người đã ít đi rất nhiều. Mọi người tự động dựng lều vải đi, tốt nhất là 3 người một tổ, để tiện chiếu ứng lẫn nhau. Sau khi phân phó, tiến sĩ đỏ rộng lấy ra dụng cụ từ trong hành trang. Đây là còi báo động để giám sát nguy hiểm về đêm. Có như vậy, bọn họ mới có giấc ngủ ngon lành, để đảm bảo hành trình ngày mai. Những người còn lại bắt đầu dựng lều vải, còn tiến sĩ đỏ rộng thì tìm bài điểm cao, thiết lập dụng cụ cảnh báo. Màn đêm và máu màn đêm dần dần buông xuống. Lúc chạm vào tối, đám người vây quanh bên đống lửa, ăn lương khô đơn giản, vừa nghe tiến sĩ đỏ rộng phân tích. Băng nguyên về đêm chủ yếu có hai cái nguy hiểm. Một là bổ kẹ mẩn hoang dại tập kích, hai là nhiệt độ cực thấp. Nếu không có chuyện cần thiết, tối tốt nhất nên ở trong lều, đừng đi ra ngoài. Dù có muốn đi vệ sinh cũng phải chú ý một chút. Nói xong những mục cần chú ý buổi tối, tiến sĩ đỏ rồng nhìn về phía trợ lý bên cạnh, hỏi, đã thả máy dò ra chưa? Nghe vậy, trợ lý thao tác màn hình điều khiển trong tay, chậm rãi nói, những con người máy nhỏ đã thả ra rồi, căn cứ vào thông tin phản hồi cho thấy, chúng ta phải tiếp tục tiến sâu vào băng nguyên, do đó mới có thể tìm ra vấn đề. Tiến sĩ đỏ rồng gật đầu, lập tức phân phó nói, thời khắc phải quan sát cực quang, nếu có phát hiện thì kịp thời báo lại. Vâng. Sau khi tiếp tế một chút, đám người nhao nhao tiến vào lều để ngủ. Không có gì bất ngờ, lều của Xỉn Thị A liền kề với Dở Dạ Gồng Tạ Mở Lạn Sở cùng Sở Ti Vân, ba người bọn họ trở thành một tổ. Một ngày mệt nhọc, dù thể lực có tốt đến đâu, mọi người cũng đều rất mệt mỏi. Nằm xuống chưa được bao lâu, trong toàn bộ doanh trại tiếng thầm thì bắt đầu vang lên. Trong lều, Bờ Éo đang minh tưởng trong bộ kỳ bản, đồng thời lợi dụng cuốn phở xỉ ẩn cường đại để triển khai lá chắn, ngăn cách tất cả âm thanh bên ngoài, nhờ đó Xỉn Thị A có thể nghỉ ngơi đầy đủ. Nhưng mà thời gian trôi qua rất nhanh. Thoáng cái đã đến nửa đêm, lúc này, đám người đang ngủ say. Nhưng trong bóng tối, từng đôi mắt với lục sắc hàn quang lấp lóe nhìn chằm chằm vào đây. Trong lều của Xỉn Thị A, Bờ Éo gần như ngay lập tức mở mắt, cùng lúc đó, tiếng còi báo động vang lên. Tích 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 tích. Tiến sĩ đỏ rồng lập tức bật dậy, chui ra khỏi lều, thuận tay ném ra bộ kỳ bản, miệng hô lớn, mau tỉnh dậy, gặp nguy hiểm. Hồng quang lóe lên, Sở Cắt Mọ Dị xuất hiện. Xin nhỉ. Tiếng nói vừa dứt, một đạo xin nhỉ cực mạnh từ thân Sở Cắt Mọ Dị bắn ra, toàn bộ khu vực lập tức bị ánh sáng mạnh chiếu rọi. Những kẻ săn mồi ẩn mình trong bóng tối thấy vậy, sắc mặt trở nên căng thẳng, lập tức lộ ra vẻ hung ác, nhanh chóng lao tới. Không tốt, là bầy sơn nhị agen. Sở Cắt Mọ Dị nhanh dùng Scazi Fay. Nhìn những con sơn nhị agen nhanh đến mức chỉ còn lại tàn ảnh, tiến sĩ đỏ rồng hô lớn. Scazi Fay có thể làm giảm tốc độ của đối thủ, mà lúc này Sở Cắt Mọ Dị bị lộ ra ngoài sáng. Mục tiêu đầu tiên của bầy sơn nhị agen chính là đánh gục điểm sáng mạnh này. A, sau khi phản ứng, Sở Cắt Mọ Dị đối mặt với đám sơn nhị agen đông đảo, đột nhiên làm ra một biểu cảm kinh khủng, khiến cho sơn nhị agen chùn lại một hồi. Nhưng mà đối mặt với đám sơn nhị agen đông đảo, Sở Cắt Mọ Dị vẫn sơ sót một hướng. Phanh! Sở Cắt Mọ Dị, cẩn thận phía trên, mau tránh ra. Chỉ thấy từ trên trời đột nhiên nhảy ra đám sơn nhì ạ rèn đông đảo, nhúng nhảy từ trên cành cây xuống, hướng về Sở Cắt Mọ Dị mà bổ tới. Phanh! Bị nó gọp xuống đất, đám sơn nhì ạ rèn tỉnh hồn lại, cùng nhau hợp lực xử lý, đủ loại chảo kích giáng lên thân Sở Cắt Mọ Dị, gây ra tổn thương nhất định cho nó. Đáng chết, cơ ly lảng, phở lát cả động. Trong lúc tiến sĩ đỏ rồng và bảy sơn nhì ạ rèn đang giao chiến, một số sơn nhì ạ rèn đã đột phá phòng tuyến, nhanh chóng lao vào trong lều. A, cái gì thế? Cứu ta! Cứu ta! Đây là ác mộng sao? Vỡ lạc tòa xệ, dùng âm thanh im bặt mà dừng, đám đại thiếu gia ngủ quá say sưa, không có chút ý thức nguy hiểm nào, vĩnh viễn nằm lại trong mơ. Mùi máu tươi từ trong lều bắt đầu tràn ra, mà sơn nhị agen vốn là loài săn mồi, lại thích nhất loại mùi này. Tiềm năng đi săn của chúng bị kích phát, cơ thể đói khát tột cùng khiến hiện trường lâm vào hỗn loạn tột độ không thể tả. Trong lều của Xỉn Thị A, một con sơn nhị agen còn chưa kịp xâm nhập đã bị bờ chém làm hai, chết vô cùng thê thảm. Tỉnh dậy, gặp nguy hiểm sau khi bờ triệt tiêu lá chắn, âm thanh hỗn loạn bên ngoài lập tức ập tới, khiến Xỉn Thị A giật mình tỉnh giấc từ trong mơ. Nhưng khi nhìn thấy Bờ Éo, tâm tình hoảng loạn của nàng lập tức bình phục. Nàng bình tĩnh hỏi, bây giờ là tình huống gì? Bờ không trả lời, chỉ ra hiệu để Xỉn Thị A chuẩn bị sẵn sàng, bởi vì cảnh tượng tiếp theo sẽ rất huyết tinh. Khi lều vải mở ra, Xỉn Thị A sững sờ tại chỗ, nhìn đám sơn nhì a gẹn với tay cụt chân nước trong miệng, nàng phảng phất như đang sống trong một tác động. Hiện trường tựa như địa ngục vậy. Chương 353, chụp hậu phương. Chương 353, chụp hậu phương. Sự yên tĩnh của màn đêm bị tiếng kêu rên đánh vỡ. Khắp nơi là cảnh tượng hỗn loạn và đẫm máu. Đông đảo huấn luyện viên ra sức chống cự, nhưng sơn nhì ạ rèn số lượng đông đảo, tốc độ cực nhanh, lại am hiểu đánh lén. Bị cận chiến sau, các huấn luyện viên khó mà tiến hành phòng ngự hiệu quả. Tiến sĩ đỏ rồng nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn trong doanh trại, sắc mặt trầm xuống, từ bên hông lần nữa lấy ra một viên bộ kỳ bản. Ra đi, tỷ giản nhị tạ. Bản chỉ. Một tiếng gầm giận dữ, chấn nhiếp cả hiện trường. Tất cả sơn nhì ạ rèn nhao nhao quay sang nhìn về phía con quái vật khổng lồ trước mắt này, trong mắt lóe lên vẻ kiêng kỵ nồng đậm. Khi ở bìm, tiến sĩ đỏ rồng muốn chính là hiệu quả này. Dứt khoát để tỷ dạng nhì tạ trực tiếp tung đòn toàn lực, ra một phát hỉ ở bìm đầy uy lực. Vâng! Một khu vực dày đặc sơn nhì Aden, sau khi bị hỉ ở bỉm bắn phá đã nổ tung, theo xương khói tản đi, có lẽ trong đó còn có thể tìm thấy chút mảnh vụn. Tỷ giản nhì tạ, hình thái á thần hoàn chỉnh, chỉ riêng cảm giác gáp bước này đã khiến những con sơn nhì Aden còn lại có xu thế lùi bước. Nhưng đúng lúc này, một tiếng hô từ phía sau vang lên. Mãn yếu. Lập tức, đám sơn nhì Aden lại dừng bước, trong mắt dần dần có thêm lực lượng. Thấy cảnh này, tiến sĩ đỏ rồng thầm nghĩ không dễ đối phó. Ngoài bài, hình thái tiến hóa của sơn nhì Aden, đồng thời cũng là thủ lĩnh của bầy sơn nhì Aden này. Có kẻ đó ở đây, bầy sơn nhì Aden sẽ không lui, cho nên phải nghĩ cách đi ra phía sau giải quyết đối phương, hoặc để nó chủ động lộ diện trước tầm mắt của tỷ giả nhì ta. Những người còn sống, nhanh chóng ba người một tổ, thả ra tất cả bộ kẻ mẩn, tạo thành phòng tuyến. Chuyện xảy ra đột ngột, tiến sĩ đỏ rồng cũng chỉ có thể làm đến nhắc nhở và hỗ trợ ở mức độ nhất định, còn lại phải dựa vào thực lực của những huấn luyện viên này. Tỷ giả nhì ta tiếp tục dùng thờ là mẹ dạo ở. Theo cứng ngắc đi qua, tiến sĩ đỏ rồng lần nữa chỉ huy. Trên trời, sơ cắt mọ gì tiến hành hỗ trợ từ xa và giám sát, đồng thời bảo vệ tiến sĩ. Còn cớ lý lang thì đợi bên cạnh, tùy thời đề phòng tình huống đột phát. Một bên khác, Cynthia đã hội hợp cùng sở ti vẩn và dở dạ gồng tạ mở lãn sở. Bên cạnh họ, một con mẹ tảng, một con dở dạ gồn đều là những tướng tài đắc ý của họ. Cynthia, ngươi không sao chứ? Hai người vừa hỏi xong, đã thấy có chút dư thừa. Bởi vì bên cạnh Cynthia, ánh mắt mở chợt sáng lên, đám sở nhị ạ rèn đang chậm rãi tới gần đều bị nó nhìn thấu. Thân hình nó biến mất trong nháy mắt, xung quanh lập tức vang lên một tràng tiếng kêu rên của sơn nhì Aden. Rõ ràng, không một con sơn nhì Aden nào là đối thủ của bờ eo. Nhìn hai người đang lung túng, Cynthia không để ý, ngược lại hỏi, hai người tình huống thế nào? Dở dạ gồng ta mỡ lạn sở dương cơ bắp, ý bảo đây chỉ là chuyện nhỏ. Sơ ti vẫn tự tin gật đầu, đồng thời vô vô con mẹ tảng bên cạnh, ý tứ không cần nói cũng biết. Chúng ta đi giúp những huấn luyện viên khác đi. Cynthia suy tư một lát, rồi nhìn hai người nghiêm túc nói. Dở dạ gồng ta mỡ lạn sở và sơ ti vẫn không chút do dự gật đầu. Từ góc độ cuộc tranh tài mà nói, họ tuy là đối thủ cạnh tranh, nhưng dù sao cũng là con người, không thể tận mắt nhìn người khác bị sơn nhì ạ rèn xé nát ra. Đây không phải là lòng thương hại, mà là lý trí cơ bản nhất của một con người. Rất nhanh, ba người xỉn thị ạ đi tới lều của một huấn luyện viên khác. Vị huấn luyện viên này đã kinh sợ đến ngây người, ngay cả bộ kẹ mẩn cũng quên triệu hồi. Một con sơn nhì ạ rèn đang cắn bắp chân của hắn một cách tàn nhẫn, một đôi móng vuốt sắc bén ghì chặt lấy da thịt của hắn, giống như đang cố định con mồi. Vị huấn luyện viên này đã kinh hãi đến vai đái, túi quần nước đẫm một mảng, cảm giác đau mãnh liệt khiến hắn mất đi lý trí. Khi nhìn thấy ba người xỉn thị ạ tới, hắn vội vàng đưa tay ra, yếu ớt kêu cứu, cứu ta, mau cứu ta. Thấy cảnh này, dở dạ gồng ta mở lạn sở sắc mặt giận dữ, chỉ vào con sơn nhì ạ rèn nói, dở dạ gồng cùn sệ. Giống. Một đạo sóng ánh sáng tím lập tức trúng đích con sơn nhì ạ rèn, đánh bay nó ra xa vài mét. Lúc này, giọng sờ ti vần văng lên, flash cả đồng. Phanh. Ánh sáng bạc trúng đích con sơn nhì ạ rèn, khiến nó mất đi năng lực chiến đấu. Thấy vậy, ánh mắt xỉn thị ạ ngưng động, mày khẽ nhíu lại chỉ vào con sơn nhì ạ rèn, nhưng chưa kịp mở lời, một vệt ánh đao lóe lên. Con sơn nhì ạ rèn bị chém làm hai nửa, vĩnh viễn rời khỏi thế gian. Sơ ti vần và dở dạ gồng tạ mở lạn sở thấy một màn này, không nói gì, ngược lại giơ ngón cái lên với Cynthia. Quả thật là hai đại lao ra như bọn họ đã chậm một bước. Một bên, vị huấn luyện viên được cứu, sắc mặt trắng bệnh, yếu ớt nói cảm ơn. Thấy thảm trạng của đối phương, Cynthia không đành lòng, nhìn về phía bờ hẻo, ý tứ không cần nói cũng biết. Bờ hẻo khẽ gật đầu, đi tới bên cạnh đối phương, nhìn bắp chân đang nham nhở máu thịt, nó dùng xương nước lai điệu để trị liệu, sau đó lại thi triển hẹn bùn sệ để khôi phục thể lực. Chỉ chốc lát sau, vị huấn luyện viên này liền yên giấc ngủ say. Không phải, cái này còn có thể ngủ được sao? Dở dạ gồng ta mơ lạn sờ khó hiểu nói. Nhưng sở ti vẫn đưa ra lời giải thích, hắn hẳn là bị kinh sợ, sau đó mất máu quá nhiều, cơ thể tự động bảo vệ, thiết đi để hồi phục. Xin thì á lặng lẽ gật đầu, nàng trước đây có lý giải qua, tình trạng trên người đối phương quả thật giống với cảnh tượng trước mắt. Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta cũng không thể cứ trông chừng hắn mãi được. Dở dạ gồng ta mơ lạn sờ đưa ra vấn đề, nghe vậy, sở ti vẫn và xin thì á đều trầm mặc, lâm vào do dự. Thủ lĩnh, nhưng vào lúc này, tiếng hô của hệ vải lại vang lên. Nghe được tiếng này, số lượng sơn nhì ạ rèn tụ tập xung quanh càng nhiều hơn. Phiên phức tới rồi, chuẩn bị sẵn sàng giao chiến, triệu hồi tất cả bộ kẹ mẩn ra đi. Sơ ti vần nhìn xung quanh, các cành cây sao động, sắc mặt căng thẳng, vội vàng ném ra mấy viên bộ kỳ bản đồng thời nói. Dơ dạ gồng ta mở làn sờ, ra đi. Chà gì dơ, xin thị ạ, gặp ít, rộp dơ dạ, sơ ti vần, án rộng, nhìn những đồng đội bên cạnh, ba người đều tràn đầy lòng tin. Bởi phóng tầm mắt quan sát, ánh mắt lướt qua từng con bộ kẹ mẩn đang có mặt ở đây. Mệ tảng, cấp độ 43 ạt dụng, cấp độ 47 trạ dị dật, cấp độ 45 giờ dạ gồn, cấp độ 49. Sau khi thấy thực lực của những bộ kẹ mần này, vợ eo khe gật đầu, lập tức truyền âm cho xỉn thị ạ và gạ bị nói, ta sẽ xử lý kẻ kia ở phía sau, các ngươi bảo vệ xỉn thị ạ cho tốt. Nghe vậy, xỉn thị ạ vội vàng quay đầu nhìn về phía bờ eo, nhưng nó đã biến mất tại chỗ. Chú ý an toàn. Không kịp nghĩ nhiều, xỉn thị ạ dưới biểu cảm mộng lung của hai người kia, lớn tiếng hô lên, sau đó quay đầu đối mặt với cuộc tấn công của Sunny Island. Siêu. Trên cây, trong mắt bờ chứa đầy phấn mang, nhìn về phía xa xa. Căn cứ vào hành động của Sơn Nhì Aden, thủ lĩnh của chúng hẳn đang ẩn nấp ở một nơi nào đó phía sau. Quả nhiên, thông minh hơn con trước đó một chút. Để ta xem, ngươi trốn ở đâu. Nói xong, bờ triển khai cồn phở xì ẩn quét qua để tìm kiếm. đông đảo khí tức tràn vào. Cuối cùng, tại một gốc cây cao lớn, Bợ phát hiện một khí tức cường đại chợt lóe lên rồi biến mất. Tìm thấy rồi. Tại chỗ nhảy bọn, thân hình Bợ Hẹo lập tức lao ra, mượn những cảnh tùng rậm rạp làm bàn đạp, từng trận đông tuyết từ lá tùng bị rung rất xuống. Xa xa, Hẹo vài đang trốn trong bóng tối chỉ cảm thấy một đạo cồn phở xì ân cường đại khóa chặt mình, ngay sau đó lông tơ dựng đứng, lập tức cảnh giác. Kẻ đến, rất mạnh. Chương 354, đào hang, chạy trốn. Chương 354, đào hang, chạy trốn. Hẹo vài cảnh giác, đồng thời Bợ Hẹo đã tới trên tán cây cách đó không xa. Phanh. Cây cối chịu một lực đạo to lớn, lập tức cong lại một đường cong, ngay sau đó tiếng xé gió từ xa mà tới, nhanh chóng đánh tới. Là thủ lĩnh của bầy sơn nhị Agen, sự cảnh giác cao siêu của Hẹo mà khiến nó vô thức đứng dậy và nhảy ra khỏi cái cây đó. Chanh, kẹt kẹt ánh đao lóe lên, cây cối lập tức nghiêng đổ. Mãn Hữu nhìn thiết diện bóng loáng và bằng thẳng, Hẹo và trong mắt lóe lên sự kiêng kỵ nồng đậm, con mắt đều thấy choáng. Nếu nhát đao này giáng xuống thân, chẳng phải trực tiếp gờ sao? Chỉ trong một ý niệm, Hẹo vội liền hướng hậu phương đào tẩu. Tuyệt không ham chiến, chỉ có chạy. Cứ tưởng ngươi là một khối xương cứng cồn phở xỉ ẩn của Bợ Hẹo vẫn luôn khóa chặt đối phương, trong con mắt hiện lên quỹ tích và hình ảnh chạy trốn của nó. Ngay sau đó, thân hình lần nữa lóe lên. Phong phong. Hẹo vội đạp lên cành cây, xuyên qua xuyên lại giữa rừng, tốc độ có thể xưng là nhất tuyệt. Nó vốn thuộc họ bộ kẹ mần loài mèo, trời sinh đã am hiểu leo cây, mà nhất tộc của chúng trời sinh đã có một đôi móng vuốt sắc bén, trong rừng cây thì như cá gặp nước, muốn chơi thế nào thì chơi thế đấy, những bộ kẹ mần khác rất khó đuổi kịp tốc độ của bọn nó. Nhưng thế là, hôm nay nó gặp phải đối thủ. Trong kìm sơ, Hẹo vải đang cười trên nỗi đau của người khác, huyễn tưởng bữa tiệc thịt mềm đêm nay, thì đột nhiên trước mặt xuất hiện một đạo ba động khí tức quen thuộc mà đáng ghét. Nguy! Tiếng còi báo động trong lòng Hẹo vải vang lớn, nó vô thức đông nhiên vung đuốt bổ về phía trước. Ken! Lợi chảo va chạm với cánh tay lưới đao, ma sát tạo ra hỏa hoa. Ngay sau đó, Hẹo vải giống như đạn pháo bay ngược ra ngoài. Vâng! Hẹo vải bị đánh văng vào trong đống tuyết, được lớp tuyết hoan sùng, nhưng chậm chạp không xuất hiện trở lại. Bờ Éo nhìn lớp tuyết với vết tích bị xô ra, triển khai cồn phở xỉ ẩn muốn phong tỏa nó. Nhưng đi qua thăm dò, dưới lớp tuyết chỉ còn lại một cái hố, đã sớm không còn dấu vết của Hẹo vải. Chết tiệt! Hóa ra vẫn rất giỏi chạy cồn phở xỉ ẩn của hắn tuy mạnh, nhưng vẫn chưa cường đại đến mức có thể không nhìn địa hình. Đối phương đào hầm đào tẩu, hắn cũng không có biện pháp gì tốt để truy tung. Thương vong trong doanh địa, tiến sĩ đỏ rồng rất nhanh đã đánh lui một nhóm lớn Sơn Nhi Agen, ngay sau đó hướng về những nơi khác chạy tới, trợ giúp các huấn luyện viên giải quyết những Sơn Nhi Agen còn lại. Có thị gian nghỉ tạ với chiến lược mạnh mẽ, Sơn Nhi Agen chỉ như những con chuột, ngoài chạy trốn ra, chỉ có thể bị nghiền ép, căn bản không có một chút phản kháng nào. Tiến sĩ đỏ rồng giải cứu các huấn luyện viên xong, mang theo bọn họ tiến hành phản công. Rất nhanh, Sơn Nhi Agen liền bị đánh cho tan tác, đã có xu thế rút lui. Thêm vào đó, thủ lĩnh của chúng lại chậm chạp không có động tĩnh, những Sơn Nhi Agen còn lại không tiếp tục công kích nữa, quay người nhanh chóng rời khỏi khu vực này. 10 phút trôi qua, Bợ trở lại bên cạnh Xín Thị ạ, hỏi thăm tình trạng. Cuộc tập kích bất ngờ này, tổn thất nặng nề, có không ít huấn luyện viên tử vong, nhìn trên thân Xín Thị ạ không có một chút vết thương nào, Bợ thở phào một hơi, lập tức nói, con chuột kia đã đào hầm chạy mất ngay vậy. Xín Thị ạ chỉ quan tâm nói, ngươi có bị thương không? Để ta xem một chút, không giống với dự đoán. Bợ Hẹo đột nhiên im lặng. Ta đang ở địa giới nào vậy? Xín Thị ạ nhìn thấy sự nghi ngờ trên mặt Bợ Hẹo, nhẹ giọng nói, với ta mà nói, an nguy của ngươi mới là trọng yếu nhất. Nghe được lời này, Bợ Hẹo cười cười, lập tức trở lại trong bộ kỳ bản, minh tưởng nghỉ ngơi. Không lâu sau, tiến sĩ đỏ rồng tập hợp những người sống sót, đi tới trước những thi thể của các huấn luyện viên không may gặp nạn, mặc niệm một lát. Đêm nay là một bài học đau đớn, cũng là điều bất hạnh cuối cùng. Nhưng đây chính là giã ngoại, đây chính là băng nguyên. Ở rất nhiều nơi khác cũng thường xuyên sẽ xảy ra chuyện như vậy, nguy hiểm ở khắp mọi nơi. Cho nên, ta muốn nói cho tất cả mọi người, giã ngoại không phải trò đùa của trẻ con, phải thường xuyên cảnh giác xung quanh, tránh rơi vào kết cục như vậy. Tiến sĩ đỏ rồng nói xong một cách nghiêm túc, quay người với sắc mặt nặng nề dùng vải liệm quấn lấy những thi thể. Đám người trợn mắt nhìn tiến sĩ tiến hành bước này, lòng ngũ vị tạp trần, trong đầu bắt đầu tự hỏi, nếu như là chính mình thì sao? Chỉ chốc lát, một chút huấn luyện viên với sắc mặt nặng nề, trong lòng đã đưa ra lựa chọn. Tiến sĩ đỏ rồng bao bọc xong tất cả thi thể, đối với trợ lý bên cạnh trầm trọng nói, phát tín hiệu thu gom thi thể đi. Nghe được lời này, trợ lý thở dài một hơi, lập tức phát ra sóng điện. Đây là điều thường xuyên gặp phải khi khảo sát giã ngoại, vì không làm trì hoãn hành trình, bọn họ chỉ có thể cố gắng để người của liên minh tới thu thập. Làm xong chuyện này, tiến sĩ đỏ rồng quay người nhìn về phía đông đảo huấn luyện viên, nhìn thấy ánh mắt của bọn họ, trong lòng tựa như đã dự liệu được điều gì đó, chậm rãi nói, ai muốn rời đi, bây giờ hay rời hàng. Đập. Đông đảo huấn luyện viên, ít nhất một nửa số người đã bước ra một bước trầm trọng. Tiến sĩ đỏ rồng sắc mặt bình tĩnh, trong miệng chậm rãi nói, đem tín hiệu cầu cứu cũng cùng một chỗ phát đi. Trợ lý không nói gì, chỉ lặng lẽ thao tác dụng cụ trong tay. Xin thì ạ và những người khác nhìn xung quanh, ngoài ba người họ ra, tiếp tục ở lại không còn lại bao nhiêu người. Phải biết, đây chỉ mới là ngày thứ hai thôi. Đây chính là sàng lọc sao? Có lẽ đối thủ lớn nhất của bọn họ cũng không phải lẫn nhau. Tốt, những người lựa chọn rút lui cứ ở lại chờ đợi, những người còn lại nhanh chóng thu thập hành lý, chúng ta tiếp tục xuất phát. Tiến sĩ đỏ rồng quay người nói, mặc dù lúc này trời vẫn chưa sáng, nhưng chắc hẳn đã không còn ai có thể ngủ say được nữa. Các huấn luyện viên trầm mặc, sau khi thu thập xong hành lý, quay người đi theo tiến sĩ đỏ rồng tiếp tục tiến lên. Đường lên núi không dễ đi, nhưng sau khi sàng lọc một nhóm huấn luyện viên, những người còn lại rõ ràng nhanh hơn một chút, tốc độ tiến lên của đoàn người tiến sĩ đỏ rộng không giảm mà còn tăng. Đi qua nửa giờ lặn lội đường xa, bọn họ đã đến đỉnh núi. Nghỉ ngơi tại chỗ, ăn chút thanh năng lượng, bổ sung thể lực. Tiến sĩ đỏ rồng đứng tại điểm cao, quan sát quần sơn phía dưới, trong lòng không biết đang nghĩ gì. Nhưng mà lúc này, trợ lý bên cạnh bước nhanh tới bên tiến sĩ, sắc mặt vui mừng nói, "Tiến sĩ, bắt được nguồn tín hiệu." Ngay vậy, tiến sĩ đỏ rồng quay đầu nhìn về phía màn hình dụng cụ. Chỉ thấy, phía trên chỉ hướng chính là phía trước. Bọn họ vượt qua ngọn núi này, còn muốn tiếp tục tiến sâu vào băng nguyên, đến ngọn núi khác ở phía trước. Căn cứ vào tư liệu cho thấy, chúng ta phải xuyên qua một lớp băng được kết tinh từ hồ nước, ngay sau đó đến dãy núi Khôi Ngô phía trước kia, trên đỉnh núi có một vịnh thiên trì, nơi đó nguồn tín hiệu mạnh nhất, có lẽ có thể nhìn thấy cực quang thần bí kia. Trợ lý bình thản nói. Nhưng mà tiến sĩ đỏ rồng lại lầm vào do dự, không lâu sau hỏi, với tốc độ của chúng ta, nếu đến thiên trì kia, cần bao nhiêu thời gian? Nghe vậy, trợ lý trong lòng tính toán một chút, nhìn tiến sĩ đỏ rồng nghiêm túc nói, ít nhất cần một tuần, trong vòng nửa tháng chắc chắn có thể tới. Nghe được câu này, đôi mắt tiến sĩ đỏ rồng sáng lên, trong lòng đã đưa ra quyết định. Được, trước khi thí luyện kết thúc, chúng ta sẽ tiến về thiên trì. Tiến sĩ đỏ rồng từng cân nhắc việc đợi sau khi thí luyện kết thúc mới tới quan sát, nhưng không có thiết bị và tài nguyên mà liên minh cung cấp lần này, lần sau bọn họ tới đây sẽ phải tốn rất nhiều thời gian để chuẩn bị. Điều này khiến hắn, một kẻ khẩn cấp muốn tìm tòi chân tướng, làm sao có thể chờ đợi. Dù sao thí luyện chỉ có nửa tháng, dựa theo lời trợ lý nói, đến thiên trì sơn là đủ. Nhưng tiến sĩ không hề hay biết ánh mắt của trợ lý có chút né tránh, dụng cụ trong tay cho thấy khoảng cách và thời gian, hoàn toàn không giống với những gì hắn nghĩ. Chương 355, lộ tin tức. Chương 355, lộ tin tức. Hắn nói dối. Với tốc độ tiến lên của bọn họ, đến thiên trì ít nhất phải nửa tháng trở lên. Trợ lý đối mặt tiến sĩ lộ ra nụ cười, nhưng khi quay người đi, ánh mắt bình tĩnh, trong mắt ngầm chứa nguy cơ. Động tác trong tay không chậm, thao tác dụng cụ, lặng lẽ xóa bỏ đoạn tin tức này, ngay sau đó nhấn xuống một cái nút. Tất cả mọi người ở đây căn bản không phát hiện ra, một đạo tin tức xuyên thấu qua hơn trăm dặm, chuyển tới trong một căn phòng mờ mờ. Nam nhân ngồi trên ghế, ánh mắt chăm chú nhìn máy tính, tựa như đang chờ đợi điều gì. Chỉ mong tiểu tử này không gạt ta, bằng không thì tích. Trên máy tính, đột nhiên truyền đến tin tức, ngay sau đó một điểm tọa độ lộ ra trước mắt nam tử. Nam tử nhìn tọa độ, thao tác trên bàn phím một hồi, rất nhanh bản đồ liền hiển thị vị trí của thiên trì. Nhìn thấy những tin tức này, khóe miệng nam tử hơi nhếch lên, một đôi mắt lạnh lẽo thoáng qua một tia tham nghiệm. Thủ lĩnh, mục tiêu đã xác định ở vị trí này. Nói xong, nam tử đưa tấm bản đồ trong tay cho nam tử Khôi Ngô. Thủ lĩnh nhìn bản đồ trong tay, nhếch miệng, nắm đấm dần dần siết chặt, trong miệng âm tàn nói, lần này ta ngược lại muốn xem ngươi làm sao chạy thoát khỏi lòng bàn tay của ta. Bình minh trở lại băng nguyên, lúc này ba người xin thị ạ đi theo bước chân của tiến sĩ đỏ rồng chậm rãi đi xuống núi. Giờ dạ cổng tạ mỡ lạn sở đường lên núi dễ đi, không ngờ lần này đường xuống núi lại thành phiền phức. Sở Ti Vẩn, đừng lại ngại, chú ý dưới chân, lát nữa đạp một hoặc dẫm sập một cái, ngươi liền biết mùi vị. Hai người phía sau nhỏ giọng thì thầm, xin thị ạ thì chuyên tâm đi, từng bước một theo sau vài người đi trước. Nhìn độ cao của chân núi, xin thị ạ nắm chặt bộ kỳ bản của bờ eo. Mặc dù trước đây đã trải qua tuyết phong sơn, nhưng tự mình đi và cưỡi đi cảm giác không giống nhau. Chỉ riêng thị giác này đã là một vấn đề khó khăn, xin thị ạ không có cách nào, chỉ có thể thầm tự đủ trong nội tâm để thuyết phục bản thân. Nhưng cũng may bờ ở ngay bên cạnh, nếu nàng có lỡ rơi xuống thì cũng ổn. Giang giác. Á á á. Trong lòng thất thần, xin thị ạ đột nhiên cảm thấy dưới chân không còn gì. Cảm giác rơi xuống ngay lập tức cập tới. Xin thị ạ. Hai Sở Ti Vẩn và Dở Dạ Cổng Tạ Mỡ Lạn Sở cùng lúc rút bộ kỳ bản từ bên hông ra, chuẩn bị để bộ kẹ mẩn đưa nàng lên. Nhưng đúng lúc này, bộ kỳ bản bên hông xỉn thi ạ tự động mở ra. Vợ từ bên trong hiện ra, trong mắt lóe lên phấn quang nhàn nhạt, lơ lửng giữa không trung ôm lấy xỉn thi ạ. Á á á. Lát nữa hãy nói với ta ngươi không biết dùng kỹ năng cấp bách, đây dịch dùng có phải tốt lắm không? Xỉn thi ạ quấn trên thân bờ hẻo như bạch tuộc, tiếng gào trong cổ họng khiến bờ hẻo đau đầu không thôi. Ta lại ngươi ơi, âm thanh này. Tuyệt vời. À. Ừm. Hắc hắc. Xin thị ạ cảm nhận cơ thể không còn hạ xuống, không còn cái cảm giác rơi tự do kia, lại như đang sở thấy vật gì đó trên tay, lúc này mới phản ứng lại. Cảm ơn ngươi nhé, bờ hẻo. Tinh lịch thẻ ra đầu lưới hường hào, xin thị ạ cảm ơn bờ hẻo. Nghe vậy, khoe miệng bờ hơi co giật, thân hình lóe lên, rất nhanh đã trở về trước mặt Sở Ti Vẩn và Dở Dạ Cổng Tạ Mỡ Lạn Sở. Hoa! Là xin nghỉ gạ lạc kìa. Bộ kẻ mần hệ siêu linh thật đúng là tiện lợi à, đi vách núi đều không cần hoảng sợ gạ là nguyên lai giải như vậy sao? Con bộ kẻ mần này rất đẹp trai nha. Đây quả thực là bộ kẹ mần mà ta khát khao à, đợi trở về sau, ta nhất định sẽ để cha ta an bài cho ta một con. Động tĩnh bên này của xỉn thị ạ đã thu hút sự chú ý của đông đảo huấn luyện viên, nhưng đại đa số ánh mắt của họ đều đặt trên thân bờ hẻo. Nha nhau bị hình dạng và vẻ ngoài đặc biệt của hắn hấp dẫn. Con bộ kẹ mần trước mắt này quả thật rất ít thấy, đừng nói chi là hắn còn là dị sắc. Con gã là này. Không tầm thường a. Tiến sĩ đỏ rồng nhìn bờ hẻo, cũng không phải bị vẻ ngoài hấp dẫn, mà là bị khí tức trên người hắn mà cảm thán. Trợ lý dùng dụng cụ quét qua, sắc mặt thay đổi, trong mắt lóe lên một tia không thể tin. Cái này, cấp bậc chuẩn tiên vương, hơn nữa còn không phải vừa đột phá. Nghe được lời nói của trợ lý, tiến sĩ đỏ rồng trấn an một chút bộ kỳ bản đang run rẩy bên hông, nhìn về phía bờ ánh mắt càng thâm thúy hơn. Con gã là này, không chỉ đơn giản là cấp bậc chuẩn tiên vương đâu, có thể để tỷ dạng nhỉ tạ cấp thiên vương của hắn sản sinh cảm giác uy hiếp mãnh liệt, từ đó có thể thấy được, con gã lạn này đã có thực lực cường đại, có lẽ có thể một trận chiến cùng thiên vương cũng không chừng. Ngay sau đó, tiến sĩ đỏ rồng nhìn về phía khuôn mặt còn rất ngây ngô của Cynthia, chậm rãi lắc đầu. Đoan trưởng, lại là bộ kẹ mần mà trưởng bối nhà ai đó cho, dùng để bảo hộ hậu bối đi. Ai? Đáng tiếc, rõ ràng có thiên phú tốt như vậy. Sau khi tiếc nuối qua đi, tiến sĩ đỏ rồng đối với những huấn luyện viên khác hô, tất cả mọi người chú ý một chút dưới chân, nếu không còn chuyện gì, vậy chúng ta tiếp tục lên đường. Nói xong, tiến sĩ đỏ rồng quay người tiếp tục đi tới. Đám người nhao nhao đuổi kịp. Sau 3 giờ, đám người xuống núi đột nhiên phát hiện, chân trời chậm rãi dâng lên một vòng ánh bình minh. Mau nhìn, là mặt trời mọc. Lần đầu tiên trải nghiệm cảnh đẹp dã ngoại, có huấn luyện viên nhịn không được kinh hỉ nói. Đám người ngẩng đầu nhìn, ánh dương quang chiếu rọi lên khuôn mặt của tất cả mọi người, lộ ra tỏa sáng, tuyết xung quanh hiện ra màu vàng kim. Giờ dù tận kim sơn, cùng lắm cũng chỉ như vậy thôi. Tiến sĩ đỏ rồng nhìn cảnh đẹp như vậy, tâm trạng nóng nảy được bình phục, quay đầu lại hơi liếc nhìn đám người đang lưu luyến không rời, suy tư một lát sau chỉ vào dốc núi phía trước nói, chúng ta đến chỗ dốc núi phía trước kia nghỉ ngơi một lát. Nghe vậy, các huấn luyện viên nhao nhao lộ ra vẻ vui mừng, lập tức tăng thêm tốc độ đi tới dốc núi. Giờ dạ gồng tạ mỡ lạn sờ mặc áo choàng, nằm luôn trên tuyết, lập tức thư thái nói, hô cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi một chút. Sở Ti Vân cũng không để ý gì đến thân sĩ hay không thân sĩ, ngồi phịch xuống mặt tuyết, nhìn ánh bình minh phía xa, trong miệng chậm rãi nói, có thể nhìn thấy cảnh đẹp lần này, cũng coi như không hưởng công chuyến này. Xin thì a nhìn cảnh đẹp phía xa, cảm xúc vừa bị kinh sợ dần dần bình phục trở lại. Đông đảo huấn luyện viên lúc này đều lặng lẽ đắm chỉ vào, thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy tiếng máy ảnh chụp. Không lâu sau, lúc này một thành viên của tổ huấn luyện viên nói, may mắn được trở thành bằng hữu sinh tử hoạn nạn với hai vị, ta cảm thấy vinh hạnh sâu sắc, hay là chúng ta chụp ảnh chung đi. Thế nhưng là sườn núi tuyết này không dễ đứng vững, hơn nữa không gian cũng không đủ, không có việc gì, xem ta xả nở lạt dùng đi, đào ra một cái bình đài. À, thì ra là thế, chuyện này dễ mà, ta cũng tới. Cắt lọ xì ẩn, làm tan băng tuyết, làm một cái bình đài ra. Nhưng mà tiến sĩ đỏ rồng khi nhìn thấy cảnh tượng này, con ngươi đột nhiên co lại, cất tiếng ngăn lại, đừng, dừng lại mau. Đáng tiếc, đã không còn kịp nữa. Dưới sự hợp tác của sạn nở lạt và cắt lọ xì ẩn, một cái bình đài chậm rãi hình thành. Tiến sĩ, đừng làm quá như vậy, người xem, đây không phải tốt lắm sao? Vị huấn luyện viên này đứng trên bình đài, lơ đến nói. Nhưng vào lúc này, tất cả huấn luyện viên nhao nhao đứng lên, nhìn về phía sau lưng hắn, ánh mắt đờ đẫn. Chương 356, sau tuyết lở, đi hay ở lại. Chương 356, sau tuyết lở, đi hay ở lại. À, các ngươi đều nhìn ta như vậy làm gì? Vị huấn luyện viên này đứng trên bình đài, có chút ngượng ngùng nói. Nhưng mà lúc này, đồng bạn bên cạnh khẩn trương nói với hắn, chậm rãi xuống, đừng quay đầu lại, động tác nhẹ nhàng thôi. Nghe những lời nói kỳ quái này, vị huấn luyện viên kia sắc mặt ngây ngốc. Chuyện gì thế? Một bên khác, ba người xỉn thị ạ sắc mặt nghiêm túc, từ hai bên bình đài chậm rãi lùi về sau, động tác vô cùng nhẹ. Hành động như vậy, dần dần diễn ra trên thân tất cả mọi người, họ vừa lùi lại, vừa trấn an vị huấn luyện viên kia, huynh đệ, đừng quay đầu, ngươi là tuyệt nhất, ngươi là anh hùng một bên. Tiến sĩ đỏ rộng sắc mặt đỏ bừng, một đôi mắt hận không thể đem cái đồ đần trước mắt này xử lý. Nhưng hết lần này tới lần khác, lúc này hắn còn không thể lớn tiếng cửa mắng. Các ngươi sao đều đi cả rồi? Ai đợi ta với? Nhìn đám người lùi lại, một tâm lý bất an dần dần lóe lên trong đầu, chỉ thấy bước chân hắn khẽ động. Soạt. Phía sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng động nhẹ. Bên hông Xỉn Thị ạ, vợ ẻo vừa đi vào không lâu đã nhanh chóng xuất hiện, không nói hai lời, trực tiếp nâng lấy Xỉn Thị ạ. Tiến sĩ đỏ rồng sắc mặt căng thẳng, hô lớn, chạy. Ầm ầm. Chỉ thấy lớp tuyết chất đống trên đỉnh đầu đám người đột nhiên trượt xuống, giống như đất đá trôi. Tuyết lở, ạ vạ lăn. Cái kết cấu lớp tuyết vốn không quá vững chắc, trải qua tác dụng của ngoại lực, cuối cùng cũng sụp đổ. Vị huấn luyện viên gây ra phiền phức kia chỉ cảm thấy trời tối sầm, khi quay đầu lại, đó đã là cảnh tượng cuối cùng hắn nhìn thấy trong đời này. Vợ có phản ứng nhanh nhất, đã mang theo Xỉn Thị ạ đi tới đầu đội ngũ. Mà phía sau, dưới sự nhắc nhở của hắn, giờ dạ gồng tạ mỡ lạn sở kịp thời gọi ra Trạ Dị Dật, Sở Ti Vân cưỡi mẹ tặng, bám sát phía sau. Vợ hẻo phía trước. Cẩn thận. Xỉn Thị ạ nhìn phía trước, kịp thời nhắc nhở. Lớp tuyết cuốn theo vài tảng đá, từ đỉnh đầu rơi xuống, mà ngay phía trên trước mặt bờ hẻo, vừa vặn có một tảng đá chặn lối đi. Bám chặt lấy. Sau khi truyền âm, ánh mắt bờ hẻo ngưng lại, cánh tay lưới đao phát ra khí tức sắc bén, ngay sau đó một nhát đao chém xuống. Két. Tảng đá ầm vang vỡ vụn. Lạn Sơ, Phở Lạc Mẹ giảm ở. Sở Ti Vân, Phở Lát Cả Đồng. Theo một đạo trụ lửa và một đạo quang lưu bạc phá tan chướng ngại phía trước, ba người bờ hẻo đã thành công vọt ra khỏi phạm vi sụp đổ của tuyết lở, ạ bạc lằn. Đứng trên điểm cao bên sườn núi, ba người nhìn lại, chỉ thấy quy mô tuyết lở phía dưới không ngừng mở rộng, một chút huấn luyện viên chọn sai lối đi nhau nhau bị nó chôn bụi. Đối với điều này, ba người chỉ có thể cố gắng hết sức để ghi nhớ vị trí những huấn luyện viên bị chôn bụi, chờ đợi sau này đến cứu vớt. Trận tuyết lở, ạ bạc lằn, này kéo dài khoảng hơn 10 phút, hơn phân nửa khu vực của băng nguyên bị lớp tuyết bao trùm. Và đoàn đội của họ cũng bị tách ra. Làm sao bây giờ? Mọi người đều bị tách ra. Dở dạ gồng tạ mở lạn sờ nhìn về phía Xỉn Thị ạ và Sở Ti Vân nói. Hai người lâm vào trầm tư, nhưng lúc này, bờ eo đột nhiên truyền âm nói, khu vực kia có một đạo khí tức sinh mệnh ngay vậy, Xỉn Thị ạ lập tức bảo hai người chạy về phía đó. Nhanh, ngay dưới lớp tuyết này, cứu người. Dứt lời, Xỉn Thị ạ thả ra Gabit, Sở Ti Vân thả ra ạ dụng. Căn cứ vào vị trí bờ eo chỉ, họ bắt đầu đào, chỉ chốc lát, một thanh âm từ bên trong vang lên. Có ai không? Nghe được thanh âm này, ba người nhao nhao vui mừng, là tiến sĩ Đỏ Rồng. Tiến sĩ, chờ một lát, chúng ta sẽ lập tức cứu ngài ra. Cynthia quỳ xuống, hướng về phía dưới lớp tuyết nói. Chỉ chốc lát sau. Sau khi trải qua cố gắng không ngừng nghỉ của mấy người, một cái hố tuyết 6 mét đã được đào ra. Dưới hố tuyết, một cái nơi ẩn nấp cỡ nhỏ rõ ràng được tạo thành từ nham thạch lộ ra. Ba người thấy vậy, hô, tiến sĩ, ngài có thể ra rồi. Nghe được âm thanh sau, tiến sĩ Đỏ Rồng trong căn phòng nhỏ nham thạch sắc mặt vui mừng, lập tức đau lòng nhìn về phía một bên, nói, tí ra nị ta, vất vả cho ngươi, chúng ta đã an toàn, mở tảng đá ra đi. Ban khép kêu một tiếng sau, tí ra nị ta dùng chút năng lượng cuối cùng di rời tảng đá, ngay sau đó ẩm vang ngã xuống đất. Vì bảo vệ huấn luyện viên, nó không thể không dốc toàn lực để đối kháng tai nạn thiên nhiên. Nhưng mà, với thực lực cấp thiên vương, là một á thần, nó cũng chỉ miễn cưỡng bảo vệ được một người, mà bản thân lại bị thương nặng, đến mức thể lực hao hết. Nếu chống đỡ thêm một chút, nó đoán chừng bản thân cũng phải nuốt hận Tây Bắc. Chỉ có thể nói, sức mạnh thiên nhiên không phải bộ kẹ mẩn bình thường có khả năng chống cự. Trước mặt tuyết lở, ạ bạ lăn, mà kệ ngươi có thực lực gì, tất cả đều phải chịu ảnh hưởng. Trở về đi tỷ gia nị tạ, lần này vất vả cho ngươi, nghỉ ngơi thật tốt. Tiến sĩ Đỏ Rồng sau khi bôi thuốc cho bộ kẹ mẩn xong, thu hồi nó vào bộ kỳ bản. Việc tỷ gia nị tạ đối kháng thai nạn thiên nhiên phải trả giá quá nghiêm trọng, mặc dù không cần lo lắng tính mạng, nhưng trong một khoảng thời gian rất dài nó đều cần nghỉ ngơi dưỡng sức, không thể tái chiến. Sau khi cất bộ kỳ bản cẩn thận, tiến sĩ Đỏ Rồng nhìn về phía ba người Cynthia, sắc mặt nặng nề nói, lần này đa tạ các ngươi ba người cùng nhau lắc đầu. Cynthia nói, đó là điều phải làm, tiến sĩ. Ngay sau đó, tiến sĩ Đỏ Rồng nhìn về phía phương hướng tuyết lở, khu vực bị lớp tuyết bao trùm. Những huấn luyện viên kia, ai đến cả hắn cũng chỉ dựa vào tỷ dạng nhỉ tạ cấp độ thiên vương mới miễn cưỡng giữ được tính mạng, mà bộ kẹ mẩn của hắn lại bị thương nặng, đến nỗi những huấn luyện viên khác chỉ sợ giữ nhiều lành ít đi. Mọi người nhất thời trầm mặc, bọn họ không phải kẻ ngu, trong cái bầu không khí nặng nề này, không nói gì chính là biểu đạt tốt nhất. Trước hết hãy cố gắng tìm kiếm một chút đã, ít nhất tìm được rồi hay nói. Mặc dù không ôm hy vọng quá lớn, nhưng tiến sĩ Đỏ Rồng vẫn thả ra cờ lì lạng, dùng từ trường sinh học điện tìm được vài vị trí. Nhưng khi đám người đào ra, người đã sớm không có động tĩnh, chỉ còn lại một bộ thi thể lạnh lẽo. Tiến sĩ Đỏ Rồng không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ dùng vải liệm bao lên, lập tức đi tới một bên, dùng máy truyền tin hồi báo tình trạng của chuyến đi này. Hội trưởng, tình huống chính là như vậy. Chúng ta tổn thất nặng nề, còn có một vài người bị phân tán nghe vậy, đầu dây bên kia điện thoại trầm mặc rất lâu, cuối cùng thở dài một hơi, nói, sự tình ta đã hiểu, ta sẽ phái người mau chóng đổi tới, nhưng đối với hành trình tiếp theo, là trở về hay là tiếp tục, ngươi tự mình quyết định. Đi cúp điện thoại, trên mặt tiến sĩ Đỏ Rồng thoáng qua vẻ do dự, ánh mắt nhìn về phía dãy núi mờ ảo phía xa, im lặng thật lâu. Đáp án ở ngay trước mắt, trong lòng hắn rất không cam lòng, nhưng lại không thể làm gì. Không còn máy thăm dò trong tay trợ lý, hắn chưa chắc có thể tìm thấy vị trí cụ thể của thiên trì. Nhưng đúng lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến một đạo tiếng hô hoán. Tiến sĩ, may quá, ta cuối cùng cũng tìm thấy các ngài trợ lý cưới một con sở hẻo lão bay về phía bên này. Sau khi hạ xuống, trợ lý đi tới bên cạnh tiến sĩ, lo lắng hỏi, tiến sĩ, ngài không sao chứ? Tiến sĩ Đỏ Rồng lắc đầu, lập tức thở dài nhìn về phía tấm vải bọc sắt một bên nói, hành trình lần này, đội ngũ của chúng ta có chút tổn thất nặng nề ngay vậy. Ánh mắt trợ lý sáng tối chập chờn, trong lòng hình như có băn khoăn, vội vàng tiến lên hỏi, tiến sĩ, vậy cuộc khảo sát lần này của chúng ta? Tiến sĩ Đỏ Rồng hiểu ý tứ của trợ lý, nhưng tình huống bây giờ giống như không cho phép hắn tiếp tục đi tới. Trợ lý thấy tiến sĩ trầm mặc, trong lòng lập tức trùng xuống, nếu đối phương không đi, một mình hắn cho dù đến thiên trì cũng vô dụng, bởi vì phạm vi thiên trì rất lớn. Hơn nữa thứ then chốt nhất còn cần dựa vào học thức của đối phương để tìm kiếm. Chương 357, trên băng hồ, nhân viên bị lạc. Chương 357, trên băng hồ, nhân viên bị lạc. Nhớ tới đây, trợ lý vội vàng đi tới bên cạnh tiến sĩ, giơ máy dò trong tay lên nói, tiến sĩ, đừng quên chúng ta còn có máy dò. Nghe vậy, tiến sĩ biến sắc, nhấn lại nói, bây giờ đã chết rất nhiều người, không thích hợp lại tiếp tục đi sâu vào. Gặp tiến sĩ hiểu lầm ý của mình, trợ lý vội vàng giải thích, tiến sĩ, ta nói là có thể lợi dụng máy dò trong tay để tìm kiếm những người bị thất lạc. Nghe được lời này, tiến sĩ Đỏ Rồng nhíu mày, đặt tay lên cằm nghiêm túc suy tư. Cái máy dò này là công nghệ khoa học mới nhất của thành phố Lazus, đương nhiên có tính năng tìm kiếm nhân viên. Nếu theo lời trợ lý, lợi dụng máy dò để tìm kiếm nhân viên thất lạc cũng không tệ. Những huấn luyện viên bị phân tán kia ở đâu? Đối mặt với nghi vấn của tiến sĩ Đỏ Rồng, trợ lý nhanh chóng thao tác trên máy dò, lập tức chỉ vào phương hướng dây núi nói, căn cứ vào dữ liệu trên máy dò, phương hướng này có sóng điện của nhân loại. Nghe vậy, tiến sĩ Đỏ Rồng cân nhắc, cuối cùng quyết định đi tìm kiếm nhân viên thất lạc. Ba người xin thị ạ không có dị nghị, ngược lại, đợi ở chỗ này cũng không có tác dụng gì, còn không bằng đi theo tiến sĩ cùng đi tìm kiếm nhân viên thất lạc, làm chút chuyện trong khả năng của mình. Vậy còn chờ gì, chúng ta mau lên đường đi. Dơ dạ gồng ta mơ lạn sờ đẩy chính khí nói. Cứ như vậy, một đoàn người hướng về phương hướng dãy núi, đi tìm kiếm nhân viên thất lạc. Bất quá, đám người không hề phát hiện ra, bởi trước khi trở về bộ kỳ bản của Cynthia, đã liếc nhìn trợ lý một cách đầy ẩn ý hắn đã phát giác. Lòng của kẻ này có quỷ. Trợ lý đã nói dối ngay trước mặt hắn. Điểm này, vợ có thể xác định. Hắn vốn dĩ có tâm linh cảm ứng, tệ lệ mà thì, cộng thêm cảm xúc thăm dò, hết thể những tiểu động tác của đối phương đều nằm trong tầm mắt hắn. Sở dĩ không nhắc nhở đám người, là bởi vì hắn trong lúc lơ đãng đã nghe trộm được ba tin tức. Vũ trụ sinh vật không rõ, năng lượng mở tệ ố đi cùng với đám người kia. Liên kết những thứ này lại với nhau, vợ cơ bản có thể phán định, trên thiên chỉ chắc chắn có thứ gì đó, đã thu hút sự chú ý của một vài tổ chức. mà năng lượng MTO ấy. Thứ này hắn đã từng tiếp xúc qua từ nhỏ, có liên quan tới Eosis, cho nên vũ trụ sinh vật không rõ kia đại khái chính là con bộ kẹ mần này. À, sự tình dần dần trở nên có ý tứ. Mở cảm nhận được bên trong cơ thể, thức tỉnh thạch chuyển đến từng đợt ba động. Như có thứ gì đó đang kêu gọi hắn, và phương hướng đó ngay trên dãy núi. Điều này đã thành công khơi gợi lên tính hiếu kỳ của Mở, phải biết rằng từ trước tới giờ, thức tỉnh thạch mang lại lợi ích cho hắn cơ hồ chiếm một nửa thực lực của hắn. Không có thức tỉnh thạch, cánh tay lưới đao của hắn sẽ không cường đại như vậy, các hạng dữ liệu của cơ thể cũng sẽ không vượt chỉ tiêu như thế. Mà bây giờ, một thứ hiếm có lại gây ra cảm ứng của thức tỉnh thạch, cho nên hắn phải tự mình đi xem một chút. Có lẽ, đây là một cơ duyên cũng không chừng. Ác mộng đêm vượt qua dãy núi tuyết, đám người rất nhanh đã đến chân núi. Tiến sĩ Đỏ Rồng nhìn lớp băng trần trụi phía trước, trong lòng lặng lẽ suy tư một lát sau, nói, đây chính là lớp băng được kết tinh từ hồ nước nghe vậy, trợ lý dùng máy dò trong tay quét một hồi, lập tức nói, căn cứ vào dữ liệu hiển thị, lớp băng này đã kết tinh được một khoảng thời gian rất dài, vô cùng kiên cố, thích hợp để người đi lại trên đó nghe vậy. Ba người xỉn thì ạ chậm rãi đi đến trên mặt băng, kết quả phát hiện, lớp băng không có bất kỳ dấu hiệu nứt hay phát ra âm thanh nào. Xem ra không có bất cứ vấn đề gì. Lên đây mau đi, thử qua rồi, không có vấn đề. Giờ dạ gồng tạ mỡ lản sợ trên lớp băng dùng sức nhảy lên, phát hiện không có bất cứ vấn đề gì sau liền lập tức nói. Thấy vậy, tiến sĩ Đỏ Rồng cùng trợ lý và những người khác mới nhao nhao đặt chân lên lớp băng, bắt đầu đi về phía dãy núi. Trên đường, ba người xỉn thì ạ vẻ mặt mới lạ nhìn ngang ngó dọc, xung quanh tất cả đều là băng, không có một chút gì khác. Đã nói là đi xem, cũng chỉ vậy, đã thấy nhiều tự nhiên cảm thấy vô vị. Đi được nửa giờ, tiến sĩ Đỏ Rồng hỏi trợ lý, bây giờ trên máy dò hiển thị chúng ta còn cách nhân viên thất lạc rất xa nghe vậy, ánh mắt trợ lý chuyển động, nghiêm túc quan sát máy dò, lập tức lộ ra một nụ cười kinh hỉ, máy dò hiển thị, phía trước chúng ta cách đó không xa có một nhân viên thất lạc. Nghe lời này, tiến sĩ Đỏ Rồng sắc mặt hơi biến, lập tức nói, tăng tốc độ. Trước đó là thí luyện, hắn là giám khảo nên không thể cung cấp bất kỳ sự trợ giúp nào, bởi vì đây là sàng lọc. Nhưng bây giờ, thí luyện đã kết thúc vì ngoài ý muốn, hiện tại hắn là người phụ trách chính dẫn dắt những huấn luyện viên này đi vào băng nguyên. Nụ cười của ác quỷ hình ảnh đi tới một bên khác. Trên băng hồ mênh mông, một nhóm người khoác áo khoác màu trắng khiêng một vài nhân viên đang hôn mê đến chỗ này. Thật là, cái việc mệnh chết đi được này mà lại để chúng ta làm thành. Bước những huấn luyện viên đang hôn mê này tùy tiện xuống đất, một người trong đó nói, đừng nói nhảm, đây là chỉ lệnh của thủ lĩnh, nghiêm túc mà làm là được chậm. Nghe thấy một người cầm đầu lên tiếng, sắc mặt nam tử mặc dù khó chịu, nhưng cũng không tiếp tục phàn nàn gì. Ưng, đau đầu quá lúc này, những huấn luyện viên đang hôn mê bị lớp băng giá lạnh làm đông cứng lại và tỉnh, sau đó từ từ mở mắt. Các ngươi là ai? Lẽ nào là nhân viên liên minh tới cứu viện chúng ta? Mau cho ta chút đồ ăn, lâu rồi không ăn gì, vừa lạnh vừa đói, đợi sau khi trở về, ta nhất định phải để lão ba bồi bổ cho ta thật tốt. Hơn nữa cũng không tham gia cái gì thí luyện nữa đâu, nhóm huấn luyện viên này vẫn còn đang lặng lẽ tưởng tượng, thế mà không hay biết rằng nam tử áo trắng đang nhìn bọn họ như những con hề. Con mẩn người ra đó làm gì, hành động nhanh lên. Lúc này, một huấn luyện viên đã bị vô số nguy cơ phá vỡ phòng bị, tức giận mắng to. Ha ha ha. Đội trưởng, ngươi mau nhìn xem, đám đồ đần của liên minh này còn tưởng chúng ta tới cứu bọn họ. Ha ha ha, thật là nực cười quá, nam tử áo trắng đưa tay chỉ đám huấn luyện viên, trên mặt đầy vẻ giễu cợt. Các ngươi không phải tới cứu chúng ta sao? Vị huấn luyện viên vừa rồi còn phách lối, lúc này sắc mặt có chút trắng bệnh, lặng lẽ lùi lại, có chút mất tự nhiên nói, không có việc gì, lập tức cứu các ngươi rời khỏi nơi này thử. Âm thanh cắt xé ra thì không ngừng vang lên, ánh mắt của nhóm huấn luyện viên dần tan rã, sợ hãi mà không thể tin nhìn về phía đối diện. Bây giờ nụ cười của nam tử áo trắng giống như ma quỷ. Cứu các ngươi rời khỏi thế gian này, các ngươi phải cảm ơn ta thật nhiều nhé. Meo, một con bộ kẹ mẩn có bộ lông màu tím, những đốm vàng tương tự loài báo hóa thành tàn ảnh, ưu nhã trở về bên cạnh nam tử, liếm láp huyết dịch đỏ tươi trên móng vuốt, lập tức kêu khẽ một tiếng, giống như đang oán trách đồ vật không thể ăn. Nhìn lại đối diện, nhóm huấn luyện viên đã toàn bộ ngã xuống đất, trên mặt băng bị nhuộm lên một lớp màu đỏ tươi. Bóng tôi phía trước trở lại bên xỉn thị ạ. Lúc này, dưới sự dẫn dắt của tiến sĩ Đỏ Rồng, đám người nhanh chóng đi về phương hướng mà trợ lý chỉ. Cuối cùng, sau khi trải qua nửa giờ, trong bộ ký bản, bờ éo mắt sáng lên, mở mắt, lập tức truyền âm cho xỉn thị ạ nói, phía trước có thứ gì đó. Cùng lúc đó, trợ lý cao hứng nói, ngay ở phía trước, mọi người bước nhanh. Theo càng gần, đám người cuối cùng đã nhìn thấy một đám người nằm trên lớp băng. Là bọn họ. Tiến sĩ Đỏ Rồng sắc mặt vui mừng, nhưng ngay sau đó lại nói, nhanh cứu người. Nghe vậy, xỉn thị ạ đang muốn đi lên hỗ trợ, nhưng đúng lúc này, bờ éo lại ngắt lời nói, người đã chết rồi, đừng đi. Nghe được lời này, khuôn mặt nhỏ của xỉn thị ạ trắng bệnh, trong nháy mắt sững sờ tại chỗ. Chương 358, băng hồ thay đổi. Chương 358, băng hồ thay đổi ai? Xỉn thị ạ, ngươi vì sao lại dừng bước, mau đi cùng lên. Giờ dạ gồng tạ mỡ lản sở vượt qua xỉn thị ạ, nhưng thấy nàng dừng lại, bèn quay đầu hỏi. Lản sở không cần tới đó đâu, sở ti vần đứng ở phía trước nhất, ngữ khí mất tự nhiên. Giờ dạ gồng tạ mỡ lản sở nhìn thấy khuôn mặt trắng bệnh của xỉn thị ạ, cùng với thân hình đỉnh trệ của tiến sĩ Đỏ Rồng. Trong lòng mãnh liệt kinh hãi, hắn quay đầu nhìn kỹ. Nơi đám người kia nằm, ngoài lớp băng màu trắng xanh đã hình thành, lớp băng màu đỏ tươi lộ ra vô cùng nổi bật. Tiến sĩ người đã chết rồi, trợ lý chậm rãi tiến lại gần, âm thanh khàn khàn. Phanh. Tiến sĩ Đỏ Rồng ngã ngồi xuống đất, trên mặt sững sờ, nhãn thần đỏ đầu. Lại chết. Tất cả đều là do ta giờ khắc này, những đả kích liên tiếp khiến tiến sĩ rơi vào hối hận. Hắn lẽ ra nên khuyên những người có năng lực chưa đủ từ bỏ từ trước. hắn lẽ ra nên chủ động tiến hành sàng lọc chiến lực, chứ không phải đợi đến khi tai nạn phát sinh, người đã chết rồi mới đứng đây hối tiếc. Có lẽ, nếu sớm rời đi, bọn họ đã không phải chết. Tiến sĩ, không ai có thể dự liệu được. Đây không phải lỗi của ngài. Trợ lý tiến lên an ủi. Nghe vậy, tiến sĩ đỏ rồng chậm rãi lắc đầu nói, ta là người dẫn đầu, mỗi một quyết định đều có thể liên quan đến sinh tử của đoàn người, ta có trách nhiệm tuyệt đối. Nói đến đây, tiến sĩ đỏ rồng siết chặt nắm đấm, tựa như vậy thì có thể nắm lấy sinh mệnh của những người này và cứu sống họ. Thấy cảnh tượng này, trợ lý âm thầm nhíu mày, trong lòng vô cùng nội vàng. Không được, đã đến mức này, không thể dừng lại. Nghĩ thầm, trợ lý tiến lên, hai tay túm lấy bả vai tiến sĩ đỏ rồng, với vẻ giận dữ, tiến đến trước mặt đối phương hét, nếu như tự trách có thể khiến người ta phục sinh mà nói, vậy ngài cứ việc ở đây sa sút đi. Những gì đã mất thì không quay lại được. Chẳng lẽ ngài còn muốn cho những người sống sót khác cũng chết đi như vậy sao? Hai tay trợ lý siết chặt lấy ống tay áo của tiến sĩ, nhấc người sau lên, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào mắt tiến sĩ. Cảnh tượng đó giống như một sự việc có thật. Nhưng kết quả thì tốt, tiến sĩ sau khi trải qua một trận kích động của trợ lý, với lòng không cam lòng một lần nữa đứng lên. Người vừa mới nói, còn có người sống sót. Tự trách qua đi, tiến sĩ đỏ rồng một lần nữa trở về trạng thái tỉnh táo, nhẹ bén bắt được lời trợ lý vừa nói. Vâng. Máy dò vừa mới hiển thị, trên dãy núi vẫn còn mấy đạo sóng điện nhân loại, ở loại địa phương này, chỉ có thể là những nhân viên thất lạc kia. Trợ lý thao tác dụng cụ trong tay, lén lút ấn xuống một cái nút sau, chậm rãi nói. Nghe những lời này, tiến sĩ đỏ rồng lòng mang tự trách, thề phải tìm về toàn bộ nhân viên thất lạc, nhưng sau khi cẩn thận nghĩ ngợi một lát, vẫn quay người đối với ba người Cynthia nói, con đường sau đó có thể sẽ rất nguy hiểm, cho nên các ngươi hãy trở về đi, hoặc ở đây chờ đợi cứu viện. Nghe lời nói này, giờ dạ gồng ta mở lạn sợ là người đầu tiên đứng ra phản đối, ta không quay về, trên con đường đã đi qua này, ít nhiều ta cũng có thể giúp đỡ một chút, cứ để ta cùng tiến sĩ ngài cùng đi. Cái này tiến sĩ đỏ rồng lâm vào do dự, hắn thực ra không muốn để những đứa trẻ này mạo hiểm, đặc biệt là ba người này. Bối cảnh mỗi người một sâu sắc hơn người kia, nếu thật sự xảy ra chuyện gì, e rằng cái đầu tiến sĩ này của hắn cũng không bảo toàn nổi. Đôi mắt Sở Ti vần sáng lên, dường như đã nhìn ra sự lo lắng của tiến sĩ, hắn tiến lên một bước nói, ngài yên tâm đi tiến sĩ, an toàn của chúng ta có thể bảo đảm, người nhà đã giao phó một bộ kẹ mẩn cho ta trước khi đi. Nói xong, Sở Ti vần gỡ xuống một khỏa ủng trạ bàn bên hông. Tiến sĩ vừa nhìn, thậm chí không cần thả ra, liền có thể mờ mờ cảm nhận được cổ áp lực vô hình kia. Ừ. Rất mạnh, đến cả hắn cũng không phải đối thủ, đoán chừng là bộ kẹ mẩn ở tầng thứ đó. À, thì ra Sở Ti vần ngươi cũng có sao. Giờ dạ gồng tạ mỡ lạn sở từ bên hông lấy ra một khỏa nọ mạn bạn trông có vẻ không đáng chú ý, nhưng nhìn từ mặt cấu cũ kỹ, viên bộ kỳ bạn này có cảm giác rất có niên đại, khí tức bên trong tán phát ra càng hãi người. Khi hai người quay đầu nhìn về phía Cynthia, chỉ thấy nàng cũng lặng lẽ lấy ra một khỏa bộ kỳ bạn. Ưng, thì ra tất cả mọi người đều có. Cảnh tượng nhất thời trở nên lung túng, tiến sĩ và trợ lý lập tức trầm mặc. Hóa ra chiến lược của toàn trường chỉ có hai người họ là kém cỏi nhất. Nhìn kỹ hơn có thể phát hiện, khóe miệng trợ lý hơi co giật, trong lòng càng giật mình, suýt nữa làm hỏng đại sự. Nếu đã như thế, các ngươi muốn cùng đi thì đi đi, nhưng nhớ kỹ, nếu có nguy hiểm, lập tức rút lui. Tiến sĩ đỏ rồng đỡ chán, lập tức nghiêm mặt nói. Hắn có thể chấp nhận bản thân rơi vào khốn cảnh, nhưng nếu ba người này xảy ra vấn đề, e rằng toàn bộ liên minh đều phải dùng mình ba lần. Và cứ như vậy, đoàn người tiếp tục tiến lên. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong tình huống đi bộ, họ đã đi trên mặt băng chừng một ngày. Nhưng mà cho dù như vậy, vẫn không đi ra khỏi phạm vi bao trùm của băng hồ. Tiến sĩ, tại sao chúng ta không để bộ kẹ mẩn chở chúng ta đi? Hơi thở hổn hển, giờ dạ gồng ta mở lạn sơ hỏi. Nghe những lời này, tiến sĩ đỏ rồng kiên nhẫn nói, ở giã ngoại, bộ kẹ mẩn là phương tiện trọng yếu để bảo đảm an toàn của chúng ta. Nếu như kéo chúng ta đi, thể lực của bộ kẹ mẩn sẽ bị tiêu hao, không cách nào duy trì trạng thái toàn thịnh. Khi gặp phải tình trạng đột biến dễ dàng xảy ra vấn đề. Nghe lời này, ba người như có điều suy nghĩ gật đầu. Đây là kinh nghiệm giã ngoại đến từ tiền bối, khẳng định có đạo lý của nó. Tiếp tục tiến lên. Ba người cũng đã nhìn đến phát chán mặt băng bất biến xung quanh. Đại khái một giờ sau, tiến sĩ đỏ rồng kêu đám người dừng lại, nghỉ ngơi tại chỗ. Nhưng lúc này, trợ lý đột nhiên phát hiện, trên máy dò không xa truyền đến tin tức bất thường. Tiến sĩ, cách chỗ của ta không xa phát hiện tín hiệu sóng điện của bộ kẹ mẩn, hơn nữa còn giống như có vết tích chiến đấu. Nghe được lời này, tiến sĩ đỏ rồng nhíu mày nói, là nhân viên thất lạc sao? Trợ lý lắc đầu nói, không rõ ràng, tín hiệu rất mơ hồ. Thấy vậy, tiến sĩ đỏ rồng mặt lộ vẻ suy tư, ngay sau đó nói tiếp, đi xem một chút, chúng ta sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội cứu hộ nào. Theo mọi người đi tới phương hướng mà máy dò chỉ thấy trước mặt họ là một đống thịt nát xương tàn mơ hồ, cùng với vết tích chiến đấu trên lớp băng đã vỡ vụn. Có bộ kẹ mẩn đã phát sinh chiến đấu ở đây. Trợ lý nhanh chóng phân tích. Tiến sĩ chậm rãi tiến lên, muốn quan sát hiện trường kỹ càng hơn. Nhưng điều mọi người không chú ý là, cuộc chiến đấu đã khiến lớp băng vỡ tan, máu theo khe hở chảy xuống. Dưới lớp băng, mùi máu tươi chậm rãi tản ra, khiến cho một vài thứ đang ngủ say trong hồ nước tỉnh lại. Cynthia nhìn thấy cảnh tượng xung quanh, trong lòng thoáng có chút khó chịu, lặng lẽ lùi về phía sau vài bước. Nhưng mà lúc này, bộ kỳ bạn bên hông rung lên, vợ từ bên trong xuất hiện, còn chưa kịp giảng giải, liền kéo Cynthia bay lên. Lớp băng đang rung chuyển. Không tốt, mau rời khỏi đây. Tiến sĩ đỏ rồng nhanh chóng mở bộ kỳ bạn, sờ cắt mọ gì nhanh chóng xuất hiện, chở tiến sĩ bay lên trên không. Trên mặt đất, Sở Ti vần và giờ dạ gồng ta mở lạn sở cũng như vậy, lần lượt cưới mẹ tặng và trạ gì giật rời khỏi mặt băng. Nhanh, sờ mẹo lão. chỉ có trợ lý tốc độ chậm hơn nửa nhịp, khi lớp băng dưới chân vỡ vụn, hắn miễn cưỡng leo lên Sở Béo Lão. Nhưng đúng lúc này, máy dò trong tay hắn không cẩn thận rơi xuống. Xong, Sở Béo Lão mau đỡ lấy. Tiếng nói vừa dứt, Sở Béo Lão nhanh chóng lao xuống, nhưng mặt hồ đột nhiên nổi lên sóng lớn, một đạo cột nước đánh tới, trong nháy mắt ngăn cản động tác của Sở Béo Lão, khiến nó không thể không lui lại. Ngay sau đó, từ bốn phương tám hướng, cột nước đạo này nối tiếp đạo kia, đan xen nhau bay lên. Thấy tình huống này, trợ lý vội bằng hét, nhanh chóng thoát khỏi mặt hồ. Hiu, chờ ngươi, tốc độ của Sở Béo Lão giảm xuống, không cẩn thận bị cột nước trúng, nhưng vào thời khắc then chốt, nó vẫn chống đỡ được, phát ra bạch quang nhanh chóng rời khỏi mặt hồ. Xong rồi không còn máy dò, chúng ta làm sao tiếp tục đi đây? Trợ lý có chút buồn bã nói. Đám người lơ lửng giữa không trung, nhìn máy dò đã rơi trên một tảng băng trôi nổi, lông mày nhíu lại. Chương 359, ánh cực quang lóe lên rồi biến mất. Chương 359, ánh cực quang lóe lên rồi biến mất. Dưới mặt hồ, từng luồng bóng đen không ngừng di chuyển, xuyên qua. Máu tươi không ngừng dụ dỗ càng nhiều loài thú săn mồi, mà những tàn tích của bộ kẹ mẩn đó đã trở thành món ngon trong miệng bọn chúng. Không khó để nhận thấy, những kẻ tỉnh lại từ trong giấc ngủ say này vô cùng đói khát. Năm người lơ lửng giữa không trung, nhìn cảnh tượng bên dưới, lập tức dùng mình. Trong cái hồ này, rốt cuộc có cái gì? Trong lòng mọi người đều nghi ngờ. Ánh mắt mở eo ngưng lại, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, trong miệng chậm rãi nói, thì ra là đám đó bộ kẹ mẩn, cắt vằn hạ thuộc tính, nước, ác cấp độ, LV23 thiên phú, vàng cắt vằn hạ có bản tính tàn bạo, vì ăn mà không từ thủ đoạn, một khi kết thành đàn, sẽ săn giết những con mồi có thể hình lớn hơn mình, thậm chí đôi khi để nhét đầy cái bụng, chúng còn ăn thịt cả đồng loại. Điều này, Bờ Hẻo đã thấm nhuần từ kiếp trước và hiểu rõ hơn ai hết. Bờ Hẻo, ngươi có thể dùng cồn phở si ẩn để kéo máy dò lên không? Lúc này, Cynthia đột nhiên hỏi. Bờ Hẻo gật đầu, lập tức ánh sáng trong mắt càng mạnh, máy dò trên tảng băng trôi dần dần lơ lửng. Nhưng khi mọi người đang cho rằng phương pháp này có thể thành công, bầy cá dưới mặt hồ đột nhiên bạo động, nhao nhao lộ đầu lên, tấn công cái vật lơ lửng kia. Vài đạo cột nước đánh tới máy dò, tâm niệm Bờ Hẻo khẽ động, đội vàng dừng động tác lại, khiến máy dò một lần nữa rơi xuống tảng băng trôi. Chậc, một chút thôi. Cái máy dò này có chống điện không? Bờ Hẻo nhìn bầy cá tụ lại phía dưới, linh cơ chợt động, hỏi khẽ. Ngài yên tâm. Vỏ ngoài máy dò được làm bằng chất liệu cao su, vừa chống nước lại chống điện. Trợ lý vội vàng nói. Hắn lờ mờ đã đoán được con gã lạ này muốn làm gì. Và nghe những lời đó, vợ toàn thân đột nhiên lóe lên ánh chớp, lập tức vung tay đánh xuống. Ầm ầm. Một đạo điện xà màu vàng cường tráng điên cuồng chút xuống, vừa tiếp xúc với mặt hồ. Xì xì xì. Toàn bộ khu vực sôi trào không ngừng, không thiếu những con cá da trắng bệnh do bị cháy, nhao nhao trôi nổi trên mặt hồ. Một mùi cá nướng cháy xém lan tỏa khắp nơi. Vợ thấy cơ hội đó, lập tức vươn cánh tay, nhẹ nhàng ra hiệu, máy dò nhanh chóng bay về phía hắn. Những con cặt vằn hạ khác bây giờ còn đâu mà quan tâm đến những thứ đó. Lúc này, có săn món ăn đã được nướng chín ngay bên cạnh, những con hồi phục hành động sau cơn tê liệt đã bắt đầu hưởng thụ món quà trời ban. Không lâu sau, trên mặt hồ đã diễn ra một thao thiết tình yến, cảnh tượng vô cùng đẫm máu. Bay ở giữa không trung, đám người càng cảm nhận được thế nào là sự tàn khốc của thiên nhiên, cho dù đã thoát khỏi nguy hiểm và lấy lại được máy dò, cũng không ai có thể cười nổi. Chúng ta đi thôi, tiến sĩ đỏ rộng thấy cảnh tượng trầm mặc, mở miệng trước. Theo sau đó là cả đoàn rời khỏi nơi đây, giờ dạ gồng tạ mỡ lạn sợ như muốn chuyển chủ đề, nhìn về phía Cynthia, ngoài miệng trêu bừa, gã lạ của ngươi thật đúng là thuận tiện đó, hơn nữa thực lực lại mạnh như vậy. Còn chưa đợi Cynthia đáp lời, Bờ Hẻo đã cười nói, còn nhớ người nào đó lần trước đã nói gì không? Lần gặp mặt sau muốn khiêu chiến ta. Nghe vậy, giờ dạ gồng tạ mỡ lạn sợ cười gượng gạo, lặng lẽ nhìn Trạ Dị giật bên dưới, sau đó lại nhìn sang Bờ Hẻo, ngay cả khi mang theo một người vẫn bay nhanh hơn bọn họ. Cho dù là biểu hiện thực lực một cách lơ đãng, cũng mạnh hơn hắn tưởng tượng. Cứ như vậy bay không đến nửa giờ, đám người cuối cùng cũng thấy được lục địa và cả dãy núi kia. Tích tích tích. Lúc này, máy dò đột nhiên phát ra tín hiệu, thu hút sự chú ý của đám người. Tiến sĩ, tọa độ hiển thị, chúng ta cách nguồn tín hiệu không xa. Sắc mặt trợ lý kinh hỉ, chỉ vào một chỗ trên dãy núi nói, mau nhìn, là cực quang. Tiếng nói vừa dứt, ánh sáng xung quanh đột nhiên tối sầm, ngay sau đó trên bầu trời dâng lên một đạo vầng sáng màu tím nhạt, nhuộm cho toàn bộ sơn mạch một màu sắc mơ hồ. Cùng lúc đó, ánh mắt Bờ Hẻo bên cạnh mơ hồ không chắc chắn, thức tỉnh thạch bên trong cơ thể phát ra tử mang nhàn nhạt. Ngay sau đó, trong đầu hắn thoáng qua một đoạn hình ảnh, đó là một đạo quang đoàn màu tím, trung tâm quang đoàn dường như ôm một tinh thể màu xanh lá nhạt, lúc này đang tiến về một hành tinh màu xanh lam, nhưng đúng lúc này, một luồng ánh sáng màu xanh lá tấn công. Nhưng có lẽ vì là ban ngày, cực quang đó thoáng cái đã biến mất, hình ảnh cũng kết thúc và Bờ Hẻo đã hoàn hồn trở lại. Tần suất ba động của cực quang này, cùng với phương hướng của sóng ngắn, dường như là đang ở vị trí kia tiến sĩ đỏ rộng có mấy chục năm kinh nghiệm tìm đòi, chỉ một cái liếc mắt liền phân tích được đại khái tình huống của cực quang. Và đây, chính là thứ trợ lý cần tìm, chỉ cần có tiến sĩ đỏ rộng, liền có thể tìm được vị trí cụ thể của vật phẩm đó. Chỉ thấy hắn so sánh với máy dò, phát hiện phương hướng trùng khớp với hướng chỉ trên máy dò. Lập tức, hắn có chút nóng lòng hỏi, "Tiến sĩ, ngài có thể đánh giá ra vị trí tốt nhất để quan sát cực quang không?" Đây là một vấn đề rất mập mờ, bởi vì vị trí tốt nhất để quan sát cực quang, đồng thời cũng là nơi tín hiệu sóng của cực quang mạnh nhất và xác suất vật phẩm kia xuất hiện ở đây là lớn nhất. Cực quang này duy trì quá ngắn, ta cũng có chút không xác định hơn nữa, nhiệm vụ chủ yếu của chúng ta bây giờ là tìm nhân viên thất lạc. Việc khảo sát cũng nên buông xuống một chút, tiến sĩ đỏ rộng cho rằng trợ lý vẫn còn để bụng chuyện khảo sát, cho nên sắc mặt nghiêm túc, lên tiếng cải chính. Nghe vậy, trợ lý liên tục gật đầu xưng là, chỉ có điều trong ánh mắt lơ đãng thoáng qua một tia ý vị khó hiểu. được, hãy xem trên máy dò, tín hiệu của nhân viên thất lạc đi, tiến sĩ đỏ rộng nói với trợ lý một lần nữa. Trợ lý một tay cầm máy dò, một tay lén lút ấn nút, lập tức nói, ở bên kia có tín hiệu nhân loại. Tiến sĩ đỏ rộng nhìn phương hướng trợ lý chỉ, khẽ nhíu mày. Cũng không phải có vấn đề gì, chỉ là cái hướng này có phần trùng lập với hướng cực quang xuất hiện. Suy tư một lát, tiến sĩ cũng không nghĩ nhiều, dù sao bây giờ con người có thể đi tới sâu trong băng nguyên, ngoài những nhân viên thất lạc kia, hẳn là không còn ai. Nghĩ xong, tiến sĩ đỏ rồng bắt đầu bước nhanh, tiếp tục dẫn dắt mọi người tiến lên. Nhưng ngay trên đường đi, sâu trong dãy núi đột nhiên truyền đến một tiếng gầm như voi, dường như là một loại bổ kẹ mần nào đó. Đám người thấy vậy, mặt lộ vẻ cảnh giác, có ý định đi vòng qua vị trí âm thanh truyền ra, nhưng không may thay, sợ cái gì thì cái đó đến, tiếng gầm dần dần tiếp cận. Và ven đường truyền đến từng đợt âm thanh cây cối đổ nát. Cảnh tượng này khiến tiến sĩ đỏ rồng mí mắt giật liên hồi. Mọi người cẩn thận, tới hẳn là một kẻ khổng lồ. Tiếng nói vừa dứt, động tĩnh khổng lồ đã đến cách mọi người không xa. Đám người chậm rãi lùi lại, từ bên hông lấy bộ kỳ bản ra, lập tức thận trọng nhìn vào lùn cây không xa. Niu, đập, đập. Mặt đất truyền đến cảm giác rung động dữ dội, ngay sau đó lùn cây bỗng nhiên vọt ra một con bộ kẹ mẩn có thân hình và bỡ, cơ thể giống như biên cầu và mọc ra ngà voi. Phiền toái, là mạ mồ suy nẹ. Sắc mặt tiến sĩ đỏ rồng khó coi, con mạ mồ suy nẹ trước mắt ánh mắt đỏ ngầu, nhìn chằm chằm vào bọn họ, không giống như là có thể giao tiếp được. Hơn nữa quan trọng nhất là khí tức trên người con mạ mồ suy nẹ này thực sự là bộ kẹ mẩn tiên vương cấp. Hơn nữa bây giờ họ đang ở sâu trong băng nguyên, còn không biết chút nữa lại sẽ dẫn tới thứ gì. Dành thời gian, nhất thiết phải đánh bại nó trong thời gian ngắn nhất, nếu không một lát nữa chúng ta e rằng sẽ có phiền phức. Tiến sĩ đỏ rộng nhìn đôi mũi leo có khứu giác nhạy bén của đối phương, trực tiếp từ bỏ ý định chạy trốn. Chương 360, trồng chất mua kiếm, làm thịt lợn. Chương 360, trồng chất mua kiếm, làm thịt lợn. Mạ mồ suy nẹ đồng dạng sinh hoạt tại băng nguyên hoặc núi tuyết khu vực, bản thân nắm giữ khứu giác bén nhạy, có thể tìm kiếm thực vật xanh chôn giấu tại tầng tuyết phía dưới. Nhìn tình thế trước mắt, chỉ cần bọn họ dám chạy, đoán chừng không lâu sau đó con mạ mổ suy nẹ này sẽ đuổi theo, lại không thể xác định đối phương có triệu tập những mạ mổ suy nẹ khác hay không. Bởi vậy, để tránh tình huống đó phát sinh, bây giờ chỉ có thể mau chóng đánh ngã đối phương. Nghĩ tới đây, đám người nhao nhao phái bộ kẹ mần ra. Sở kẹ mọ gì, cơ lì lạng, các ngươi cùng tiến lên. Trong số mọi người ở đây, hắn có thực lực bề ngoài mạnh nhất, ngoại trừ tỷ dạng nhị tạ đang thụ thường, hai con bộ kẹ mần còn lại cũng là cấp độ chuẩn thiên vương, khoảng cấp 50. Để đối đầu trực tiếp với một con mạ mổ suy nẹ cấp thiên vương, hắn chắc chắn phải gánh vác ở phía trước. Vừa hiểu. Gabin. Cynthia một lần nữa ném ra một bộ kỳ bản rồi sắc mặt chuyên chú nói. Giờ dạ gồng tạ mỡ lạn sợ và sở ti vần cũng nhao nhao thả bộ kẹ mật ra, trợ lý thì lợi dụng sở hẻo lão để gây rối trên không. Ngưu tượng. Mạ mồ suy nẹ lao đến giống như một con bạo ngưu, khí thế toàn thân tựa như dòng lũ, mặt đất rung chuyển từng hồi chính là bằng chứng tốt nhất. Tin rằng nếu bị một con to lớn như vậy đụng phải, không chết cũng tàn phế. Sở kẹ mò gì sử dụng súng tờ sân ít. Cơ ly lạng sử dụng giáp ca đồng. Tiếng nói vừa dứt, sở kẹ mò gì phát ra từng đạo sóng âm thứ cấp, còn cơ ly lạng cũng bắt đầu ngưng kết năng lượng, chuẩn bị phóng ra nhất kích mạnh nhất. Ngăn cản nó. Vì tiến sĩ tranh thủ thời gian, xin thị ạ ra lệnh một tiếng, gạt bịt cùng với những bộ kẹ mẩn còn lại hợp lực phát động công kích. Và anh, theo vài đòn công kích đánh vào thân mạ mồ suy nẹ, một trận nổ tung sinh ra, nhưng trong làn khói dày đặc, mạ mồ suy nẹ vẫn như không có chuyện gì, tiếp tục vọt tới đám người. T. Thiên vương cấp có khoa trương như vậy sao? Giờ dạ gồng ta mỡ lạn sở cảm thán, rồi cưới trạ gì giật rời khỏi vị trí. Thực ra nhìn cái thân hình này không khó nhận ra, da của mạ mồ suy nẹ rất dày, chúng ta khó mà phá được phòng của nó. Sở ti vần bình tĩnh phân tích. A dụng, khi bị sờ lem, đến mà chống lại. Trong số những kẻ có mặt, nếu nói về trọng lượng cấp, an dụng của hắn chắc chắn có tên, cho nên hắn nhất định phải đứng ra, chuẩn bị cho đòn công kích của tiến sĩ. Gừ. Theo tiếng nói của Sở Ti Vân vừa dứt, an dụng gầm lên giận dữ, toàn thân lóe lên ánh kim loại, bên ngoài cơ thể tỏa ra luồng khí màu bạc, cuốn theo hỏa diễm mênh mông, lao về phía đối thủ như Thái Sơn. Bèn. Va chạm trong nháy mắt, thế công của mạ mổ suy nẹ bị chặn lại, và an dụng cũng lập tức giằng co với đối phương. Bằng vào trọng lượng bản thân, nó miễn cưỡng giữ vững để đối kháng, nhưng khi mạ mổ suy nẹ bỗng nhiên phát lực, an dụng lại bị một đôi ngà voi hút bay, ngã mạnh xuống đất. Quả nhiên, tồn tại cấp thiên vương đối với Át Dũng bây giờ vẫn còn quá mạnh. Ở trước mặt, thậm chí không chịu được một đòn. Quay về đi, Át Dũng, ngươi làm rất tốt. Sở Ti Vẩn thừa lúc mạ mổ suy nẹ lực cũ vừa đi lực mới chưa sinh, lập tức thu hồi Át Dũng đã mất khả năng chiến đấu. Tất cả tránh ra, Cơ Ly Lãng, Giáp Cạ Nổng phóng ra. Lợi dụng khoảng thời gian đồng đội tranh thủ, Cơ Ly Lãng đã tụ lực Giáp Cạ Nổng đến mức cao nhất. Bây giờ, một đạo hình cầu điện từ to bằng chậu rửa mặt đột nhiên phóng ra, mục tiêu nhắm thẳng vào mạ mổ suy nẹ vừa hồi sức. Nưu tượng, cảm nhận được uy hiếp từ đòn đánh này, ý thức chiến đấu của mạ mồ suy nẹ tràn ngập, chỉ thấy nó đạp mạnh xuống đất, ngay sau đó vô số nham thạch lơ lửng bay lên, tạo thành một tầng giáp nham thạch trên người. Thấy cảnh tượng này, tiến sĩ đỏ rồng trong lòng căng thẳng, nếu là như vậy, giáp cạ đồng e rằng không thể gây ra tổn thương cho đối phương. Quả nhiên không ngoài dự liệu, giáp cạ đồng mặc dù chúng hồng tâm, nhưng theo làn khói đặc của vụ nổ bị mạ mồ suy nẹ đánh tan, chỉ thấy bề ngoài của đối phương hơi cháy đen, căn bản không bị thương tổn quá lớn. Và đòn giáp cạ đồng đầy đủ tụ lực này chỉ đánh rơi một tầng giáp của đối phương, xa xa không đạt được hiệu quả dự tính. Cần biết, giáp nham thạch của mạ mổ suy nẹ liên tục được sử dụng, trong khi nếu phe này không thể thực hiện công kích hiệu quả, e rằng sẽ bị đối phương mà chết. Áp lực dồn lên vai tiến sĩ, bây giờ hắn nắm chặt bộ kỳ bản của Tỷ Dạn Nhỉ Tạ bên hông, nếu không phải bất đắc dĩ, hắn thật sự không muốn làm phiền Tỷ Dạn Nhỉ Tạ tu dưỡng. Nhưng đúng lúc này, một thân ảnh với tư thế hiên ngang đứng dậy, giống như một nữ tướng quân, vung tay chỉ và hét, "Sở Cở Dệ Sở Đật!" Chen, vờ eo đã trồng đầy sở đật đan sở, hóa thành một đạo sấm sét, thoáng chốc đã ở trên lưng Mã Mộ Suy Nệ, một đao chém xuống. Thử, máu tươi văng tung tóe trên mặt đất, một miệng lớn đẫm máu cứ như vậy khắc sâu trên thân Mã Mộ Suy Nệ. Nụ tượng, cảm giác đau đớn dữ dội đánh lên não, ngà voi phát ra từng trận kêu rên, ngay sau đó, tia ý thức thanh tỉnh cuối cùng trong mắt nó hoàn toàn bị lửa giận thay thế, một cỗ khí tức nguyên thủy bùng phát từ trên người nó. Hàn Si En ở. Ầm ầm. Xung quanh Mã Mộ Suy Nệ trống rỗng xuất hiện mấy khối nham thạch, sau đó đột nhiên đập về phía lưng, như muốn đập hắn thành thịt nát. Nhưng mở há lại sẽ nhu nhược, luận thực lực bây giờ, đã trồng đủ sở vật đan sở, hắn chưa chắc sẽ thua một con bộ kẻ mẩn thiên vương giã ngoại. Chỉ thấy hắn giơ tay bung lên, đao quang lóe lên, những khối nham thạch tấn công nhau nhau vỡ làm hai nửa. Ngay sau đó, đứng bước chân, trở tay lại là một đao chém vào vết thương đẫm máu của Mã Mộ Suy Nệ. Đòn đánh này, tổn thương trong chất, chỉ số kéo căng, mang lại cho Mã Mộ Suy Nệ hàng tấn sát thương chí mạng, khiến kẻ sau lảo đảo quỳ rạp xuống đất. Thấy cơ hội đó, vợ thừa dịp hắn đang bệnh để đoạt mạng, cánh tay lưỡi đao thân mình chìm sâu vào máu thịt của Mã Mộ Suy Nệ, sau đó đột nhiên phát lực. Niu. Cơn đau trong đầu lập tức bùng nổ, Mã Mộ Suy Nệ đau đớn trợn trắng mắt, cơ thể không ngừng dãy rủa như muốn hất con ác ma trên lưng xuống. Nhưng càng dãy rủa, bờ eo lại càng tâm oan. Thật là dai sức. Bất quá, nếm thử cái này nhé. Theo tâm niệm khẽ động, năng lượng hệ lửa bên trong cơ thể lập tức tụ tập lại, ngay sau đó nhanh chóng hội tụ trên cánh tay lưỡi đao. Khí tức nóng bỏng đột nhiên theo cánh tay lưỡi đao chuyển vào máu thịt của Mã Mộ Suy Nệ, lập tức bên trong cơ thể nó, một cỗ năng lượng khô nóng lại chí mạng đang điên cuồng phá hủy bộ phận thân thể của nó. Dần dần, Mã Mộ Suy Nệ ngửi thấy mùi vị của cái chết. Thậm chí cả ánh mắt cũng tỉnh táo trở lại không ít. Nhưng sinh mệnh lực còn lại chẳng mấy đã không chống đỡ được hoạt động của thân thể khổng lồ đó. Theo một tiếng vịch, Mã Mộ Suy Nệ ngã xuống đất. Một bên, đám người nhao nhao tròn mắt, miệng há hốc muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng nghĩ tới nghĩ lui lại không nói nên lời. Quá độc ác. Thậm chí một lúc đến cả Cynthia cũng không dám tiếp tục chỉ huy nữa. Hừ, ngươi chỉ được cái tiếng lớn, nhưng khi đánh thì chẳng thấy chịu được mấy nhát đao cơi trên lưng Mã Mộ Suy Nệ. Bờ éo lầm bầm, xoát một tiếng rút cánh tay lưỡi đao ra, khiến con cổ kẹ mẩn dưới lưng khẽ run rẩy. Ngay sau đó, vợ éo nhìn về phía đám người, nhưng từng người một đều lùi lại nửa bước, ánh mắt chớp động không chắc chắn. Ai? Ta đánh Mã Mộ Suy Nệ các ngươi sợ cái gì? Đi mau đi, ta cảm giác xung quanh lại có thứ gì đó tới, xem chừng là bị con heo này vừa mới gây ra động tĩnh hấp dẫn tới đó. Ánh mắt vợ chớp động nhẹ, nghiêm mặt nói. Nghe vậy, tiến sĩ đỏ rồng đè xuống cảm xúc trong lòng, kêu gọi đám người khởi hành. Đám người nhao nhao cưỡi bộ kẹ mẩn, bắt đầu chuyển hướng đến địa điểm cần tới. Chỉ có điều khi chuyển hướng, bộ kẹ mẩn của họ chết sống không dám lại gần bờ eo. Xin thị ạ thấy vậy, ánh mắt lo lắng, lặng lẽ đưa tay đặt lên người bờ eo. Không sao đâu. Dù sao cũng đã thành thói quen sắc mặt bờ eo thản nhiên, truyền âm từ từ nói. Chiến đấu của hắn, cần gì người ngoài đến đánh giá. Chương 361, tham dò. Hoan uổng. Cực quang tái hiện. Chương 361, tham dò. Hoan uổng. Cực quang tái hiện. Ầm ầm. Bờ eo vừa bước chân đi trước, phía sau liền truyền đến vô số động tĩnh. Đạp đạp đạp. Chỉ thấy một đám Mã Mộ Suy Nệ cùng với Tỷ Lọ Suy Nệ và một tộc bộ kẻ mần cùng cấp nhau nhau đổi tới nơi đây. Nhìn Mã Mộ Suy Nệ sắp chết, các thành viên trong lòng tức giận không thôi. Nhao nhao ngửa mặt lên trời gào thét, giống như đang thị uy với kẻ địch. Vậy mà lúc này, Bờ Eo và những người khác đã sớm cách xa nơi đây. Đi tới sâu trong sân mạch, tiến sĩ đỏ rồng gọi đám người nghỉ ngơi phút chốc. Vị trí hiện tại cách nơi vừa rồi một khoảng cách rất xa, tộc Mã Mộ Suy Nệ dù cho cái mũi có linh, đuổi tới đây cũng cần thời gian rất dài, hơn nữa ven đường còn phải cân nhắc phong hiểm khi rời lãnh địa. Mọi người trước tiên nghỉ ngơi tại chỗ một lát đã. Nghe được lời này, đám người nhao nhao gọi bộ kẻ mẩn vừa tham chiến ra, đồng thời dùng dược phẩm để khôi phục trạng thái cho bộ kẻ mẩn. Bờ Eo, người thương chỗ nào? Để ta xem một chút vẫn như cũ. Xin thì ạ đi quanh bờ eo một vòng, không ngừng ấn xuống xương trị liệu đã chuẩn bị sẵn trong tay, khiến bờ eo dở khóc dở cười. Ta cũng không thụ thương, để ta minh tưởng nghỉ ngơi một chút là được. Bờ eo lắc đầu cười nói. Nha đầu ngốc này đôi khi rất ngốc manh, nhưng phải nói cách làm của đối phương thật sự rất để bộ kẻ mẩn ấm lòng. Điều này đoán chừng cũng là nguyên nhân khiến những bộ kẻ mẩn trong đội ngũ này nguyện ý tin tưởng xin thì ạ. Chúng cứ chiến đấu, bởi vì sau khi bị thương, xin thì ạ sẽ đảm bảo hậu cần. Minh tưởng thì ăn trước một chút bộ kẻ tơ lộc đã, dạng này khôi phục thể lực cũng nhanh hơn. Nói xong, Xin thị ạ từ trong ba lô móc ra một bình bộ kẹm tợ lọc hệ siêu linh có phẩm chất cực tốt. Vợ không tự tuyệt, tiếp nhận hộp đồ ăn xong, một ngụm nuốt xuống, ngay sau đó khoanh chân ngồi xuống, dần dần đi vào minh tưởng. Cùng lúc đó, Sở Ti Vân cùng với giờ dạ gồng ta mở lạn sở hai người cũng làm tốt đồ tiếp tế, nhao nhao cho bộ kẹm mẩn của mình ăn vào. Đi qua 10 phút nghỉ ngơi, đám người một lần nữa lên đường. Chúng ta bây giờ ở đâu? Tiến lên phía trước, tiến sĩ đỏ rồng hỏi trợ lý. Lúc vừa đi, là đối phương dùng máy dò để dẫn đường. Chúng ta bây giờ đang ở sâu trong sơn mạch, ngọn núi trước mắt này gọi là băng mạch sơn, căn cứ vào tín hiệu mà xem, đỉnh băng mạch sơn có sóng điện của nhân loại, chắc chắn là những nhà huấn luyện đã thất lạc. Trợ lý vội vã cầm lấy máy dò, trong mắt ngầm hưng phấn, mang theo vẻ mặt bình thường vui vẻ nói với tiến sĩ. Ân, đưa máy dò cho ta xem một chút, ta phân tích một chút lộ trình tiếp theo. Tiến sĩ đỏ rồng suy tư một lát, ánh mắt thâm thúy, ngựa khí bình tĩnh nói với trợ lý. Nghe vậy, tại chỗ ngoại trừ trợ lý cùng với bờ trong bộ kỳ bản, tất cả mọi người đều cảm thấy rất bình thường. Bọn họ cho rằng, tiến sĩ chỉ là vì sự an toàn tiếp theo mà cân nhắc, cho nên mới muốn mượn máy dò để quan sát một phen. Nhưng thật tình không biết, khi nghe được câu nói này, sắc mặt trợ lý mặc dù tự nhiên, nhưng trong lòng yên lặng cho mình gõ lên cảnh báo. Lão nhân này đang thử thăm dò hắn. Nhưng vì kế hoạch tiếp theo, hắn chỉ có thể bình tĩnh đưa máy dò cho tiến sĩ, đồng thời nói, không có vấn đề, tiến sĩ, cho tiến sĩ đỏ rộng thấy trợ lý đưa tới máy dò, lông mày nhíu một cái, trong lòng âm thầm nghi hoặc, chẳng lẽ, thật sự là hắn đã hiểu lầm đối phương. Nhưng không có quá nhiều do dự, tiến sĩ vẫn nhận lấy máy dò, nhìn những số liệu trên đó, còn có sóng điện nhân loại trợ lý nói tới. Trên máy dò liếc qua thấy ngay, mũi tên màu xanh lục đại biểu cho phương hướng vị trí của bọn họ, còn điểm màu xanh lục thì đại biểu cho sóng điện nhân loại. Nhìn trên màn hình điểm nhỏ xanh lục, tiến sĩ đỏ rộng trong lòng thở dài một hơi, trợ lý không lừa hắn là tốt rồi. Hắn còn tưởng rằng đối phương vẫn đang đắm chìm trong nhiệm vụ khảo sát. "Ân, tìm được đường rồi, chúng ta đi." Tùy tiện phân tích một chút xong, tiến sĩ trả lại máy dò cho trợ lý, để hắn lúc đó khắc chú ý tín hiệu sóng điện. Cầm lại máy dò xong, trợ lý bên ngoài thật thà gãi đầu một cái, nhưng kỳ thực trong lòng đang yên lặng cười thầm. Cùng hắn chơi tâm cơ, đối phương vẫn còn quá non nớt. Tiếp tục đi, đám người theo sơn mạch không ngừng leo lên, đi qua một giờ sau, cuối cùng đã đến giữa sườn núi băng mạch sơn. Nhưng ngay lúc này, cực quang lại xuất hiện một lần nữa. Hơn nữa, cảnh tượng cực quang lần này càng thêm rõ ràng. Biểu cảm của đám người không giống nhau, xin thì ạ ba người mang thái độ thưởng thức, sắc mặt tiến sĩ kích động và trọng thao cựu nghiệp, không nhịn được bắt đầu phân tích hướng đi của cực quang. Trợ lý nhìn cảnh tượng này, miệng đều phải cười sai lệch. Chỉ có bờ trong bộ kỳ bạn, một lần nữa lâm vào một hình ảnh khác. Cảnh tượng lần này vẫn là ngoài không gian, xung quanh tất cả đều là thiên thạch đang lơ lửng, nhưng duy chỉ có hình ảnh lại có vẻ dị thường mơ hồ, cảnh tượng không ngừng biến hóa, không hề dừng lại. Đây là nó đang di động nhanh chóng, nó đang cùng thứ gì đó chiến đấu, lại hoặc là có thứ gì đó đang đuổi nó. Hiểu rõ cảm giác quen thuộc này, Bờ Eo lúc này liền phản ứng lại. Hình ảnh tiếp theo nhất chuyển, một đạo luồng sáng màu xanh lục lóe lên một cái rồi biến mất, ven đường thiên thạch nhao nhao vỡ nát, hình ảnh đang di động đột nhiên dừng lại, ngay sau đó trong một hồi tử mang chuyển biến hình thái. Trơ mắt nhìn luồng sáng xanh lục đâm vào, ánh mắt Bờ Eo ngưng lại, mơ hồ trong đó tựa như nghe thấy một tiếng rồng ngâm. Ngay sau đó, luồng sáng xanh lục đột nhiên đi tới gần và va chạm kịch liệt với hộ thuẫn màu tím. Oeng! Va chạm im lặng diễn ra, hình ảnh trước mắt Bờ Eo đột nhiên vỡ tan, ý thức theo đó trở lại bình thường. Nguyên lai là nó, Bờ Eo lông mày nhíu một cái, tự lẩm bẩm. Ở kiếp trước tại thời khắc tấn thăng lên ý chí biển cả, hắn liền cảm ứng được vị trên bầu trời kia yên lặng liếc nhìn một cái. Bất quá, liên kết với Eosis cùng với vị này thì không thể không nhắc đến ân oán của đôi kẻ thù cũ này tại tầng Ozohen và ngoài không gian. Nếu xem như vậy, khá lắm. Sự kiện lần này thật sự có chút nguy hiểm đó. Bờ yên lặng nhìn về phía Cynthia, trong lòng bắt đầu đánh giá lợi và hại. Đầu tiên, cỗ lực lượng hấp dẫn hắn đoán chừng có liên quan đến thứ gì của Eosis và có liên quan đến thức tỉnh thạch trong cơ thể hắn. Nhưng sự kiện lần này có phe thứ ba nhúng tay, cũng chính là thông tin nghe lén từ tiếng lòng của trợ lý có liên quan đến tổ chức kia. Căn cứ vào hiểu biết của hắn, tổ chức này có thể là tim gã là của vùng Sinon, hoặc là hai thế lực ngầm của vùng Hoen. Nhưng hắn luôn có một dự cảm, cái gọi là tổ chức này không giống với hơn ba thế lực hắc ám kia. Bất kể như thế nào, lát nữa phải bảo vệ Cynthia thật tốt, hoặc trực tiếp để nàng rời xa chiến trường, ngược lại đi theo một tiến sĩ phế vật cùng một trợ lý vô gian đạo, tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Trong lòng đã hạ quyết tâm, Bờ Eo bắt đầu đề cao cảnh giác, tùy thời quan sát cảnh vật xung quanh, để tranh thủ khi tìm thấy mấy cái nhân viên thất lạc kia thì lập tức mang Cynthia thoát đội. Cái gọi là sóng điện nhân loại, đoán chừng cũng không nhất định là những nhân viên thất lạc kia. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, sắc trời dần dần mở đi. Cùng lúc đó, trên máy dò biểu hiện khoảng cách của họ cách nhân viên thất lạc cũng càng ngày càng gần. Đi tới, theo đám người dần dần leo lên, độ cao so với mặt biển càng ngày càng cao, ngược lại là tiến sĩ đỏ rồng lớn tuổi nhất dần dần không còn chút sức lực nào. Hô hô, tiến sĩ đỏ rồng thở hổn hển, mồ hôi lạnh thấm ướt phía sau lưng. Đám người quay đầu, nhìn về phía tiến sĩ đỏ rồng rất lại phía sau, sắc mặt lo lắng nói, "Tiến sĩ, hay là ngài nghỉ ngơi một chút đi, ngày mai lại tiếp tục tìm kiếm những nhân viên thất lạc kia." Nghe thấy lời này, tiến sĩ đỏ rồng lắc đầu, lập tức hỏi trợ lý, "Cách bọn họ vẫn còn rất xa?" "Không xa, ngay ở phía trước trên đỉnh núi." Dần dần dưới ánh sáng lờ mờ, không ai biết, khóe miệng của trợ lý sau khi nói ra câu nói này đã không ức chế được nhếch lên. Chương 362, trợ lý thoát ly, kế hoạch rút lui trước. Chương 362, trợ lý thoát ly, kế hoạch rút lui trước. "Không xa, ngay ở phía trước trên đỉnh núi." Nghe thấy lời ấy, tiến sĩ đỏ rồng cứ việc thể xác tinh thần mỏi mệt, nhưng vẫn là vừa cười vừa nói, "Chúng ta tiếp tục đi tới, tranh thủ đêm nay trước tiên tìm được ba." Tiếng nói vừa ra, tiến sĩ đỏ rồng trước mắt một bộ, ánh mắt chết đi, lập tức một đầu vừa ngã vào trong đống tuyết. "Tiến sĩ!" Ba xỉn thị ạ ba người vội vàng đi tới tiến sĩ nói không rõ, đem hắn đỡ dậy, nhưng sắc mặt người sau đỏ nhuận, trong miệng không ngừng thở dốc, thỉnh thoảng còn tại nói thầm, "Rốt cuộc tìm được các ngươi thấy vậy một màn." Steven sờ lên gương mặt tiến sĩ, nhíu mày nói, "Đoán chừng là cao nguyên phản ứng." Tiến sĩ sốt nghe vậy, đám người sắc mặt lo nghĩ. Giờ dạ gồng tạ mở lạn sở thứ nhất đứng ra nói, ta trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi một chút đã, bằng không thì cứ như vậy tiếp tục đi, người còn chưa tìm được. Tiến sĩ trước hết ngã xuống đất, trợ lý toàn trình không nói gì, nghĩ há há mồm, nhưng cuối cùng vẫn là trầm mặc. Cứ như vậy, sở ti vần con tiến sĩ đỏ rồng, giờ dạ gồng tạ mở lạn sở dẫn đầu, một đoàn người đi tới một cái độ dốc khá lớn trên mặt tuyết. "Trợ lý tiên sinh, xin ngươi giúp một tay dò xét một chút ở đây có thích hợp hay không đào hang. Nghe thấy giờ dạ gồng ta mở lạn sở thỉnh cầu, đám người nhao nhao hiểu rồi đối phương muốn làm gì. Hiện tại không có hang động tự nhiên cho bọn họ ở, vậy cũng chỉ có thể lợi dụng sức mạnh bổ kẻ mẩn tự mình tạo một cái. Nơi này thổ chất vô cùng cứng rắn, chỉnh thể kết cấu cũng vô cùng ổn định, có thể mở đảo. Trợ lý dùng máy dò hơi lướt qua, sắc mặt bình tĩnh nói: tốt lắm, nhờ ngươi trả dị dật, sử dụng đi. Giống. Trả dị dật được triệu hoán sau khi ra ngoài, xung quanh nhiệt độ hơi ấm một chút, ngay sau đó tuyết trắng cùng với bùn đất phía trước không ngừng bị đào ra. Không đến một lát, một cái sơn động liền lộ ra tại mọi người trước mắt. Đi. Đám người trước hết để cho Sở Ti Vân con tiến sĩ tiến vào. Ngay sau đó đi tới trong sơn động, giờ dạ gồng tạ mỡ lạn sở không có thu hồi trả dị dật, để cho hắn làm hỏa lô, làm cho trong sơn động hơi ấm một chút. Tình huống tiến sĩ đỏ rộng không tốt lắm, sốt cao kéo dài. Nếu như tại tiếp tục như thế sẽ xảy ra chuyện, cho nên ta phải tìm xem trị liệu dược vật mới được. Sở Ti Vân sờ lên cái chán nóng lên của tiến sĩ, lập tức đơn giản vài câu khái quát một chút tình trạng thân thể hiện tại của tiến sĩ. Chỉ thấy lông mày đám người nhao nhao nhíu một cái, mà lúc này, trợ lý đột nhiên đứng dậy. Ta đi bên ngoài tìm xem có hay không thảo dược, các ngươi ở đây chiếu cố một chút tiến sĩ ngay vậy. Giờ dạ gồng tạ mỡ lạn sờ nhìn xem bên ngoài thiên hôn địa ám chẳng cảnh, không khỏi có chút lo lắng nói, trợ lý, trời tối như vậy, ngươi một mình ra ngoài không thành vấn đề sao? Nếu không thì ta với ngươi cùng đi. Nghe lời này, trợ lý bên ngoài mỉm cười, nhưng trong lòng là căng thẳng. Không cần, yên tâm đi, ta có máy dò, tìm được thảo dược tỷ lệ phải lớn chút. Các ngươi tại cái này thật tốt trông nom tiến sĩ, ta đi một chút liền trở về. Nói xong, không đợi đám người phản ứng, trợ lý liền bước nhanh chạy ra hang động, rất nhanh liền biến mất ở trong bóng tối. Ai xem ra, trợ lý cùng tiến sĩ cảm tình rất sâu à? Thế mà như thế vì tiến sĩ suy nghĩ dở dạ gồng tạ mở lạn sở không khỏi cảm thán nói, xin thi ạ cùng sở ti vẫn trong lòng cảm động lây. Nhưng ngay lúc này, bộ kỳ bạn bên hông xin thi a mở ra, vợ từ trong xuất hiện. A. Vợ hẹo. Ngươi không cần xỉn thị A nghi vấn, vợ thẳng vào chủ đề nói, đi nhanh lên, cái trợ lý này trong lòng có quỷ, đoán chừng là đi gọi người, chúng ta phải rút lui trước. Nghe lời này, giờ dạ gồng ta mỡ lạn sở cùng sở ti vần nhau nhau như mày, rõ ràng có chút không tin, nhưng hiểu rõ tính cách vợ của xỉn thị A lại là trầm mặc. Nàng tin vợ so với tin một cái trợ lý mới quen không có mấy ngày nhiều hơn nhiều. Vợ hẹo nói đối phương có vấn đề, cái kia hoặc nhiều hoặc ít khẳng định có điểm không thích hợp. Chỉ có điều nàng đang suy tư chính là, trợ lý là lúc nào? Ngươi là nói trợ lý có vấn đề, vậy xin hỏi có căn cứ gì không? Hoạt động cơ của hắn là cái gì? Người gọi là ai? Giờ dạ gồng tạ mỡ lạn sở thường xuyên tham dự đả kích thế lực hắc ám, cho nên nói đến đúng giờ lúc, hắn liền bắt đầu thay vào nhân vật. Đáng tiếc, vợ hẹo ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn giờ dạ gồng tạ mỡ lạn sở một mắt, chỉ là yên lặng nhìn qua xin thị ạ, một câu nói đều không nói. Gặp bầu không khí dần dần lạnh xuống, Sở Ti Vân hợp thời đứng ra nói, gã lạ là từ dân tiến hóa mà đến, trời sinh liền đối với cảm giác cảm xúc có đến trời ban tiên phú, xin thị ạ. Ngươi là hiểu rõ ngươi nhất bộ kệ mẩn nghe lời này, giờ dạ gồng tạ mỡ lạn sở không lời nào để nói. Chỉ là theo Sở Ti Vân đưa ánh mắt về phía Cynthia. Vợ Trung Pin là bộ kẹ mẩn của Cynthia, cho nên cách nhìn nàng rất trọng yếu. Cảm nhận được ánh mắt của mọi người xong, Cynthia lập tức trở về qua thần tới, lập tức đứng tại bờ hẹo bên này nói, ta tin tưởng bờ hẹo. Chỉ là thật đơn giản một câu nói, liền đã khái quát toàn bộ. Vợ khi nghe thấy lời ấy xong, khoe miệng khẽ nhếch, lập tức mới giải thích nói, các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện. Cái trợ lý này một mực tại đem chúng ta hướng một cái phương hướng dẫn. Lại cẩn thận hồi tưởng một chút, trong miệng hắn nhân loại sóng điện thì nhất định là nhà huấn luyện thất là sao. Nghe vậy, con ngươi của ba người đột nhiên co lại, mày níu lại trở thành một đoàn. Giống như, thật đúng là dạng này. Nhà huấn luyện thất lạc không tìm một cái địa phương an toàn thật tốt đợi. Một mực hướng sâu trong băng nguyên chạy là chuyện gì xảy ra? Coi như bỏ lỡ phương hướng ngoài ý muốn xâm nhập, nhưng cuối cùng nên cảm giác được khí tức nguy hiểm của sâu trong dãy núi này chứ. Có địa phương an toàn không đợi, chạy trong núi sâu tới tìm đường chết. Giờ dạ gồng tạ mỡ lạn sở không cách nào phản bác, Sở Ti vẫn càng nghĩ càng thấy phải có bút, nhưng Xỉn Thị ạ cũng đã xác định nói, người phụ tá này giáp tâm bất chắc, mặc kệ hắn có phải hay không, chúng ta hay là rời đi trước đã. Liên tưởng đến bờ hẻo mới vừa nói tới, Xỉn Thị ạ cảm thấy vẫn là phải trước tiên dựa theo mạch suy nghĩ của bờ hẻo đi. Nhưng tiến sĩ giờ dạ gồng tạ mỡ lạn sơ nhìn xem tiến sĩ nằm dưới đất, sắc mặt do dự nói, đối phương bây giờ có thể không chịu nổi thời tiết trà tấn bên ngoài, cái này tạm thời không có vấn đề, bờ hẻo, làm phiền ngươi Xỉn Thị ạ đối với giờ dạ gồng tạ mỡ lạn sơ nói, lập tức quay đầu nhìn về phía bờ hẻo. Chỉ thấy vợ chậm rãi tiến lên, trong tay ngưng tụ ra giọt nước tràn ngập sinh mệnh khí tức, đút cho tiến sĩ an bảo, ngay sau đó thôi động hẹn hồn sệ, an dưỡng thân thể đối phương. Một bên khác, trợ lý lượn quanh một vòng xong, lại thả ra Sở Hẹo lập tự mình lên núi hút bay đi. Nhìn xem trong tay mũi tên màu xanh lục đại biểu vị trí của mình không ngừng tiếp cận điểm nhỏ xanh lục, trợ lý lộ ra một cái nụ cười âm hiểm. Mà trên đỉnh núi, một đám người phân tán trốn ở biên giới thiên trì, tựa như đang chờ đợi cái gì. Lúc này, có người nói, thủ lĩnh. Bọn họ tới người khoác áo lông chồn màu trắng tuyết râu ria lại thuốc nhìn về phía trong tay máy truyền tin, ngay sau đó ngẩng đầu nhìn lên, khẽ cho mày. Như thế nào chỉ có một người? Kiềm chế nghi ngờ trong lòng, đợi đến trợ lý hạ xuống xong, chỉ thấy sắc mặt người sau kích động tiến lên thăm hỏi một câu, thủ lĩnh. Hồ Tử đại thuốc ừ nhẹ một tiếng, lập tức trầm giọng nói, người đâu? Trợ lý không đội không hoảng hốt bắt đầu giải thích. Qua không bao lâu, trong mắt Hồ Tử đại thuốc lóe lên sương khói, nhìn xem trợ lý chậm rãi nói, mặc dù có chút tỉ vết, nhưng làm không tệ. Ngay sau đó, Hồ Tử đại thuốc cầm lấy máy truyền tin, trong miệng ra lệnh, kế hoạch có biến, chuẩn bị áp dụng cưỡng ép bắt. cần phải đem đỏ rồng bắt lại cho ta.
Là.
Nói xong, Hồ Tử Đại Thúc nhìn về phía tinh không, trong mắt lóe lên một tia âm tàn.
Chương 363, trợ lý trở về, nguy cơ buông xuống.
Chương 363, trợ lý trở về, nguy cơ buông xuống.
Bình tĩnh ban đêm, bầu trời bị đầy sao thắp sáng,
nguyệt quang trong sáng rọi xuống.
Trong huyệt động, mấy người đơn giản thương lượng qua xong quyết định.
Dở dạ cùng Tạ Mỡ Lạn Sở cùng với Bờ Eo lưu lại, Xỉ Thi ạ cùng Sở Ti vẫn mang theo tiến sĩ đang hôn mê chuyển di. Nếu trợ lý thật sự có vấn đề, sau khi trở về gặp mặt sẽ hiểu, mà Dở dạ cùng Tạ Mỡ Lạn Sở cũng là vì thế mà lưu lại.
Bờ Eo, Lạn Sở, bất kể như thế nào, các ngươi muôn vàng cẩn thận.
Xỉ Thi ạ quay đầu nói nghiêm túc.
Dở dạ cùng Tạ Mỡ Lạn Sở gật đầu một cái, Bờ Eo dương ra cánh tay lưỡi đao, biểu thị hết thể có hắn tại.
Có thể, lát nữa các ngươi làm sao tìm được chúng ta?
Sở Ti vẫn nghi ngờ nói.
Nghe vậy, Xỉ Thi ạ một mặt khẳng định nói, yên tâm đi, có Bờ Eo tại. Hai ta đích rằng buộc sớm đã gắt gao liên hệ với nhau, mặc kệ thân ở chỗ nào, hắn lúc nào cũng có thể tìm tới ta.
Nghe thấy lời ấy, Bờ Eo ngẩn ra một chút, lập tức nhếch miệng lên, truyền âm nói, đi nhanh đi, lát nữa ta sẽ tệ lẹ bọt đến bên cạnh ngươi. Xỉn Thì à nhìn qua Bờ Eo gật đầu cười, lập tức cùng Sở Ti vẫn còn có tiến sĩ hướng về dưới núi chạy tới.
Đứng tại trong huyệt động, nhìn qua thân ảnh của hai người dần dần đi xa, Dở dạ cùng Tạ Mỡ Lạn Sở lúc này mới lên tiếng, ngươi thật đúng là một cái bộ kệ mẫn đặc biệt đó. Bờ không có trả lời, chỉ là tự mình ngồi xuống minh tưởng, điều chỉnh trạng thái của mình.
Ngươi đây vì cái gì lưu lại?
Không thấy Bờ Eo mảy may động tác, nhưng thanh âm của hắn lại truyền vào trong lòng Dở dạ gồng Tạ Mỡ Lạn Sở.
Mà nghe lời này, Dở dạ gồng Tạ Mỡ Lạn Sở chậm rãi ngồi xuống, vuốt ve trà dị giật bên cạnh.
Giấc mộng của ta là trở thành một cái tối cường nhà huấn luyện hệ rồng, nhưng về sau ta tìm được mục tiêu mới. Dở dạ gồng Tạ Mỡ Lạn Sở ánh mắt ngưng lại, một đôi nắm tay chặt chẽ nắm chặt.
Ngươi chỉ là đả kích đắc phạm.
Một bên, Bờ thông qua tâm linh cảm ứng phát hiện tiếng lòng Dở dạ gồng Tạ Mỡ Lạn Sở, còn có cái kia một thân bảng bạc chính khí.
Ân,
ta lúc nhỏ từng bị săn trộm người ăn cướp qua, khi đó thực lực bản thân ta nhỏ yếu, không để ý người nhà khuyên giải đi đến giang ngoại, đã trải qua một phen thời kỳ hắc ám. Dở dạ gồng Tạ Mỡ Lạn Sở kìm lòng không được, sắc mặt bình tĩnh chậm rãi nói.
Kỳ thực ban đầu trở thành nhà huấn luyện, trong tay hắn là không có một cái bộ kẹ mẩn hệ rồng, chỉ có một cái chặt mạn đờ.
Nhưng tốt xấu trong tên mang theo một cái hệ rồng, cho nên bộ kẹ mẩn ban đầu tốt nhất của hắn chỉ có thể lựa chọn chặt mạn đờ.
Thẳng đến về sau, hắn cùng với chặt mạn đờ đi qua không ngừng trưởng thành, cuối cùng tại đại hội gia tộc trên đánh ra danh tiếng nhất định, đến nước này hắn mới dần dần đi vào tầm mắt cao tầng gia tộc Dở dạ gồng Tạ Mỡ bên trong.
Dần dần, thông qua đủ loại thí luyện, hắn thu được chứng bộ kệ mẩn á thần cạn tổ, Dở dạ gồn trong tay hắn chính là bởi vậy mà đến.
Nhưng á thần sơ sinh biết bao chân quý.
Tuổi nhỏ thiên tính tự đại không hiểu dấu rốt, cho nên tự nhiên bị một số người để mắt tới.
Cũng may mắn hắn có một cái gia tộc cường đại, tại bộ kệ mẩn bị cướp xong, thông qua trưởng bối trước tiên đoạt trở về.
Bằng không,
giấc mộng của hắn liền sẽ tự tay hủy ở trên tay mình.
Từ đó trở đi, ta liền ở trong lòng thề, tại trở thành tối cường nhà huấn luyện hệ rồng trên đường, cũng muốn đả kích tất cả thế lực hắc ám trên đời. Nói đến đây, Dở dạ gồng Tạ Mỡ Lạn Sở lại nắm chặt nắm đấm, đột nhiên đứng lên.
Thật đúng là kỳ quái à, ta thế mà lại cùng một cái bộ kệ mẩn nói nhiều như vậy, loại vị nhỏ yếu này bất lực, ngươi đại khái là không lĩnh hội được phát hiện mình thất thố xong, Dở dạ gồng Tạ Mỡ Lạn Sở lúng túng nói.
Nhưng mà, Bờ Eo lại là thở dài, trong lòng chậm rãi truyền âm nói, nhỏ yếu bất lực.
Ngươi vẫn là quá trẻ tuổi. Dở dạ gồng Tạ Mỡ Lạn Sở nhìn xem Bờ Eo, trong lòng có chút không hiểu đâu, nói thật giống như ngươi rất già.
Ngươi tới,
chuẩn bị
chạy trốn.
Không cần Dở dạ gồng Tạ Mỡ Lạn Sở phản ứng, Bờ Eo đột nhiên mở mắt, cấp tốc nói.
Nghe vậy, Dở dạ gồng Tạ Mỡ Lạn Sở lông mày nhíu một cái nhìn về phía bên ngoài hang động. Chỉ thấy một bóng người chậm rãi hướng về đi tới bên này.
Trợ lý tiên sinh, xin hỏi thảo dược đâu?
Dở dạ gồng Tạ Mỡ Lạn Sở không có trước tiên làm ra hành vi kích động, chỉ là tự mình hỏi.
Có thể trợ lý đối với hắn không có chút nào để ý tới, ngược lại chỉ là trước tiên nhìn về phía trong huyệt động, lông mày khẽ nhíu một cái nói, tiến sĩ đâu?
Những người khác đi đâu?
Nghe vậy, Dở dạ gồng Tạ Mỡ Lạn Sở âm thầm lui ra phía sau nửa bước, đi tới bên cạnh Trạ Dị Dật, lập tức ngựa khí tăng thêm nói, ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta đâu.
Thảo dược đâu?
Tại nổi bật đêm tối, sắc mặt trợ lý trầm xuống, nhìn xem Dở dạ gồng Tạ Mỡ Lạn Sở tựa như ẩn ẩn đoán được cái gì.
Mà lúc này,
siêu,
một đạo tàn ảnh thoáng qua, chớp mắt đi tới bên cạnh hắn, hình như có một vệt ánh đao vạch phá không khí, ẩn ẩn băng rội.
Con ngươi trợ lý đột nhiên co lại, trong lòng thầm nghĩ sơ suất, bị nhất kích bất thình lình làm động, cơ thể căn bản không kịp phản ứng.
Dứt khoát như vậy sao?
Một lời không hợp liền chặt người.
Mà liên tại tử vong tới gần, trợ lý cho là mình sắp dứt lúc, một phong thanh từ xa mà đến gần, hóa thành tàn ảnh cấp tốc đánh tới.
Keng,
một thanh đao đen kịt tràn ngập năng lượng hệ bóng tối cùng cánh tay lưới đao trong tay Bờ Eo ba nhau đụng.
Trợ lý nhìn xem con hồ ly màu tím đen ngăn tại trước người, trong lòng thở dài một hơi, đồng thời cũng vì một màn vừa mới xấu hổ.
Đoán chừng chậm thêm một giây, đầu của hắn liền muốn cùng cơ thể tách ra.
Trợ lý nhìn xem Bờ Eo, hồi tưởng lại bộ dáng hung tàn của đối phương lúc chiến đấu, không khỏi vì chính mình hít vào một ngụm khí lạnh.
Cũng không biết vì sao, rõ ràng là một cái tiểu cô nương thanh xuân tịnh lệ như thế, rốt cuộc là làm thế nào huấn luyện cái con gã lạ này, khó tránh khỏi có chút quá kinh khủng đi.
A, cái con gã lạ này có chút ý tứ.
Kiềm chế một chút, đừng đem hắn đánh phế đi. Lúc này, Hồ Tử Đại Thúc quan chiến dấu ở chỗ tối chậm rãi nói, trong mắt tràn đầy hứng thú đối với Bờ Eo.
Ưa thích chiến đấu, hơn nữa còn hung tàn như vậy, gã lạ này, hắn còn là lần đầu tiên thấy, có thể nói đối phương vô cùng phù hợp loại thế lực hắc ám này của bọn hắn.
hết thảy chỉ phát sinh tại trong điện quang hỏa thạch. Hình ảnh nhất chuyển, vợ eo đang cùng Sổ Giặc giao thủ trong nháy mắt, liền cảm nhận được áp lực chuyển đến trên mũi dao cánh tay. Mà Sổ Giặc khi nghe đến lời nói của nhà huấn luyện, âm thầm khó chịu kêu một tiếng, lập tức nhẹ nhàng phát lực, trong nháy mắt liền phá vỡ cục diện giằng co. Ngay sau đó một cỗ sức mạnh cường đại đem vợ eo đánh bay ra ngoài. Thử thử thử. Hắn trên không lăn lộn một vòng tháo xuống một bộ phận lực, nhưng sau khi rơi xuống đất còn chưa kịp đứng vững, đội vàng lại đem cánh tay lưới đao cắm vào mặt đất lưu lại vết tích sâu đậm. Khi làm xong đây hết thảy xong, vợ eo mới coi như đứng vững. Lại cánh tay ẩn ẩn run rẩy, nhưng những thứ này đều bị hắn cưỡng ép nhịn. Chỉ thấy hắn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm con hồ ly màu tím đen đối diện. Pokémon, Sozak, Sini, thuộc tính, ác lệ mèo, LV71 thiên phú, lam nhạt. Không có chút nào ngoài ý muốn. Cấp độ quan quân, có thể áp chế hắn thực lực của đối phương tất nhiên không yếu. Mà cái này cũng là nguyên nhân bờ hẹo vừa mới trực tiếp hô chạy trốn. Chà gì rồi, đợt lạ mẹ dạo ở. Nhưng mà lúc này, giờ dạ gồng ta mở lạn sở thấy bờ hẹo đánh không lại, trong lòng đội vàng muốn hỗ trợ. Thế nhưng là, đối mặt kẻ thù ngay cả hắn còn không đánh lại, một cái chà gì giật ngay cả cấp bậc chuẩn thiên vương đều chưa đạt tới có thể tạo được cái tác dụng gì. Từ đâu tới côn trùng tử? Xô giác, giải quyết hắn, sử dụng đặc vùn xê tác. Từ trong miệng chớp mắt hội tụ ra công kích càng thêm cường đại so với trụ hỏa, một đạo chùm sáng xoắn ốc màu tím đen chỉ là trong khoảnh khắc liền áp đảo phở là mẹ dạo ở, hướng về trạ dị giật cùng với dở dạ gồng tạ mở lạn sờ đánh tới. Nhất cách này, một mình trạ dị giật căn bản không tiếp nổi. Chương 364, ba quan quân, nên chiến kẻ địch đến. Chương 364, ba quan quân, nên chiến kẻ địch đến. Mắt thấy đặc đùn sẽ sắp phá hủy dở dạ gồng tạ mở lạn sờ. Trong lòng bờ thầm nghĩ không ổn, thân hình lóe lên một cái rồi biến mất. Phanh. Chỉ thấy vợ tệ lẹ hoạt đến bên cạnh dở dạ gồng tạ mở lạn sờ. Ngay sau đó một đôi cánh tay lưới đao thập tự giao nhau, phía trên hiện lên hào quang màu bạc, cùng mặt trăng trên bầu trời kêu gọi kết nối với nhau. Chiến nhận nguyệt hoa. Phong. Chém ra một đao, ngân mang xông thẳng đối diện, trong không khí truyền đến vụt vụt vang dội âm thanh, khí thế như hồng. A, đây là cái gì chiêu thức? Nhìn xem đặng tùn sẽ cùng ngân sắc nguyệt nha rằng có cùng một chỗ, hồ tử đại thúc nhướng mày nói. Nếu hắn không nhìn lầm, cái con gạ lạ này thực lực hẳn là hoàn toàn không phải đối thủ của số giác. Nhưng vì sao lại đánh thành cục diện như vậy? Ầm ầm. Ngân sắc nguyệt nha cùng đặng tùn sẽ triệt tiêu, dư ban nổ tung sinh ra trực tiếp đem mặt đất chấn vỡ, xung quanh cây cối nhao nhao nghiêng đổ. Cầm xuống cái con gạ lạ kia, đừng để nó chạy. Chống đỡ dư âm xâm nhập, thú ý hồ tử đại thúc tăng nhiều hướng phương hướng của sổ giặc hô lớn. Tắc. Nghe được thanh âm của nhà huấn luyện, sổ giặc nguyên bản bởi vì công kích bị triệt tiêu nên tâm tình càng thêm khó chịu. Nó cảm giác thực lực của mình nhận lấy vũ đủ. Sao? Là trên nó không bằng cái con đồ rác rưởi này sao? Hiu. Mang theo tâm tình tiêu cực trong lòng, sổ giặc lần này không lưu tay nữa, lại vọt thẳng vào trong sương khói, hướng về bờ eo đánh tới. Tốc độ của nó rất nhanh, chỉ là trong chớp mắt liền vượt qua khoảng cách 10m ngắn ngủi này. Nhưng mà lúc này, bờ eo vừa thông thả lại sức thần sắc biến đổi, tâm niệm khẽ động. Bạo. Ầm ầm. Nơi ngân sắc nguyệt nha vừa mới đi qua, trong nháy mắt sinh ra nổ kịch liệt. Sô giặc vừa vặn đâm vào phía trên, sử dụng được một sự trì hoãn, hơn nữa còn ăn một cái mũi cho, trên thân bị năng lượng hệ tiên khắc chế nó tiêu đốt. Làm xong đây hết thảy xong, bờ eo nhìn cũng không nhìn một mắt, trực tiếp mang theo dở dạ gồng tạ mở lạn sở tệ lẹ vọt rút lui. Sau đó một giây sau, sạc cất của sổ giặc liền hung hăng chộp vào trên mặt đất nơi bọn họ vừa mới dừng lại. Vẫn chưa chạy mất, đuổi theo cho ta. Ngoại trừ cái con gạ lạc kia, đỏ rồng cũng chắc chắn tại bên kia bọn họ. Hồ tử đại thúc đưa tay nắm chặt, hung hắn nói. Thấy vậy, trong mắt sổ giặc ngầm vẻ âm tàn, thề phải tìm bờ eo báo thủ, lập tức cái mũi rung động mấy cái xong, thân hình trong nháy mắt hóa thành tàn ảnh tại chỗ biến mất. Một bên khác, bờ eo mang theo dở dạ gồng ta mở lạn sơ mới xuất hiện tại cái sườn núi nào đó, cơ thể liền không cầm được thở dốc chiến nhận nguyệt hoa vốn là đại chiêu của hắn, lại thêm khoảng cách xa tệ lẹ bót, cho nên quản chi là hắn cũng có chút không chịu nổi. Ta cái này có bổ kẹp đỡ lọc thông dụng, ngươi trước tiên khôi phục một chút thể lực dở dạ gồng ta mở lạn sơ biết, lần này là chính mình cản trở, cho nên lòng mang ấy nấy đem một bình bổ kẹp đỡ lọc thông dụng cực phẩm lấy ra. Loại bổ kẹp đỡ lọc thông dụng này giàu có nhiều loại dinh dưỡng, thích hợp phục dụng với bổ kẹp mẩn thuộc tính tùy ý, có hiệu suất cao khôi phục thể lực cùng với khôi phục thương thế lượng nhỏ. Vợ không có khách khí, một cái tiếp nhận đồng thời đem hắn toàn bộ nhét vào trong miệng, để cho thể lực cùng với năng lượng tiêu hao cấp tốc khôi phục. Như thế nào? Hữu dụng không? Dở dạ gồng tạ mở lạn sở khẩn trương nhìn qua bờ eo ngồi xếp bằng minh tưởng, nhẹ giọng hỏi. Bờ eo mấy giây sau một lần nữa đứng lên, liếc mắt nhìn dở dạ gồng tạ mở lạn sở, lập tức thẳng như nói, không cần, lại đến một mình ngay vậy. Dở dạ gồng tạ mở lạn sở thật đúng là tin, chỉ thấy hắn mang theo khổ sở nói, à, làm sao lại, ta liền cái này một bình a, chẳng lẽ em mua phải giả? Thấy đối phương thật sự không có, vợ tiếp nối thở dài, lập tức nói, ở đây còn chưa an toàn, cái con hổ ly thối kia cái mũi so cậu có linh, cho nên ta bây giờ còn không thể cùng xỉn thi ạ tụ hợp nghe lời này. Dở dạ gồng tạ mở lạn sở suy tư một lát xong nhíu mày nói, trong huyệt động cũng tàn tật lưu lại mùi tiến sĩ của bọn họ, hơn nữa bây giờ còn không biết mục đích của đối phương, nếu chỉ là chúng ta chạy, đối phương chưa hẳn chỉ nhắm vào chúng ta nghe vậy. Bờ eo lông mày nhíu một cái, trong lòng thầm nghĩ khinh thường. Ai? Mặc kệ, bây giờ có thể chạy bao xa liền chạy bao xa đã, nếu như thực sự không được, trực tiếp đem đại ca lão trên người các ngươi ba người phóng xuất. Ta cũng không tin, cái con hổ ly thối kia có thể một chọi ba. Vợ thế nhưng là biết, cái ba người xỉn thị ạ này trên thân, có bộ kẹ mẩn hộ vệ trưởng bối tặng cho bọn họ, lại dựa theo lệ bậc của đại thúc gạ cồn mà xem, hai cái khác đoán chừng cũng tại cấp 70 trở lên. Thỏa đáng ba chiến lược quán quân đó. Nghĩ như vậy, bọn họ giống như không cần chạy. Ai? Chỉ có thể như thế, chúng ta đi trước cùng Xỉnh Thị A bọn hắn hội hợp đã dở dạ gồng tạ mở lạn sở sở lên bộ kỳ bản cổ pháp bên hông, trong lòng có một điểm sức mạnh. Nếu vừa mới bở không có xuất thủ, chắc hẳn đại gia hỏa bên trong sẽ trước tiên nhảy ra cứu hắn. Một bên khác, trợ lý đi theo ở bên cạnh thủ lĩnh, nhìn lấy trong tay máy dò tự lẩm bẩm, không hổ là sản phẩm công nghệ cao của Lạn Dục City A, mặc kệ là tìm cái gì mục tiêu đều tốt. Bây giờ, liền để ta xem một chút, các ngươi ở đâu a tích tích. Theo một hồi thao tác, máy dò trong tay trợ lý một hồi biến hóa, ngay sau đó phía trên chuyển đến 4 điểm màu lục, đây là tin tức vị trí của đám người Xỉnh Thị A. Thấy vậy một màn, trợ lý nhếch miệng lên. Kỳ thực máy dò vẫn luôn không có vấn đề, chỉ có điều phía trên chỉ biểu hiện tín hiệu điểm dò xét ra tới. Theo lý thuyết, chỉ cần là nhân loại, cái kia máy dò liền sẽ biểu hiện sóng điện tiếp thu được, từ đó biểu hiện vị trí. Đến nơi tiến sĩ phía trước nhìn thấy, cái kia cũng chẳng qua là sóng điện trên người thủ lĩnh và đám người. Bây giờ, 4 điểm nhỏ xanh lục lộ ra ở trước mắt, căn bản không cần đoán chính là tiến sĩ cùng với 3 cái tiểu quỷ kia. Hưu. Sau lưng một hồi lạnh siêu siêu, trợ lý quay đầu nhìn về phía thủ lĩnh, chỉ thấy bên cạnh đối phương, số giác hồi báo tin tức đồng thời cũng hưởng thụ vớt bè. Đi, bọn họ ngay ở phía trước hồ tử đại thúc đều không cần hỏi đến, chỉ thấy liền hướng phía trước đi đến. Trợ lý nhìn một chút phương hướng máy dò trong tay chỉ, phát hiện cùng nhất trí sau cũng không có nhiều lời. Cấp độ quán quân số giác, ở một phương diện khác chưa hẳn so máy dò yếu, thậm chí dễ dàng hơn một chút. Cứ như vậy cấp tốc đuổi đến hơn 10 phút lộ trình xong, hai nghe hồ tử đại thúc đột nhiên truyền đến tin tức. Thủ lĩnh, phía trước 3 cây số phát hiện mục tiêu đứng im. Nghe vậy, lông mày hồ tử đại thúc nhíu một cái. Mục tiêu đứng im, không chạy. Tắt. Nhưng mà lúc này, một bên sổ giặc lại nóng nảy phát ra gầm nhẹ. Nó ngửi được khí tức nguy hiểm, hơn nữa còn là cùng nó cùng một cấp độ sức mạnh. Thấy vậy một màn, sắc mặt hồ tử đại thúc trầm xuống, sự tình có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn, hơn nữa thời gian cũng chờ đã không kịp. Đem những cái tiểu quỷ kia dẫn tới không chứa mảy may cảm tình tại trong máy truyền tin vang lên, trong mắt hồ tử đại thúc lóe lên một tia lanh mang, lập tức dẫn dắt đám người, chậm rãi hướng về phía trước tiếp tục đi tới. Cùng lúc đó, Xỉnh Thị A ba người còn có tiến sĩ sớm đã thức tỉnh, nhao nhao trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ba người bên cạnh phân biệt có bộ kệ mẩn á thần nhà huấn luyện bình thường khó gặp. Không có chút nào ngoài ý muốn, cũng là chiêu bài á thần của khu vực nhà mình, lại lẹ bẹo không thấp, toàn bộ đều là cấp 70 trở lên. Hồ Hến mẹ tua ruột. Càn tổ giờ dạ gô nách. Xin gạ cuồng. Ba con bộ kệ mẩn cứ như vậy hướng phía trước vừa đứng, cái khí thế kia, xung quanh hoa cỏ phảng phất đều tự động thấp một đoạn. Mà theo nhân mã đối phương chậm rãi đến, tiếng bước chân theo đó chuyển đến. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Tiến sĩ đỏ rồng một đạo thanh âm âm tà truyền đến, hồ tử đại thúc mang theo ý cười, chậm rãi đến gần. Tiến sĩ đỏ rồng nhìn qua bóng người đâm đầu đi tới, hình như có chút quen thuộc, ngay sau đó con ngươi dần dần co vào, thanh âm run rẩy nói: "Là ngươi?" Gesis. Chương 365, hảo hữu ngày xưa, mỗi người một ngả. Chương 365, hảo hữu ngày xưa, mỗi người một ngả. "Là ngươi?" Gesis. Ánh mắt tiến sĩ đỏ rồng đờ đẫn, một mặt không thể tin nhìn về phía đạo nhân ảnh kia, kinh ngạc trong lòng lộ rõ trên mặt. "Ta không chết, ngươi rất kinh ngạc a." Đỏ rồng Gesis trong mắt lóe lên một tia lanh mang, ngữ khí âm trầm nói: "Ký ức trở lại lúc ban đầu, khi đó hắn còn chưa trở thành một phương thế lực thủ lĩnh, lại chỉ là một vị học giả nghiên cứu vô danh yên lặng. Tại may mắn quen biết đỏ rộng bị hảo hữu chung một chí hướng này, bọn hắn một đường thám hiểm, muốn thâm nhập hiểu rõ huyền bí thế giới. Thẳng đến ngày đó, Gesis, ngươi nói vũ trụ là làm thế nào vận chuyển đó? Chẳng lẽ là một cái động cơ vĩnh cửu sao? Không biết, nhưng năng lượng trong vũ trụ hẳn là vĩnh vô chỉ cảnh." A2 cái thanh niên hăng hái nhìn qua tinh không, đứng chân tâm tình rất lâu. Cuối cùng, bọn hắn liên thủ phát hiện huyền bí của thiên thạch. "Đỏ rồng, chúng ta thành công, thiên thạch bên trong gánh chịu năng lượng vũ trụ, chỉ cần tiến hành rút ra, nó liền có thể cho chúng ta sử dụng." Từ đó về sau, hai người một đường thu thập thiên thạch, quan sát biến hóa thiên tượng, vốn là đây hết thảy đều rất tốt đẹp, nhưng tức là, "Gesis, ngươi đang làm gì? Những con bộ kệ mẩn này chịu không được sức mạnh bên trong thiên thạch." "Đỏ rồng, ngươi thấy được sao? Những con bộ kệ mẩn này hấp thu năng lượng thiên thạch xong rốt cuộc có bao nhiêu cường đại? Nếu không thì, ngươi theo ta cùng một chỗ thống trị thế giới a, hai người chúng ta liên thủ nắm giữ kỹ thuật rút ra năng lượng thiên thạch, thế giới này sẽ có chúng ta tới thống trị." Dương quang xuyên thấu cửa phòng chiếu vào, nhưng duy chỉ có chỉ bao phủ đỏ rồng, sáng tối biến thành lượng giới. Từ giờ khắc này, Gesis đứng ở mặt âm u, mà đỏ rồng thì quay người đi ra cửa phòng. Hình ảnh trở lại bên này. Lúc này, tâm tình tiến sĩ đỏ rồng cũng chậm rãi bình phục lại, chỉ thấy hắn đưa cánh tay ra, sắc mặt nghiêm túc chậm rãi nói: "Thu tay lại à, Gesis, hết thể còn kịp nhưng mà." Đối mặt thiện ý khuyên giải của hảo hữu ngày xưa, Gesis toàn thân run rẩy, nhịn không được, cười ra tiếng ha ha ha: "Đỏ rồng, ngươi vẫn là ngây thơ như vậy à, ta bây giờ có được thế lực to lớn ở nổ bạ, ngươi cảm thấy ta sẽ cân nhắc vấn đề ngây thơ này của ngươi sao?" Nghe vậy, tiến sĩ đỏ rồng trong mày, thu tay về, trong miệng lẩm bẩm nói: "Tim tợ lạt mạ, đây là lời nói hùng hồn lưu lại hồi nhỏ, thề phải chế tạo một cái đoàn đội nghiên cứu tối tưởng, nhưng bây giờ, cũng đã trở thành thực tế hắc ám. Bớt nói nhiều lời. Ngươi là chính mình tới đây chứ? Vẫn là ta tự mình mời ngươi tới?" Gesis nhìn xem ba con bộ kẹ mẩn á thần khí tức cường đại đối diện, ngữ khí âm trầm nói. Sô giặc bên cạnh chậm rãi tiến lên một bước, ngăn trở khí thế quán quân, cho nhà huấn luyện lưu đủ không gian nói chuyện với nhau. "Tiến sĩ, đừng để ý đến hắn, chiến lược bên chúng ta chưa hẳn bại bởi đối phương, không đánh được đánh một trận, ngược lại hắn cũng lưu không được chúng ta. Giờ Dạ Cổng Tạ Mỡ Lạn Sở nhanh chóng phân tích thế cục xong, chậm rãi nói, đối diện cũng liền một cái số dạng, mà bọn hắn bên này thế nhưng là thực sự ba á thần, cùng một cấp độ phía dưới, đối phương đơn đấu cũng chưa hẳn là đối thủ của á thần. Glesis, ngươi cảm thấy ta sẽ giúp ngươi sao? Có phần nghĩ quá mức ngây thơ a. Tiến sĩ đỏ rồng thả ra bộ kệ mẩn của mình, cho thấy lập trường, lập tức nói, ta cảm thấy ngươi sẽ giúp ta. Glesis ném ra một cái máy chiếu cỡ nhỏ, cười ta nói, các ngươi là ai? Ta thế nhưng là nhà huấn luyện dòng chính liên minh, nhanh chóng cho ta thả. Ô, đừng giết ta. Nhìn xem trong máy chiếu, những nhà huấn luyện thất lạc kia bị đao chống đỡ lấy cổ, ánh mắt tiến sĩ đỏ rồng phức tạp. Ngươi cũng đã biết, sau lưng bọn hắn xem ra ngươi còn không hiểu rõ thân phận của ta à, hoặc có lẽ là ngươi cảm thấy một cái thủ lĩnh thế lực hắc ám có thể cùng ngươi một dạng ngây thơ. Đỏ rồng dọn xong vị trí của mình, thiếu mẹ nó ở đó làm người buồn nôn, trên đời không có nhiều như vậy đồ đần. Lệ Sĩ ngoài miệng không chút lưu tình dương dương nói, bị một câu mắng như thế, tiến sĩ đỏ rồng lập tức trầm mặc. 10, 9, 8, 3, 2 chờ đã. Bị từng bước một ép sát, tiến sĩ đỏ rồng căn bản không có thời gian quyết định, chỉ có thể từng bước một bị nắm mũi dẫn đi. Mà thấy vậy một màn, Lệ Sĩ nhếch miệng lên, nghiêng người làm ra tư thế mời. Đến đây đi, tôn kính tiến sĩ đỏ rồng, tiếp theo chỉ sợ phải hảo hảo làm phiền ngươi. Tiếng nói rơi xuống đồng thời, trong máy chiếu, đao chống đỡ trên cổ nhà huấn luyện đã tràn ra một đạo tơ máu. Tiến sĩ đỏ rồng bất đắc dĩ thở dài, chậm rãi hướng đi đối diện. Xin thì a ba người mặt mũi tràn đầy oán giận, nhưng lại không dám có động tác gì. Thu đội. Lệ Sĩ cường điệu liếc mắt nhìn ba con bộ kệ mẩn á thần khí tức sâu thẳm đối diện xong, hạ lệnh. Ba người này không động được, hơn nữa cũng không phải mục tiêu chủ yếu, cho nên vẫn là không cần phức tạp. Đến nỗi để chạy xong, đối phương có thể hay không kêu gọi trợ giúp. A đến lúc đó, hắn đã sớm chạy mất dạng. Ai còn sẽ quan tâm trợ giúp liên minh a? Cứ như vậy trơ mắt nhìn xem tiến sĩ bị bắt đi, lại trên mặt đất đối phương cố ý không lấy đi máy chiếu. Xin thì ạ ba người căn bản bất lực. Giống. Khang Kim. Lục Sa. Nhiệm vụ chủ yếu của ba á thần là bảo đảm an toàn của thiếu chủ riêng phần mình, cho nên bây giờ, chúng nhao nhao khuyên giải chính mình thiếu chủ mau mau rời đi nơi đây. Trưởng lão Giờ Dạ Gỗ Nặng. Chẳng lẽ, thật sự không có cách nào sao? Giờ Dạ Gỗ Tạ Mỡ Lạn Sơ nhìn về phía trưởng bối nhà mình, không cam lòng nói. Nhưng mà, bao quát Giờ Dạ Gỗ Nặng ở bên trong ba con bộ kệ mẩn chuẩn thần, sắc mặt nghiêm túc, lập tức nhao nhao đối với thiếu chủ chính mình lắc đầu. Kỳ thực vừa mới ngoại trừ cái con hồ ly kia, nhân loại kia trên thân còn có mấy đạo khí tức có thể uy hiếp bọn chúng. Đồng dạng là cấp độ quán quân, nếu quả thật đánh nhau, phạm vi liên lụy sẽ rất lớn, nếu thật đến tình huống bạn bất đắc dĩ, bọn chúng cũng biết trước tiên mang theo thiếu chủ riêng phần mình rút lui. Nói tóm lại, có thể không đánh tan lượng không đánh, tính mạng an toàn của ba người mới là trọng yếu nhất. Ai? Đáng chết. Tại đi theo Gệ Sĩ leo lên một chiếc phi thuyền, bọn hắn rất nhanh hướng về đỉnh sơn mạch mà đi. Trên thiên trì, theo phi thuyền hạ xuống, tiến sĩ đỏ rồng chậm rãi từ thang lên xuống đi xuống. Nhìn qua hồ nước thiên trì bị băng phong, còn có nguyệt quang trong sáng, tâm tư của hắn dần dần trầm xuống. Hắn ẩn ẩn đoán được, Gệ Sĩ muốn để hắn làm cái gì? Thủ lĩnh, hết thảy chuẩn bị ổn thỏa, còn kém năng lượng thiên thạch. Một bên đoàn đội nghiên cứu tợ lạc mạ tiến lên nói. Gệ Sĩ cười gật đầu một chút, lập tức nhìn về phía tiến sĩ đỏ rồng nói, lao bù đi. Tin tưởng ngươi cũng nghe thấy rồi chứ, lần tiếp theo cực quang lập tức buông xuống, nhiệm vụ của ngươi chính là tìm được khối thiên thạch tiềm ẩn ở phụ cận đây. Đợi đến sau khi kết thúc, ta tự sẽ phong thích ngươi cùng những phế vật kia rời đi dẫn tới. Nói xong, một bên thành viên tợ lạc mạ áp lấy một đám nhà huấn luyện tay trói gà không chặt đến chỗ này. Là tiến sĩ đỏ rồng. Chúng ta được cứu rồi. Ô, tiến sĩ đỏ rồng, cứu lấy chúng ta. Nhìn xem tiến sĩ, bọn này cái gọi là nhà huấn luyện dòng chính liên minh giống như thấy được cha ruột giống như, ở đó âm thầm khóc nỉ non. Gesis nhìn xem đám người này, trong lòng đó là lại ghét bỏ lại tán thưởng. Cũng chính bởi vì có những con côn trùng chỉ hút dinh dưỡng, cũng không coi như đục này tại, thế lực hắc ám của bọn hắn mới có thể một mực trường tồn tại dưới mí mắt nội tình liên minh a. Chương 366, dị tượng thiên ngoại. Tính toán chuẩn xác. Chương 366, dị tượng thiên ngoại. Tính toán chuẩn xác. Ngươi để trước đám hải tử này, ta một người lưu lại. Tiến sĩ đỏ rồng lông mày nhíu một cái, ngữ khí bình tĩnh nói. Nghe vậy, đầu lông mày Gệ Sĩ nhướng một chút, sắc mặt bình tĩnh nói, ngươi là đang cùng ta bàn điều kiện sao? Tiến sĩ đỏ rồng lạnh rên một tiếng, âm thầm nói, bây giờ chúng ta đều tại trên tay ngươi, ai biết ngươi có thể hay không lật lọng nghe thấy lời ấy. Gệ Sĩ quay đầu liếc mắt nhìn bọn này nhà huấn luyện, trong lòng suy tư một lát xong, đối với một bên tù nhân phất phất tay. Hiểu được ý tứ thủ lĩnh nhà mình xong, tù nhân thả đi một bộ phận nhà huấn luyện, lưu lại một bộ phận tiếp tục làm thẻ đánh bạc. Dạng này cũng có thể a? Ngữ khí Gệ Sĩ lạnh lùng nói. Ngược lại vật có giá trị trên người bọn này nhà huấn luyện cũng đã bị hắn bắt đoạt. Không có bộ kệ mẩn ở trên người, coi như thả đi toàn bộ thì phải làm thế nào đây? Nơi này chính là sâu trong băng nguyên, một người muốn sống đi ra ngoài tỷ lệ so chúng sổ số còn lớn. Tiến sĩ đỏ rồng đương nhiên cũng cân nhắc đến những thứ này, nhưng bây giờ đã là mức độ lớn nhất hắn có thể tranh thủ được, chỉ mong những nhà huấn luyện này có thể chống đến cứu viện liên minh chạy tới. Trong vũ trụ xa xôi, một tím một lục hai đạo lưu quang lẫn nhau truy đuổi, một trước một sau hướng về viên tinh cầu màu xanh lam mà đi. Giống. Trong lục sắc lưu quang, thiên không chi thần dịch của dạ phát ra gầm lên giận dữ. Chớp mắt đi tới tử sắc lưu quang trước mặt, đem tinh cầu màu xanh lam bảo hộ sau lưng. Đây là lĩnh vực quản hạt của nó, kẻ ngoại lai mơ tưởng thông qua. Một đạo ba động màu tím đỏ chớp mắt đánh út về phía lưu quang đối địch. Nhưng mà, tại một hồi bảo vệ hộ thuẫn màu tím dưới, Eosis vẫn là chặn. nhưng bản thân cũng bị sự xung kích mạnh mẽ của nó đẩy bay mấy ngàn mét xa. Eosis nhìn xem tinh cầu màu xanh lam sau lưng dậy của dạ, sau đó lại nhìn một chút trong ngực cờ rít tổ thể màu lục sắc, trong mắt lóe lên một tia cường ngạnh. Phục sinh. Đồng bạn, cần. Nha. Khi tư. Mặc dù đánh không lại dậy của dạ, nhưng thân ở vũ trụ, nó chưa hẳn sẽ thua. Hiu. Chỉ thấy, một đạo ba động siêu linh màu tím, cuốn lấy khí tức hủy diệt, hướng về dậy của dạ đánh tới. Tinh thần một tiếng. Ngưng kết năng lượng vũ trụ duy nhất thuộc về trong cơ thể mình, tiến hành đả kích mang tính chất hủy diệt, uy lực cụ thể không biết, nhưng ít ra cũng có thể đánh nát thiên thạch. Ngược lại dĩ vãng gặp phải cản đường tảng đá lúc, nó đều là giải quyết như vậy. Bây giờ, dây của dạ chính là khối đá cản đường này. Giống. Dây của dạ nhìn xem công kích trước mắt, ẩn ẩn cảm nhận được một tia uy hiếp, nhưng đối với nó tới nói vẫn còn có chút không đáng chú ý. Chỉ thấy nó toàn thân giấy lên khí diễm màu tím đỏ, năng lượng hệ rồng lưu trôi khắp toàn thân, lập tức đột nhiên xung kích đánh tới. Tinh thần đột tiến VSC xẹn giòn bộ nhào. Dây của dạ bằng vào chất thân thể có thể xương kinh khủng, ngạnh sinh sinh xuyên tàu hệ nở ghi bạn màu tím, tiếp tục phóng tới Eosis. Thấy vậy một màn, Eosis không dám kinh thường, cấp tốc chuyển biến hình thái phòng ngự, hai cái xúc tu lẫn nhau giao nhau, ngưng kết va chạm siêu linh, nên đón công kích của dây của dạ. Và anh, hai người chiến đấu lượng cấp thường nhân khó có thể tưởng tượng, nhưng từ xung quanh thiên thạch nát bấy không khó coi ra, dạng này dư ba nhược phóng tới trên tinh cầu, kia đối với thực tế sẽ là sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Phía trên đánh đang này đồng thời, phía dưới sinh ra một chút dấu hiệu. Thủ lĩnh, căn cứ vào tín hiệu biểu hiện, cực quang lập tức xuất hiện. Nhân viên nghiên cứu đội vàng hồi báo tin tức. Mà nghe lời này, Lệ Sĩ Smith miệng lên, lập tức lạnh lùng nhìn chằm chằm tiến sĩ Đỏ Rồng, trong miệng chậm rãi nói, chuẩn bị bắt đầu. Đỏ Rồng tiếng nói vừa ra, trên bầu trời dị tượng đột phát mà ra. Đáng giận, không tín hiệu. Nhanh chóng mở ra lá chắn điện tử. Lần này, cực quang tái hiện lại cường đại đến nhiều loạn thiết bị điện tử, đánh tim tợ lạt mạ một cái trở tay không kịp. Đừng làm loạn, bảo vệ tốt năng lượng tháp. Lệ Sĩ đứng ra ổn định đội ngũ, ánh mắt cường điệu đặt ở cái tòa tháp cao kia ở nơi xa. Đây chính là thiết bị trọng yếu lát nữa hắn đối phó tên giá hỏa kia trên trời. Cũng đừng ở thời điểm then chốt như xe bị tuột xích. Lá chắn điện tử đã mở ra, rút ra dụng cụ bình thường năng lượng tháp bình thường, hết thảy bình thường. Nghe được từng tiếng bình thường xong, Lệ Sĩ Minh lộ ra nhẹ nhàng thở ra. Ngay sau đó, hắn nhìn về phía tiến sĩ Đỏ Rồng, sau đó lại nhìn sang đám nhà huấn luyện phế vật kia, trong lòng đột nhiên nghĩ đến một cái diệu kế. Đỏ Rồng, từ giờ trở đi, mỗi phút ta giết một người, thẳng đến ngươi tìm được thiên thạch mới thôi. Cái gì? Mắc mớ gì đến chúng ta? Không cần, mau buông ta ra. Bên nhà huấn luyện, thành viên tim tợ lạt mạ bắt đầu dựa theo chỉ thị thủ lĩnh hành động. Đem một cái nhà huấn luyện ngẫu nhiên chọn lựa mang ra, lập tức dùng đao gác ở trên cổ, đồng thời yên lặng lấy ra kim dây. Thấy vậy một màn, tiến sĩ Đỏ Rồng giơ cánh tay lên, run rẩy chỉ vào Gesis, phát cáo sắc mặt thông đỏ, lửa giận bên trong đốt. Gesis, ngươi đã qua 10 giây à, còn có 50 giây, tính mạng của hắn bây giờ có thể nắm ở trong tay của ngươi à, Đỏ Rồng. Tiến sĩ Gesis nhìn xem tiến sĩ Đỏ Rồng chỉ trỏ, giống như tại nhìn thằng hề. Ô, ta không muốn chết, tiến sĩ mau cứu ta, ha ha ha, đúng. Chính là la như vậy. Hô to hơn một tí, để cho các ngươi tiến sĩ Đỏ Rồng nghe thật hay nghe. Ha ha ha, Gệ Sịt nhìn xem tiến sĩ Đỏ Rồng một bộ lúc ăn bộ dáng, cũng không nhịn được nữa cười đến cuồng. Cho ta do xét chắc khí. Tiến sĩ Đỏ Rồng cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra năm chữ này, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Gệ Sịt, thật không thể đem hắn ăn. Ai cho hắn? Gệ Sịt phất tay đối với một bên trợ lý ra hiệu nói. Mà nghe vậy, trợ lý mặt lộ vẻ nghi hoặc nồng đậm, theo đạo lý tới nói cái máy dò này chỉ có thể xác định phạm vi khu vực thiên thạch a. Cái kia tiến sĩ Đỏ Rồng vì cái gì? Gặp trợ lý ngây người, tiến sĩ Đỏ Rồng chờ không nổi bọn thẳng tới đoạt lấy máy dò, bắt đầu cấp tốc làm việc. Trợ lý thấy thế, yên lặng kề thêm vài phần, bắt đầu ngắm nhìn. Tỷ lệ tham số, đủ loại số liệu tin tức, hắn chẳng lẽ chỉ dựa vào những thứ này liền có thể xác định vị trí cụ thể thiên thạch. Trợ lý nhìn thấy thao tác của đối phương xong, âm thầm lấy làm kỳ đạo. Nhưng mà Lệ Sĩ nghe được câu này xong, ngược lại là khó được đứng ở bên này tiến sĩ Đỏ Rồng, đối với trợ lý thuyết giáo, ngươi đoán hắn tại sao là tiến sĩ, mà ngươi chỉ là một trợ lý thuộc hạ vô tri, còn xin thủ lĩnh thứ tội. Nghe được ngữ khí thủ lĩnh không đối xong, trợ lý vội vàng nửa quỳ trên mặt đất, đầu đổ mồ hôi lạnh nói. Đối với cái này, Lệ Sĩ không nhìn trợ lý, chỉ là yên lặng nhìn cách đó không xa Đỏ Rồng, ở đó điên cuồng phân tích cùng với thao tác, trong lòng không khỏi lâm vào cái đoạn kinh nghiệm đã từng kia. Khí hỉ. Lệ Sĩ, ta lợi hại, chỉ cần có những số liệu này cùng với tham số, ta liền có thể phân tích ra những cái nơi chôn giấu thiên thạch kia. Hoa. Đỏ Rồng, ngươi thật lợi hại, cứ như vậy, chúng ta cũng không cần vì tài liệu thiên thạch lo nghĩ rồi. Bằng vào ta làm trung tâm, kinh độ đông 116 độ 23 phút 50 giây, vĩ độ bắc 38 độ 54 phút 21 giây. Đinh linh linh. Tiến sĩ Đỏ Rồng vừa vặn nói ra tọa độ đồng thời, một phút máy kế toán vang lên. 333. Thấy vậy một màn, Lệ Sĩ vỗ tay bội phục nói, thật không hổ là ngươi à, không tới một phút thời gian liền phân tích ra vị trí cụ thể thiên thạch. Chương 367, ngoài ý muốn theo nhau mà tới. Chương 367, ngoài ý muốn theo nhau mà tới. Thiên chỉ phía trên, cực quang chói mắt treo ở trên không. Trải qua tọa độ tiến sĩ Đỏ Rồng cung cấp, nhân viên nghiên cứu khoa học tim tợ lạt mạ rất nhanh liền tìm được thiên thạch. Thủ lĩnh, tìm được. Đám người vây tại một chỗ, nhìn qua thiên thạch từ dưới thiên trì bất lên, trên mặt nhao nhao lộ ra nét mừng. Đã như thế, mấu chốt khâu cuối cùng kế hoạch của bọn hắn liền bổ khuyết hoàn thành. Lập tức tiến hành rút ra năng lượng. Không kịp quá nhiều cảm thán, Gesis nhìn lên bầu trời, lông mày nhíu một cái cấp tốc ra lệnh. Thời gian của bọn hắn không nhiều lắm. Một bên khác, ngoài không gian, hai đạo lưu quang lẫn nhau giao thoa, va chạm, đủ loại kỹ năng loạn bão tố, đánh dị thường lửa nóng. Song phương ngươi tới ta đi, nhưng trên tổng thể, Eosis một mực bị áp chế, chính xác không phải đối thủ của dậy của dạ, chỉ có thể giữ cho không bị bại. Song phương tại nhất kích giao thủ đi qua, riêng phần mình tách ra, sừng sững ở bên trong hư không, lẫn nhau ngóng nhìn cảnh giác riêng phần mình nói chuyện hành động. Eosis nhìn qua dậy của dạ, tâm tình phiền muộn. Nhớ nó từng đi qua mỗi tinh cầu, chưa từng như này bất tức qua, không nghĩ tới hôm nay coi như đụng tới đối thủ. Giống. Eosis suy tư lúc, dậy của dạ cũng sẽ không thủ hạ lưu tình, một phát dở dạ gồng ủn sẽ chớp mắt phun tới. Eosis đối mặt chiêu thức đồng dạng, đã thăm dò xáo lộ, thân hình lóe lên một cái rồi biến mất, trong nháy mắt né tránh nhất kích này. Nhưng ngay sau đó, nó lại thuần thục hoán đổi hình thái phòng ngự, dùng cái này đối mặt dậy của dạ sớm dự phán xuống tới. Hai người bọn họ tựa như đều biết động tác tiếp theo của đối phương, nhưng đây đều là kinh nghiệm bọn hắn từ mấy trăm hiệp trong lúc giao thủ mà hấp thu được. Bất quá lần này, ánh mắt Eosis hướng lại, ánh mắt nhìn sang tinh cầu màu xanh lam sau lưng dậy của dạ, sau đó đem cờ rít tổ thể màu lục sắc trong ngực cẩn thận từng ly từng tí nắm chặt. Mục đích của nó là phục sinh đồng bạn, nhưng cái này cần hai dạng đồ vật. Một cái là năng lượng vũ trụ, điểm này cũng là không cần lo lắng, nó bây giờ vị trí địa phương chính là vũ trụ, chỉ cần tiêu phí một chút thời gian liền có thể ngưng kết năng lượng đầy đủ. Nhưng điểm thứ hai lại là có chút khó khăn, bởi vì cái này cần tìm được khối thiên thạch sinh ra bọn chúng, đây coi như là nhà của bọn chúng, cũng là cái nôi trưởng thành, theo lý thuyết hẳn sẽ không mất, nhưng một lần ngoại ý muốn nào đó, nó hai vứt bỏ nhà của mình. Cũng chính bởi vì vậy, nó mới có thể căn cứ vào dẫn đạo, tìm được viên tinh cầu này. Nhà của nó cũng không quan trọng, bởi vì có thể đem nó đánh vào trạng thái ngủ đông địch nhân không nhiều, nhưng đồng bạn của nó cần. Nhớ tới nơi này, ánh mắt Eosis hướng lại, trên thân chậm rãi diễn biến ra vô số phân thân. Vẹn vẹn không bao lâu, phía khu vực này liền hiện đầy thân ảnh của nó. Dây của dạ thấy vậy, trong mắt lóe lên một tia khinh thường, nếu chỉ là bằng vào số lượng liền nghĩ đánh bại nó, không thể nghi ngờ người si nói mộng. Giống. Dây của dạ từ trong miệng hội tụ ra một đạo thiên thạch hệ rồng, lập tức đột nhiên phun ra. Không đến một hồi, thiên thạch hệ rồng liền giữa không trung phát sinh nổ tung, nhất thời, vô số cục đá vụn tựa như lầy sao, phạm vi lớn hướng về Eosis đánh tới. Phanh phanh phanh. Trong thời gian ngắn, số lượng phân thân Eosis kịch liệt hạ xuống. Nhưng chẳng biết vì sao, tất cả Eosis vẫn như cũ không muốn mạo phóng tới dây của dạ. Giống. Dây của dạ thấy vậy, việc nhân đức không ngừng ai, trực tiếp chính là cứng rắn mắng đi lên. Thật tình không biết, một đạo tử sắc lưu quang lặng lẽ theo bên cạnh nó lướt qua, hướng về viên tinh cầu màu xanh lam bay đi. Thủ lĩnh, phát hiện sóng điện mục tiêu. Một vị thành viên nghiên cứu khoa học đột nhiên phát hiện dị thường, vội vàng báo cáo. Nghe vậy, khoe miệng lệ xịt tràn đầy cười tà, lập tức nói, chuẩn bị mở ra năng lượng tháp, các bộ chuẩn bị chiến đấu, lần này nhất định phải bắt được nó. Là. Một bên, thành viên tim tở lạt mã nhao nhao hành động. Rất nhanh, trên mặt băng liền nhấc lên một tòa tháp cao, phía trên chứa một viên thiên thạch, chính là viên vừa mới đào ra. Đọ rộng, rất nhanh ngươi liền sẽ kiến thức đến, thế lực của ta sẽ tại này bất khởi. Chỉ cần bắt được nó, thế lực của ta sẽ có vô hạn năng lượng vũ trụ. Lệ sĩ toàn thân run rẩy, sắc mặt kích động nói. Nhưng mà, tiến sĩ đỏ rồng nghe xong lời nói của hắn, sắc mặt lâm vào suy tư. Cái gì Pokemon? Lại có thể để cho lệ sĩ tự tin như vậy? Không cần hắn suy nghĩ nhiều, trên bầu trời rất nhanh liền cho ra đáp án. Chỉ thấy, trên trời sao, một đạo tử sắc lưu tinh bạch phá chân trời, hướng về phương hướng bên này đánh tới. Ánh mắt Eosis liếc nhìn, tinh thần dò xét bày ra, rất nhanh liền phong tỏa khối thiên thạch sinh ra đồng bạn trong tay nó. Vị trí thình lình lại là phía trên tiên trì, Gesis và đám người vừa mới tìm được khối này. Thủ lĩnh, năng lượng tháp bổ sung năng lượng hoàn tất, xin hỏi phải chăng khởi động? Nghe lời nói này, Gesis nhìn một chút khoảng cách lưu tinh cách nơi này, sau đó trầm ổn nói, chờ nó đang đến gần một chút, tranh thủ duy nhất một lần đem tác dụng năng lượng tháp phát huy đến lớn nhất. Năng lượng tháp, đây là hắc khoa kỹ bọn chúng tìm gợn lạc mạ đi qua nhiều năm nghiên cứu sở phát minh ra, dung hợp vô số cờ rít tổ nghiên cứu khoa học. Hiệu quả cụ thể chính là có thể ngăn chặn năng lượng vận chuyển, lấy đạt đến tác dụng suy yếu thực lực của kẻ mẩn. Đến nôi nói có thể suy yếu mấy thành thực lực. Đối chiếu tiêu chuẩn những tồn tại truyền thuyết kia, tác dụng năng lượng tháp chính là trực tiếp như vậy còn có công hiệu. Nhưng mà, ngay tại lệ xịt phán đoán thời điểm, một bên nhân viên công tác đột nhiên nói, thủ lĩnh, phát hiện năng lượng dị thường cường đại, hư hư thực thực truyền thuyết. Tiếng nói vừa ra, trên bầu trời đột nhiên hiện ra một viên lục sắc lưu tinh chói mắt hơn trùng quanh tinh không. Tốc độ của nó phi thường nhanh, ẩn ẩn có xu thế vượt qua tử sắc lưu tinh. Phát hiện tin tức mục tiêu là thiên không chi thần. Dậy của dạ nhìn thấy tin tức màn hình biểu hiện xong, thanh âm nhân viên công tác rõ ràng gia tăng mấy phần, khiếp sợ trong lòng lộ rõ trên mặt. Vạn bạn không nghĩ tới, trong thần thoại hồ hẹn, vị kia ở tại tầng ô rổ hẹn truyền thuyết thế mà lại xuất hiện tại cái này, hơn nữa nhìn qua còn giống như là đang truy đuổi bộ kẻ mẩn mục tiêu của bọn nó. Đáng chết, tình huống có biến, trước tiên chờ đã. Sắc mặt Gesis trầm xuống nói, thật đúng là không nghĩ tới à, bắt giữ mục tiêu đồng thời thế mà lại dẫn tới tồn tại truyền thuyết bắn nổ càng thêm. Nhìn xem năng lượng tháp, Gesis bây giờ có chút không tự tin. Năng lượng tháp bọn hắn nghiên cứu là đặc biệt nhằm vào Eosis, đối với nó hiệu quả tối cường. Nhưng nếu như là giống dịch của dạ như vậy, vậy thì có chút nói không chừng. Có thể áp chế mấy thành thực lực đối phương, điểm này trong lòng của hắn không chắc. Thủ lĩnh, nó hai giống như đánh nhau. Đột nhiên, nhân viên công tác trừng to mắt, vội vàng hồi báo tình huống. Nghe vậy, Gesis ngồi không yên, hai ba bước lớn vượt đi tới bên cạnh nhân viên công tác. nhìn trên màn ảnh hình ảnh, chỉ thấy lục sắc lưu tinh tăng thêm tốc độ, lại một chút đuổi kịp tử sắc lưu tinh, cả hai giữa không trung phát sinh va chạm. Không tốt, căn cứ vào số liệu biểu hiện, bọn chúng sẽ rơi xuống ở trên thiên trì. Sự tình ngoài ý liệu một đạo tiếp lấy một đạo, tâm tình Lệ Sis bây giờ phức tạp dị thường. Nhưng nhìn xem tinh quang đỉnh đầu càng ngày càng sáng tỏ, hắn biết bây giờ không có thời gian đang cho hắn do dự, rút lui trước. Năng lượng tháp liền một cái, nếu lát nữa cái hai hàng thật này đụng vào, vậy hắn khóc đều không chỗ khóc.